Chương 204, hàng Nga cáo ngự trạng. Chương 204, hàng Nga cáo ngự trạng. Trong chốc lát, một bộ hoàn mỹ làm cho người khác hít thở không thông thân thể, không giữ lại chút nào, bại lộ tại cái này thành lành ánh trăng cùng lạnh thấu xương tương phong bên trong. Kia là như thế nào một bức cảnh tượng a? Da thịt cũng không phải là bình thường tuyết trắng, mà là một loại ôn nhuận như thượng đẳng nhất dương chi mỹ ngọc giống như trăng mướt, mơ hồ lộ ra một tầng khỏe mạnh, nhàn nhạt màu hồng vầng sáng, dường như ngưng tụ giữa thiên địa tất cả ánh trăng tinh túy. Dáng người tỷ lệ càng là đạt đến một loại tỷ lệ vàng giống như cực hạn hoàn mỹ. Gọt vai như lao gọn, xương vai xanh tinh xảo như ngọc, hướng xuống là kia kinh tâm động phách sung mãn đường cong, run rẩy, ngạo nghệ đứng thẳng. Eo nhỏ nhắn không đủ một nắm, dường như nhẹ nhàng một chiếc liền sẽ gây mất, nhưng lại ẩn chứa kinh người tính bền dẻo. Xuống chút nữa là kia bỗng nhiên bung ra nở nang cùng thẳng tắp thon dài đùi ngọc, đường cong trôi chảy đến như là tạo hóa chi thần hoàn mỹ nhất kiệt tác. Mỗi một tấc da thịt, mỗi một đạo đường cong đều tản ra một loại thánh khiết cùng dụ hoặc xen lẫn, đủ để cho bất kỳ nam tính huyết mạch sôi sục trí mạng lực hấp dẫn. Hàng Nga cả người đều ngộp, đầu óc trống rỗng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được kia băng lãnh cương phòng trực tiếp quét tại nàng trần trụi trên da thịt xúc cảm. Một loại trước nay chưa từng có cốt đủ, hoảng sợ cùng lửa giận ngập trời, trong nháy mắt che mất nàng thần trí. A! Nàng phát ra một tiếng bén nhọn tới biến hình thét lên. Đột nhiên xoay người, dưới hai tay ý thức vây quanh ở trước ngực, ý đồ che chắn kia tiết ra ngoài xuân quang. Nhưng động tác này ngược lại càng đột hiện nàng dáng người luyện chuyển cùng bất lực. Ánh mắt của nàng như là hai thanh băng lãnh đao, gắt gao đính tại sau lưng cái kia duy nhất người hiểm nghi trên thân. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Cái tay kia, kia ấm áp xúc cảm. Nơi đây chỉ có hắn một người đàn ông. Giang Đồng. Giờ phút này, hắn liền đứng ở nơi đó, khoảng cách nàng bất quá mấy bước xa. Ánh mắt của hắn đang rơi vào trên người nàng. Mặc dù ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước đến đáng sợ, không có chút nào vẻ dâm tà, nhưng ở Hàng Nga xem ra, cái này bình tĩnh vừa vặn là lớn nhất kinh nhẫn cùng trào phúng. Giang Đồng, ngươi cái này ác tặc, vô sỉ dâm đồ. Hàng Nga tức giận đến toàn thân phát run, thanh âm bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng nhục nhã mà run rẩy. Ngươi dám như thế đối ta? Ngươi làm bậy thiên thần, khó trách ngươi sẽ bị gọt đi thần chức. Ngươi, đáng đời ngươi. Nước mắt của nàng không bị khống chế tràn mi mà ra, theo chân bóng gương mặt trở xuống. Ta nhất định phải đem việc này thượng đấu ngọc đế bệ hạ cùng vương mẫu nương nương cáo ngươi khinh nhẫn nữ tiên chi tội. Ta muốn để thân ngươi bại tên nước, đánh vào thiên lao. Ta nhất định phải đòi lại cái công đạo này. Thanh âm của nàng tại trống trải cây nguyệt quế hạ băng lãnh cương phong bên trong lộ ra phá lệ thê lương cùng tuyệt vọng. Giang Đồng lặng lặng mà nhìn xem nàng, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Chuyện quả nhiên hướng phía bết bắt nhất phương hướng phát triển. Đây là một cái bẫy, một cái nhằm vào hắn, cũng nhằm vào Hàng Nga độc kế. Việc này tuyệt không phải hắn gây nên, là tấm kia thái âm cây nguyệt quế lá cây. Nhưng giờ phút này chứng cứ đâu? Tại cái này ngăn cách ngoại giới theo dõi thái âm tinh hạch tâm, ai sẽ tin tưởng hắn giải thích? Hắn nhìn trước mắt cố này đủ để cho nhật nguyện thất sắc hoàn mỹ thân thể, nhưng trong lòng không có chút nào kiểu diễm suy nghĩ, chỉ có sát ý lạnh như băng cùng một tia ngưng trọng. Bố cục người thật ác độc thủ đoạn, tốt tinh vi tính toán. Đây là muốn đem hắn hoàn toàn ép lên tuyệt lộ a. Giao chỉ tiên cảnh, bàn đào thịnh hội mở tiệc vui vẻ bầu không khí, bị một đạo thê tuyệt mà bi phẫn thanh âm đống nhiên xé rách. Vậy hạ, nương nương, là tiểu tiên làm chủ a. Chỉ thấy Hàng Nga tiên tử, tóc mây tán loạn, nước mắt pha tạng, lảo đảo xông vào đại điện, té nhào vào ngọc đế cùng vương mẫu ngự tọa trước đó. Nàng âm thanh run rẩy, tràn đầy vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ. Hàng Nga, ngươi làm sao? Vương mẫu nương nương thấy thế, biến sắc, liền đội vàng hỏi. Nàng đối vị này thái âm tinh quân ái đồ, luôn luôn có chút yêu thích. Là kia Giang Đồng. Hàng Nga nâng lên hai mắt đẫm lệ, nước nở nói, kia ác tặc. Hắn giả tá hộ vệ chi danh, tại thái âm tinh bên trên, lại dùng ti tiện thủ đoạn, làm vỡ nát tiểu tiên quần áo, dục hành bất quý. Nếu không phải tiểu tiên liều chết tránh thoát, chỉ sợ. Ô ô ô, nàng nói đến chỗ này, đã là khóc không thành tiếng, dường như tiếp nhận tiên đại bị khuất. Cái gì? Giang Đồng. Hắn dám lớn mật như thế. Khinh nhờn Hàng Nga tiên tử. Cái này. Đây quả thực là vô pháp vô thiên. Vâng. Toàn bộ giao chỉ, trong nháy mắt sôi trào. Tất cả tiên thần đều bị bất thình lình lên án, cả kinh trận mắt hốt mồm. Tương đạo khó có thể tin ánh mắt xen lẫn trong đại điện. Triệu Công Minh, Tam Tiêu đám người sắc mặt đổi biến. Quan Âm Bồ Tát khỏe miệng lại làm giấy lên một vệt không dễ dàng phát giác cười lạnh. Ngọc Đế bên cạnh mấy vị đế quân cũng là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Giang Đồng. Ngọc Đế đột nhiên vô long án, giận tím mặt. Quanh thân hoàng đạo long khí ầm vang một phát, chấn động đến toàn bộ Lăng Tiêu điện đều ông ông tác hưởng. Khá lắm nhiệt trướng. Chấp niệm tình ngươi còn có mấy phần tài cán, đối ngươi nhiều lần dễ dàng tha thứ. Ngươi dám làm ra như thế phát rồ? Nhân thần cộng phẫn sự tình, xem thường thiên đình, bất chấp vương pháp, quả thực tội đáng chết vạn lần. Bệ hạ bất giận. Vương mẫu nương nương mặc dù cũng là sắc mặt tâm trầm, nhưng coi như tỉnh táo, liền vội vàng khuyên nhủ, việc này liên quan đến Hàng Nga thanh bạch cùng Giang Đồng tính mệnh, liên quan trọng đại, phải trang ứng trước đem Giang Đồng gọi đối chất nhau, hỏi rõ tình huống cụ thể lại định đoạt sau, để tránh có chỗ hiểu lầm. Nàng luôn cảm thấy Giang Đồng không giống như là như thế cấp sắc vô trí người, còn có cái gì có thể đối chất. Ngọc Đế tức sủi bọt mép, căn bản nghe không vô khuyên cáo, nghiêm nghị quát: Hàng Nga chính là thái âm tinh quân cao đồ, phẩm hạnh đoan trang, sao lại cầm tự thân danh dự vu hãm với hắn? Sự thật đều tại, há lại cho hắn giả biện. Người tới, truyền cho ý chỉ, lập tức đem tiêm lịch tặc Giang Đồng cho chấm áp lên địa đến. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Phản ứng của hắn, kịch liệt phải có chút khác thường. Dường như sớm đã dự liệu được việc này đồng dạng. Vương Mẫu thấy thế, lông mày cau lại, nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngay tại Hằng Nga tiên tử mang theo đầy ngập quất đục cùng phẫn nộ, phóng tới giao chỉ, chuẩn bị hướng Ngọc Đế Vương Mẫu khóc lóc kể lể oan tình đồng thời, Nam Thiên Môn, nguy nga đứng vững, kim quang vạn đạo lăn đỏ nghê, điềm lành rực rỡ phun sương mù tím. Bích nặng nề lưu ly tạo nên, minh màn trướng bảo ngọc chân thành. Hai bên đứng sừng sững lấy mấy chục viên chấn thiên nguyên soái, một viên viên xà nhà dựa vào trụ, nắm tiện đùng bao. Bốn phía nhóm mười mấy kim giáp thần nhân, nguyên một đám chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm. Quả nhiên là trang nghiêm túc mục, chính là thiên đỉnh đệ nhất môn hộ. Chấn giữ cửa này, chính là kia đại danh đỉnh đỉnh tứ đại thiên vương, Tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thanh, Quảng Mục thiên vương Ma Lễ Hồng, Đa Văn thiên vương Ma Lễ Hải, Chỉ Quốc thiên vương Ma Lễ Thọ. Bốn người hoặc ôm ấp bảo kiếm, hoặc cầm trong tay bích ngọc tỷ bà, hoặc tay nâng hôn nguyên châu rủ, hoặc cánh tay quấn tử kim hoa hồ điêu, uy phong lẫm lẫm, sát khí bừng bừng. Lúc này, một đạo màu xanh độn quang từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, lại tại tới gần Nam Thiên Môn lúc, đột nhiên trầm dần, hiện lộ ra một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Chính là Giang Đồng. Hắn sát mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, mảy may nhìn không ra vừa mới kinh nghiệm một trận phong ba, càng nhìn không ra nội tâm kia mãnh liệt quyết đoán. Đề cử chuyển hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi. Chương 205, tứ đại thiên vương không may, Thái Bạch Tinh Quân giữ lại. Chương 205, tứ đại thiên vương không may, Thái Bạch Tinh Quân giữ lại. A, là Giang Đồng Đế Quân. Tăng trưởng thiên vương Ma Lễ Thanh dẫn đầu nhận ra người, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng vẫn là khách khí chắp tay nói. Mặc dù thiên đỉnh cao tầng đều biết vị này sớm đã có tiếng mà không có miếng, bị tước đoạt thần chức, nhưng nó cường hãn thực lực cùng ngày xưa uy danh, vẫn như cũ khiến cái này thủ vệ thiên tướng không dám thất lễ. Bốn vị thiên vương, Giang Đồng dừng thân hình, cũng là khách khí đáp lễ lại, ngựa khí thông dòng, nghe không ra mảy may dị thường, hôm nay là bốn vị đang trực. Vất vả. Việc nằm trong phận sự, không dám nói vất vả. Quảng Mục thiên vương Ma Lễ Hồng cười nói, đế quân đây là muốn đi ra ngoài. Không biết nhưng có bệ hạ pháp chỉ hoặc thủ dụ. Hắn theo thường lệ dò hỏi. Dù sao Nam Thiên Môn quy củ xâm nghiêm, bình thường tiên thần xuất nhập, đều cần có bằng chứng. Giang Đồng nghe vậy, trên mặt vừa đúng lộ ra một tia lo lắng cùng khó xử hạ giọng nói, không dối gạt bốn vị thiên vương, cũng không phải là Ngọc Đế bệ hạ sự tình. Chính là Vương Mẫu nương nương có một cái khẩn cấp việc cần làm, mệnh ta lập tức hạ giới làm. Chuyện đột nhiên xảy ra, chưa từng tới kịp mời bệ hạ pháp chỉ. Nương nương khẩu dụ, để cho ta nhanh đi mau trở về. Còn mời bốn vị thiên vương tạo thuận lợi, dàn xếp một hai. Nét mặt của hắn chân thành, ngữ khí khẩn thiết, dường như thật thân phụ Vương Mẫu bí mật sứ mệnh đồng dạng. A, Vương Mẫu nương nương việc cần làm. Đa Văn thiên vương Ma Lễ Hải sờ lên cái cằm, cùng cái khác ba vị huynh đệ trao đổi một ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết, vị này Giang Đồng Đế Quân cùng giao trì bên kia, dường như quan hệ coi như không tệ. Vương Mẫu có việc gấp phân công hắn, cũng tỉnh không phải không có khả năng. Huống chi, thực lực đối phương cường hành, địa vị đặc thù, thực sự không cần thiết vì điểm này quy củ đắc tội hắn. Dù sao, quy củ là chết, tiên thần là sống. Ngày sau nếu là Vương Mẫu trách tội xuống, bọn hắn cũng đảm đương không nổi. Đã là nương nương có mệnh, đế quân lại sự cấp tổng quyền chỉ quốc thiên vương Ma Lễ Thọ nhẹ gật đầu, cười nói, vậy bọn ta tự nhiên không dám ngăn cản. Đế quân mời nhanh đi a, chớ có làm trễ mãi nương nương chuyện quan trọng. Đa tạ bốn vị thiên vương. Giang Đồng trên mặt lộ ra cảm kích đủ cười, lần nữa vừa chắp tay, hôm nay chi tình, Giang Đồng nhớ kỹ. Cáo tử. Dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo nhanh chóng thanh hồng, nhẹ nhõm xuyên qua Nam Thiên Môn cấm chế màn sáng, hướng về hạ giới mau chóng đuổi theo. Tốc độ nhanh chóng, dường như thật sự có cái gì cấp tốc chuyện đồng dạng. Tứ đại thiên vương nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, đều nhẹ nhàng thở ra. Ma Lễ Hồng còn cười nói, vị này Giang Đồng đế quân, cũng là so trong truyền thuyết dễ nói chuyện được nhiều. Đúng vậy a, thực lực mạnh mẽ như thế, lại không tiêu căng, khó được. Ma Lễ Hải cũng phụ hòa nói. Nhưng mà, ngay tại Giang Đồng thân ảnh vừa mới biến mất ở chân trời không đến ba hơi công phu. Ông, bốn người bên hông treo khối kia dùng cho tiếp thu Lăng Tiêu điện mệnh lệnh khẩn cấp đưa tin mà phủ, đồng nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang. Một cái vô cùng uy nghiêm, ẩn chứa căm giận ngút trời thanh âm, giống như sấm nổ, tại bốn người trong đầu ầm vang vang lên. Tứ đại thiên vương nghe chỉ, lập tức phong bế Nam Thiên Môn, nghiêm cấm bất kỳ tiên thần xuất nhập. Như thấy lịch tặc Giang Đồng, không tiếc bất cứ giá nào, cho chấm. Cầm nã trấn áp, áp phó giao chỉ hậu thẩm, nếu có phản kháng giết chết bất luận tội. Thanh âm này chính là Ngọc Hoàng Đại Đế bản tôn. Thật, cái gì? Tứ đại thiên vương hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Bốn người như là bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, toàn thân kịch chấn, sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh như tờ giấy. Nghịch tặc Giang Đồng, giết chết bất luận tội. Ma Lễ thanh âm thanh run rẩy, cơ hồ không thể tin vào thái của mình. Vừa rồi cái kia còn nho nhã lễ độ, nói là thay Vương Mẫu làm việc Giang Đồng. Trong nháy mắt liền thành Ngọc Đế chính miệng hạ lệnh giết chết bất luận tội nghịch tặc. Kết thúc, kết thúc. Ma Lễ Hải đột nhiên vô đuổi, vẻ mặt đưa đám nói, chúng ta vừa rồi đem hắn thả đi. Nhanh, mau đuổi theo a. Ma Lễ Thọ gấp đến độ giơ chân, cũng không lo được rất nhiều, hét lớn một tiếng, dẫn đầu lái đội băng, liền hướng phía Giang Đồng rời đi phương hướng điên cuồng đuổi theo. Ba người khác cũng kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo. Bốn người đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng trong lòng thì một mảnh lạnh bớt. Bọn hắn minh bạch, lấy Giang Đồng kia vô cùng kinh khủng tốc độ cùng thực lực, giờ phút này chỉ sợ sớm đã ở xa bên ngoài mấy triệu dặm. Bọn hắn căn bản không có khả năng đuổi kịp. Chớ nói chi là, cầm nã. Đối phương thật là thiên đình thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại a. Bốn người bọn họ đi lên, chỉ sợ còn chưa đủ người ta nhét cái răng. Nhanh, đưa tin, lập tức đem việc này báo cáo. Liền nói ta trở ra sức ngăn cản, nhưng này địch tặc Giang Đồng thực lực mạnh mẽ, xảo trá đa dạng, ngang nhiên vượt quan mà đi. Chúng ta truy kích không kịp. Ma Lễ Thanh một bên liều mạng đuổi theo, vừa hướng đưa tin Ngọc Phù khản cả giọng hô, cố gắng đem thả đi nói thành vượt quan ý đồ giảm bớt một chút chịu tội. Đúng đúng đúng, là hắn cưỡng ép vượt quan. Chúng ta thể sống chết ngăn cản, lại lực có chưa đến. Ma Lễ Hồng cũng liền bận bịu nói bổ sung, khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ cùng hối hận. Bốn người sử xuất bú sữa mẹ khí lực, dọc theo Giang Đồng rời đi phương hướng ra sức đuổi theo trọn vẹn thời gian một nén nhang, liền cái bóng cũng không thấy, lúc này mới thở hồng hộc mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngừng lại, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia may mắn cùng. Bất đắc dĩ. Ai? Lần này phiền phức lớn rồi. Ma Lễ Thanh cười khổ một tiếng, xoa xoa cái chán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, chỉ có thể hy vọng bệ hạ xem ở chúng ta ra sức ngăn cản phân thượng, theo nhẹ phát lạc bọn hắn biết, chính mình lần này là bị Giang Đồng cho lừa thẳm rồi. Nhưng cũng chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt. Dù sao, nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn đúng là thất trách. Hiện tại chỉ có thể tận lực đem quá trình miêu tả đến bi tráng một chút, để cầu đem khổ lao bù đắp. Mà giờ khắc này Giang Đồng, sớm đã ở xa mấy trăm vạn dặm xa trên biển mây. Sắc mặt của hắn, băng lãnh như xương. Trong ánh mắt, lại thiêu đốt lên lửa giận hừng hực cùng. Một tia quyết tuyệt, muốn cho ta vào cuộc, mặc cho các ngươi bài bố. Nam mơ. Giang Đồng trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn há lại kia ngồi chờ chết người. Đã thiên định không dung ta, vậy liền ngược lại như thế nào? Cái này thỉnh kinh người. Người nào thích làm ai làm đi. Ta Giang Đồng, tuyệt không làm kia bị người điều khiển quân cờ. Nhưng mà, ngay tại hắn toàn lực phi độn, tự hỏi bước kế tiếp đi hướng lúc, phía trước trong mây, một đạo tường hòa tiên quang chặn đường đi. Tiên quang tán đi, lộ ra một vị cầm trong tay phất trần, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hiền hòa lao tiên. Chính là kia Ngọc Đế Tâm Phúc Cẩn Thần, Thái Bạch Kim Tinh Lý Trường Canh. Giang Đồng đế quân. Thái Bạch Kim Tinh mang trên mặt ấm áp nụ cười, dường như chỉ là ngẫu nhiên gặp nhau, thần thái trước khi xuất phát như thế bội vàng, đây là muốn đi về nơi đâu à? Giang Đồng dừng lại đột quang, ánh mắt nhắm lại, Thái Bạch Tinh Quân, ngươi là đến cả ta? Đế quân nói đùa. Thái Bạch Kim Tinh cười ha ha, lão hủ chỉ là phụ bệ hạ khẩu dụ, mời đế quân trở về, đem một chút. Hiểu lầm, giải thích rõ ràng. Bệ hạ ngay tại nổi nóng, đế quân lần này rời đi, há không càng ngồi vững những cái kia tự dưng lên án. Theo lão hủ nhìn, tốt hơn theo ta trở về cho thỏa đáng. Lão hủ nguyện đem tính mạng đảm bảo, tất nhiên tại trước mặt bệ hạ, là đế quân trần tình. Đế cử chuyên hót, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc Thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 206, Lý Trường Canh tới, Lý Trường Canh không có. Chương 206, Lý Trường Canh tới, Lý Trường Canh không có. Lý Trường Canh lời nói, nghe tình chân ý thiết, tràn đầy quan tâm. Nhưng Giang Đồng nhưng từ cái kia nhìn như đục ngầu đáy mắt chỗ sâu, thấy được một tia không thể nghi ngờ kiên quyết. Trở về chính là tự chui đầu vào lưới. Cái gọi là trần tình, bất quá là kế hoa binh. Tinh quân ý tốt, Giang Đồng tâm lĩnh. Giang Đồng lắc đầu, ngữ khí bình thản lại kiên định, chỉ là thiên định, ta là sẽ không lại trở về. Còn mời tinh quân tránh ra. Thái Bạch Kim Tinh hiện ra nụ cười trên mặt, dần dần thu liễm. Hắn thở dài một tiếng, đế quân làm gì như thế bướng bỉnh đâu. Người đi lần này, chính là cùng toàn bộ thiên đình là địch, cùng tam giới chính đạo là địch. Con đường phía trước chính là vực sâu vạn trượng. Nghe lão hủ một lời khuyên, quay đầu là bờ. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Giang Đồng chậm rãi giơ tay lên, quanh thân hỗn độn chi khí bắt đầu tràn ngập, "Tinh quân, ngươi như khăng khăng muốn ngăn." "Vậy liền, đã tội." Ai Thái Bạch Kim Tinh lần nữa thở dài một tiếng, trên mặt hiền lành hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cỗ sắc bén vô song phong mang. Nếu như thế, lão hủ cũng chỉ có thể tuân chỉ hành sự. "Ông." Một cỗ kinh khủng tuyệt luân kiếm ý, đột nhiên theo vị này nhìn như giản mua tiên quan thể nội bộc phát ra. Xé rách bất tiêu, xuyên thủng hư không. Trong tay hắn phất trần, kia 3000 tơ bạc chuẩn bị thẳng tắp, lại hóa thành vô số trôi hàn quang loẹt loẹt tiên kiếm. Sắc bén canh kim chi khí tràn ngập thiên địa. Đế quân, xin chỉ giáo. Thái Bạch Kim Tinh quát khẽ một tiếng, thân hình thoát một cái, đã xuất hiện tại Giang Đồng trước mặt. Phất trần biến thành dương kiếm, mang theo chặt đứt vạn vật, phá diệt vạn pháp cực hạn phong mang, hướng về Giang Đồng, phô thiên cái địa thử đến. Tốc độ nhanh chóng, uy lực mạnh, viễn siêu bình thường đại la kim tiên. Vị này lâu dài đóng vai hòa sự lao Thái Bạch Kim Tinh, rõ ràng là một vị đem canh kim pháp tắc cùng kiếm đạo pháp tắc cùng tu luyện tới chín thành cảnh giới. Tuyệt thế kiếm tiên, đến hay lắm. Giang Đồng trong mắt chiến ý lại thịnh. Hắn đã sớm muốn lãnh giáo một chút vị này thâm tàng bất lộ tinh quân thực lực. Hỗn độn, thôn thiên. Hắn không tránh không né, đấm ra một quyền. Trên nắm tay, tối tăm mở mịt hỗn độn chi khí lưu chuyển, dường như một cái vi hình lỗ đen, muốn đem thế gian mọi thứ đều thôn phệ hầu như không còn. Oanh! Quyền kinh cùng mưa kiếm, ngang nhiên chạm vào nhau. Bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích, đem phía dưới biển mây đều xé rách ra một cái to lớn chỗ trống. Cái gì? Một kích phía dưới, Thái Bạch Kim Tinh sắc mặt đột biến. Hắn chỉ cảm thấy chính mình kia vô kiên bất tồi canh kim mưa kiếm, đâm vào đối phương trên nắm tay, lại như cùng châu đất xuống biển giống như, bị cái kia quỷ dị dòng khí màu xám, cấp tốc thôn vệ, chôn bụi. Ngược lại một cỗ bá đạo tuyệt luân lực phản chấn, theo phất trần truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, khí huyết sôi trào. Ngươi, lực lượng của ngươi Thái Bạch Kim Tinh trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, đối phương chỉ là Thái Ất Kim Tiên. Cái này sao có thể? Lực lượng này bản chất, vậy mà so với hắn canh kim pháp tắc còn cao cấp hơn. Tinh Quân, đón thêm ta một chiêu. Giang Đồng đắc thế không tha người, thân hình như điện, lần nữa nhào tới. Song quyền tê xuất, hỗn độn chi khí hóa thành hai cái gào thét màu xám cự long, dương nhanh múa vút hướng về Thái Bạch Kim Tinh đánh tới. Những nơi đi qua, không gian cũng vì đó mà mẹo, sụp đổ. Canh kim bất diệt, kiếm vực lên. Thái Bạch Kim Tinh không còn dám có chút chủ quan. Hắn thét dài một tiếng, quanh thân bộc phát ra sáng chói chói mắt bạch kim quang mang. Vô số đạo cô động như thực chất canh kim kiếm khí, trong nháy mắt hiện đầy phương biên vạn trượng không gian, tạo thành một tòa từ vô số tiên kiếm tạo thành tử vong lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, tất cả không phải canh kim chi vật đều sẽ bị vô tình xé rách, xoắn nát. Đây là hắn áp đáy hòm thần thông. Chu tiên, lục tiên, hạm tiên, tuyệt tiên. Giang Đồng ánh mắt mãnh liệt, không sợ hãi chút nào. Bốn chuôi tản ra ngập trời sát phạt chi khí hung kiếm, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt bày ra tòa kia danh chấn hồng hoang, Chu tiên kiếm trận. Ông, kiếm trận đối kiếm vực. Một bên là Thái Bạch Kim Tinh ngưng tụ suốt đời tu vì canh kim kiếm vực, chí cương đến duệ, không có gì không phá. Một bên là Giang Đồng lấy hỗn độn chi lực thúc dục Chu tiên kiếm trận, sát phạt kinh thiên, diệt tuyệt vân vân. Bang! Vô số kiếm khí trên không trung điên cuồng đụng nhau, chôn bụi. Phát ra chói tai nhức óc tiếng sắt thép va chạm. Cả bầu trời đều bị hai loại cực hạn kiếm quang bao phủ, dường như ngày tận thế tới. Phúc! Giang có bất quá 10 hơi. Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên phun ra một ngụm kim hồng sắc máu tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Hắn canh kim kiếm vực, ở đằng kia bốn chuôi hung kiếm rào sát hạ, lại như cùng yếu ớt như lưu ly, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Kia Chu Tiên kiếm khí bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, thậm chí ngay cả hắn canh kim pháp tắc đều có thể ăn mòn, phá hư. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Thái Bạch Kim Tinh trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng mờ mịt. Hắn bại. Hắn vậy mà bại bởi một cái Thái Ất Kim Tiên, mà lại là tại chính mình am hiểu nhất kiếm đạo cùng pháp tắc bên trên, bị đối phương lấy nghiền ép dáng vẻ đánh bại. Ầm ầm. Cuối cùng, Chu Tiên kiếm trận hoàn toàn nghiền nát canh kim kiếm vực, còn sót lại kiếm khí hung hăng xung kích tại Thái Bạch Kim Tinh trên thân, đem hắn hộ thể tiên quang phá tan thành từng mảnh. Đạo bào vỡ vụn, trên thân xuất hiện vô số đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Ách a, Thái Bạch Kim Tinh phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên, mắt tối sầm lại, nguyên thần thụ trọng thương, cũng nhịn không được nữa, như là cánh gãy chim chóc giống như, từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, đánh tới hướng người phía dưới ở giữa dãy núi. Không rõ sống chết. Trên bầu trời, kiếm khí chậm rãi tiêu tán. Giang Đồng thu hồi bốn chôi hung kiếm, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Liên tiếp thôi động hỗn độn chi lực cùng Chu Tiên kiếm trận, đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Hắn nhìn thoáng qua Thái Bạch Kim Tinh rơi xuống phương hướng, ánh mắt phức tạp. Hắn cũng không hạ sát thủ, chỉ là đánh cho trọng thương. Dù sao, vị này Lao Tinh Quân, ngày xưa đối với hắn, coi như có mấy phần hương hỏa tình. Thiên đỉnh. Phật Môn Giang Đồng hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, ánh mắt nhìn về phía phương xa kia mênh mông hồng hoang đại địa. Con đường phía trước mênh mông, sát cơ từ phía. Nhưng hắn trong mắt quan mang, lại càng thêm kiên định. Ngay tại Giang Đồng trọng thương Thái Bạch Kim Tinh, thân hình thoát một cái, chuẩn bị tiếp tục trốn xa thời điểm, A Di Đà Phật. Một tiếng bình thản lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm bất hiệu, như là chống chiều trùng sớm giống như, đột nhiên tại mảnh này vừa mới kinh nghiệm đại chiến, chưa lắng lại trong hư không vang lên. Theo Phật hiệu, đạo đạo nhu hòa mà sáng chói kim sắc Phật quang, xua tán đi lưu lại kiếm khí cùng hỗn độn khí tức, đem vương viên vạn dặm đều phủ lên thành một mảnh tường hòa Phật quốc tịnh thổ. Trong hư không, một đóa to lớn cựu phẩm kim liên chậm rãi nở rộ. Kim liên phía trên, Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay mỡ dê ngọc tịnh bình, khuôn mặt từ bi trang nghiêm, quanh thân tản ra mênh mông vô biên chuẩn thánh uy áp, lặng lặng mà nhìn xem Giang Đồng. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy khó mà che giấu chấn kinh cùng một loại gần như cuồng nhiệt thưởng thức. Giang Đồng thí chủ, Quan Âm mở miệng, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Vừa rồi một trận chiến, bần tăng thu hết vào mắt. Thí chủ hệ thờ ất chi thần, địch phạt đại la đỉnh phong Thái Bạch Tinh Quân, thần thông cai thế, tiềm lực càng là khoáng cổ tuyệt kim. Ta Phật môn cầu hiền như khác, nguyện lấy Phật tổ tôn vị đối đãi. Còn mời thí chủ lại suy nghĩ một chút ta Phật môn thành ý. Thái độ của nàng, so trước đó tại hội bàn đảo bên trên, vậy mà lại nhiệt tình mấy phần. Hiển nhiên, Giang Đồng cho thấy kinh khủng chiến lực. Nhường vị này Bồ Tát hoàn toàn buông xuống trước đó bị trêu đùa không vui, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem kẻ này độ nhập Phật môn. Kẻ này như nhập Phật, Phật môn đại hưng, ở trong tầm tay. Giang Đồng dừng thân hình, lạnh lùng nhìn xem Quan Âm. Sắc mặt của hắn bởi vì liên tiếp đại chiến mà có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao. Bồ Tát, ta, tại giao chỉ đã nói đến rất rõ ràng. Ta Giang Đồng, đời này tuyệt không nhập Phật môn. Thí chủ làm gì cố chấp như vậy? Quan Âm Bồ Tát trên mặt từ bi chi sắc không thay đổi, ngữ khí nhưng dần dần chuyển sang lạnh lẽo, vừa rồi bẩn tăng lòng tốt với bảo, là muốn lấy lý phục người. Nhưng thí chủ cần biết, giờ phút này ngươi đã không phải ngày xưa cái kia có tiệt giáo một đám đạo hưu che chở đế quân. Ngươi bây giờ là mang tội chi thần, tam giới truy nã. Nếu không có ta Phật môn che chở, trên trời dưới đất sẽ không còn nguyên nơi sống yên ổn. Mong rằng thí chủ thấy rõ tình thế, chớ có sai lầm. trong lời nói đã mang tới uy hiếp trắng trợn. Ha ha, Giang Đồng cười, trong tươi cười tràn đầy miệng ai, tình thế ta thấy rất rõ ràng, không phải liền là các ngươi Phật môn cùng Thiên Đình liên thủ làm cục sao? Bước ta phản loạn, đoạn ta đường lui, lại lấy từ bi làm tên, bước ta đi vào khuôn khổ. Cái loại này manh khóe, cũng xứng xưng lấy lý phục người. Quan Âm, muốn chiến liền chiến, làm gì lại nhiều nói nhảm. Minh Ngoan bất linh. Quan Âm Bồ Tát rốt cục tức giận, trên mặt nàng từ bi trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một luồng sát ý lẫm liệt. Đã thí chủ khăng khăng như thế, vậy thì đừng trách bần tăng. Đi kia kim cương trừng mắt sự tình. Ông. Trong tay nàng mỡ dê ngọc tịch bình, đột nhiên bộc phát ra ước vạn đạo nhu hòa lại không thể phá vỡ màu trắng hào quang. Một cỗ mênh mông như biển tiên tiên linh bảo uy áp, giống như nước thủy triều hướng Giang Đồng nghiền ép mà đến. Đồng thời, nàng tay trái bóp tay hoa, nhẹ nhàng bắn ra. Đại từ bi thiên diệp thủ. Trong chốc lát, trong hư không hiện ra hàng ngàn hàng vạn chỉ kim quang lóng lánh Phật thủ. Mỗi một cánh tay trung tâm đều có một cái vạn chữ Phật ấn xoay tròn, mang theo độ hóa chúng sinh, trấn áp tà ma vô thượng vĩ lực, theo bốn phương tám hướng hướng Giang Đồng đánh tới. Trường phong lướt qua, không gian ngưng kết, pháp tắc tránh lui. Chu Tiên, Lục Tiên, Hạng Tiên, Tuyệt Tiên, bốn kiếm tề xuất, kiếm trận lên. Giang Đồng con ngươi co rụt lại, không dám chậm trễ chút nào. Hắn cuồng hống một tiếng, đem thể nội còn sót lại hỗn độn chi lực điên cuồng rót vào bốn chuôi hung kiếm bên trong. Một tòa phiên bản thu nhỏ, lại sát khí ngút trời Chu Tiên kiếm trận, trong nháy mắt bố trí xuống. Vô số đạo màu xám hỗn độn kiếm khí, như là như mưa to đón lấy kia đẩy trời Phật thủ. Oanh! Kiếm khí cùng Phật thủ điên cuồng va chạm, chôn bụi. Bạo tạc quang mang, đem vùng trời này đều chiếu sáng. Nhưng mà, kia mỡ dê ngọc tịnh bình tản ra màu trắng hào quang, như là cứng rắn nhất bình chướng, đem Quan Âm Bồ Tát một mực bảo hộ ở trong đó. Mặc cho Chu Tiên kiếm khí như thế nào sắc bén, lại khó mà dung chuyển mảy may. Cực phẩm tiên tiên linh bảo lực phòng ngự, kinh khủng như vậy. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên tương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 207, Quan Âm là bại, Quan Âm hoảng sợ. Một, chương 207, Quan Âm là bại, Quan Âm hoảng sợ. Một, phá. Quan Âm Bồ Tát khẽ quát một tiếng, tay phải tùy ý một trường bố ra. Một cái che khuất bầu trời kim sắc Phật trường, ẩn chứa hoàn chỉnh Phật môn pháp tắc cùng chuẩn thánh pháp lực, trực tiếp xuyên thấu kiếm trận trở ngại, hung hăng khắc ở kiếm trận hải tâm. Giang giáp, bành, vẹn vẹn một trường. Giang Đồng vất vả bày ra Chu Tiên kiếm trận, lại như cùng giấy đồng dạng, phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt sụp đổ. Bốn chuôi hung kiếm gào thét lấy bay ngược mà quay về, quang mang ảm đạm hơn phân nửa. Giang Đồng càng là như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chuẩn thánh quả nhiên đáng sợ. Giang Đồng trong lòng hãi nhiên. Hắn giờ phút này mới chính thức cảm nhận được, lúc trước có thể cùng kia thần quy của nhau, hoàn toàn là dựa vào mấy chục nhân tộc thiên tiêu hợp lực hỗn độn bản cổ đại trận. Bây giờ chỉ bằng vào hắn tự thân thái ớt đỉnh phong tu vi, cho dù nội tình lại thâm hậu, pháp lực tinh khiết đến đâu, tại chính thức chuẩn thánh trước mặt, vẫn như cũ như là anh hải đối mặt như người khổng lồ. Trên lệch quá xa. Thí chủ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Quan Âm Bồ Tát từ tốn nói, đưa tay theo ngọc tịnh bình bên trong, rút ra cây kia xanh biếc biếc, tản ra vô tận sinh cơ cùng đạo vận dương liễu chi. Đây là ta Phật môn chí bảo, Thiên Thiên Dương Liễu Chi. Quan Âm ngữ khí bình thản, lại mang theo tuyệt đối tự tin, nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Thí chủ, tiếp hảo. Cổ tay nàng nhẹ nhàng lắc một cái. Kia Dương Liễu Chi, dường như vượt qua không gian khoảng cách, không nhìn thời gian trôi qua, mang theo một loại nhân quả tất chúng huyền ảo đạo vận, hướng về Giang Đồng, nhẹ nhàng xoát xuống dưới. Không tốt. Giang Đồng toàn thân lông tơ đứng đấy. Hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn cuồng hống lấy, đem còn lại tất cả pháp lực, khí huyết, thần niệm, không giữ lại chút nào rót vào Chu Tiên Tư kiếm, bốn kiếm hợp nhất, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm, đón lấy kia nhìn như nhu hòa cảnh liễu. Suy, vành. Không có kinh thiên động địa bạo tạc. Kia Dương Liễu Chi, dường như chỉ là nhẹ nhàng lướt qua bụi bặm. Nhưng mà, Giang Đồng ngưng tụ suốt đời công lực Chu Tiên cự kiếm, tại tiếp xúc đến cảnh liễu sát na, lại như cùng dưới ánh mặt trời như băng tuyết, vô thanh vô tức tăng dã, tiêu tán. Liền một hơi đều không thể ngăn cản. Phúc. Cảnh liễu dư uy, không trở ngại chút nào quét vào Giang Đồng trên lồng ngực. Trên người hắn món kia có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo cựu chuyển huyền công nhục thân, tựa giống như đậu hũ bị tùy tiện xé rách. Xương ngực vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ đều kém chút bị nát thành một miệng. Một ngụm sen lẫn nội tạng khối vụn máu tươi, cuồn phún mà ra. Cả người hắn như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc. Sắp chết. Ách Giang Đồng mắt tối sầm lại, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Chuẩn thánh một kích, lại kinh khủng như vậy. Nhưng mà, ngay tại cái này sinh tử con đầu, trong cơ thể hắn kia bàng bạc cửu chuyển đục thân sinh mệnh bản nguyên cùng tiên thiên đại ngũ hành đạo kinh ngũ hành tạo hóa chi lực, dường như bị kích phát đồng dạng, điên cuồng vận chuyển lại. Một cỗ cường đại sinh cơ, mạnh mẽ đem hắn theo kể cận cái chết kéo lại. Thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục. Ân. Quan Âm Bồ Tát trong mắt lần nữa hiện lên một tia kinh ngạc, ngoan cường như vậy sinh mệnh lực cùng sức khôi phục, Giang Đồng, ngươi thật sự là lần lượt nhường bần tăng cảm thấy vui mừng a. Ngươi không vào ta Phật môn, cái này hồng hoang tam giới, còn có nơi nào có thể cho ngươi? Trong giọng nói của nàng, thậm chí mang tới một tia cùng nhiệt. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Giang Đồng trong lòng gầm hét. Trốn. Tại chuẩn thánh khóa chặt hạ, căn bản trốn không thoát. Chiến. Thực lực sai biệt quá lớn. Chỉ có đột phá. tại cái này giữa làn danh sinh tử đột phá, phá cho ta. Hắn phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, hoàn toàn bung ra đối tự thân tu vi áp chế. Ầm ầm, một cỗ so trước đó cường hãn không chỉ gấp 10 lần khí tức khủng bố, theo Giang Đồng thể nội phóng lên tận trời. Tinh khí thần tam nguyên, tại thời khắc này, sinh ra bay vọt về chất. Tu vi cảnh giới của hắn, nước chảy thành sông giống như, sông phá thái ớt kim tiên bình cảnh, một bước bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Hơn nữa trực tiếp vững chắc tại đại la sơ kỳ. A, Lâm Trận đột phá. Quan Âm Bồ Tát lông mày nhướng lên, lại cũng không mười phần để ý, đại la sơ kỳ vẫn như cũng là sâu kiến. Không đủ, còn chưa đủ. Giang Đồng hai mắt xích hồng. Hắn có thể cảm giác được, cho dù đột phá đại la, cùng chuẩn thánh chính lệnh, như cũng như là lệch trời. Ngũ hành luân chuyển, đốt ta sáng chói. Vũ Đế thần thông cực tận thăng hoa. Hắn không chút do dự, lần nữa thi triển ra môn kia cấm kỵ giống như liệu mạng thần thông. Lấy tự thân vừa mới tấn thăng đại la cấp ngũ hành pháp lực là nhiên liệu, điên cuồng thiêu đốt. Thậm chí ngay tiếp theo cựu chuyển huyền công bàng bạc khí huyết cùng ngọc thanh nguyên thần mênh mông thần niệm đều cùng nhau đầu nhập vào cái này bị diện tính thiêu đốt bên trong. Và anh, khí tức của hắn lần nữa như ngồi trung hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng. Đại la sơ kỳ đỉnh phong, đại la trung kỳ, đại la hậu kỳ, một mực tăng lên tới đại la hậu kỳ cảnh giới mới chậm rãi đỉnh trệ xuống tới. Một cỗ viễn siêu bình thường đại la đỉnh phong kinh khủng uy áp tràn ngập ra, thậm chí nhường không gian trung quanh cũng bắt đầu kịch liệt và mèo. Cái gì? Lần này Quan Âm Bồ Tát rốt cục sắc mặt đại biến. Nàng từ giờ phút này Giang Đồng trên thân cảm nhận được một tia chân chính uy hiếp. Cái này sao có thể? Cưỡng ép tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, đây là bí pháp gì? Quan Âm, tiếp ta một kiếm. Giang Đồng tóc đen đầy đầu của mũ, trong mắt chỉ còn lại ngập trời chiến ý. Hắn đưa tay tại hư không một chảo, một thanh toàn thân đỏ sậm, tạo hình cổ phác, thân kiếm hiện đầy quỷ dị ma văn trường kiếm xuất hiện trong tay hắn. Chính là chuôi này điên lặng đã lâu, uy năng đã so sánh đến cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ, thí ma kiếm, thí thần chu tiên, một kiếm khai thiên cửa. Hai tay của hắn cầm kiếm, đem toàn thân sôi trào lực lượng, không giữ lại chút nào quản chú trong đó. Thí ma kiếm phát ra hưng phấn bù bù, một đạo kiếm khí màu đỏ sậm, dường như khai thiên tích địa lúc luồng thứ nhất quang mang, xé rách hư không, không nhìn tất cả pháp tắc cùng khoảng cách, hướng về Quan Âm Bồ Tát, ngang nhiên chém xuống. Kiếm ý chi sắc bén, phảng phất muốn đem cái này thiên đều chém thành hai khúc. Không tốt. Quan Âm Bồ Tát con ngươi đột nhiên co lại, nàng cảm nhận được một kiếm này kinh khủng, cũng không dám lại khinh thường. Toàn lực thôi động mỡ dê ngọc tịch bình, thân bình bạch quang đại thịnh, hóa thành một đạo ngưng thực vô cùng tường ánh sáng, ngăn khuất trước người. Đồng thời, nàng cũng lần nữa vung ra dương liều chi, điểm hướng đạo kiếm khí kia. Keng! Một tiếng rung khắp cửu tiêu tiếng vang, đỏ sầm kiếm khí cùng bạch ngọc tường ánh sáng, thúy lục liêu nhánh, hung hăng đụng vào nhau. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích, giống như là biển gầm hướng bốn phía quét sạch. Phía dưới sơn xuyên đại địa, trong nháy mắt bị san bằng mấy ngàn trượng. Vô số sinh linh tại cái này trong dư âm run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Không gian càng là như là cái gương vỡ nát giống như, từng khúc sụp đổ, lộ ra đằng sau đen nhánh hư không loạn lưu. Giang giác một tiếng rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên. Đề cử chuyên hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3K trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan. Phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 207, Quan Âm là bại, Quan Âm hoảng sợ. 2, chương 207, Quan Âm là bại, Quan Âm hoảng sợ. 2, chỉ thấy Quan Âm Bồ Tát trước người kia không thể phá vỡ bạch ngọc tường ánh sáng bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Mà nàng cầm dương liếu chi tay phải, càng là run lên bần bật. Kia dương liếu chi lại bị kiếm khí chấn động đến cuốn ngược mà quay về. Một đạo kiếm ý bén nhọn, xuyên thấu phòng ngự, tại lòng bàn tay của nàng, lưu lại một cái thật sâu lỗ máu. Kim sắc Bồ Tát máu, cốt cốt chảy ra. Ngươi có thể làm tổn thương ta. Quan Âm Bồ Tát nhìn xem chính mình máu chảy bàn tay, trên mặt tràn đầy khó có thể tin kinh sợ cùng một tia liền chính nàng đều không muốn thừa nhận. Sợ hãi, nàng là chuẩn thánh, vạn kiếp bất diệt chuẩn thánh, lại bị một cái vừa mới đột phá đại la hậu bối thương tổn tới. Cái này, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, càng là trước nay chưa từng có uy hiếp. Vẫn cho là Giang Đồng chỉ là chịu chính mình bài bố điều khiển quân cờ, nhưng bây giờ, đây là quân cờ có thể biểu hiện ra thủ đoạn thực lực. Nếu không phải mình có cực phẩm tiên thiên linh bảo mỡ dê ngọc tịnh bình hộ thân, chính mình hôm nay đều muốn bị tên tiểu bối này gây ở chỗ này, chính mình ra mặt đều muốn mất hết. Giết. Giang Đồng đắc thế không tha người. Hắn biết, loại này buộc phát trạng thái, hắn duy trì không được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tay hắn nắm thí ma kiếm, thân hóa một đạo đỏ sầm lưu quang, như là điên dại giống như, hướng về Quan Âm Bồ Tát phát khởi mưa to gió lớn giống như công kích. Kiếm kiếm trực chỉ chỗ yếu hại của nàng. Mặc dù đại bộ phận công kích đều bị mỡ dê ngọc tịnh bình bảo quang ngăn lại, nhưng này kiếm ý bén nhọn cùng lực lượng kinh khủng, vẫn như cũ chấn động đến Quan Âm Bồ Tát khí huyết sôi trào, chỉ có thể bị động phòng ngự. Ghê tởm. Quan Âm Bồ Tát vừa sợ vừa giận. Nàng phát hiện, chính mình trong lúc nhất thời, vậy mà thật bắt không được cái trạng thái này quỷ dị Giang Đồng. Công kích của đối phương quá mức cuồng bạo, hơn nữa trôi này ma kiếm, tựa hồ đối với nàng Phật Quang có nhất định tác dụng khắc chế. Ngay tại Quan Âm Bồ Tát bởi vì lòng bàn tay bị thí ma kiếm khí xuyên thủng mà tâm thần kịch chấn thất thần sát na. Giống. Giang Đồng phát ra một tiếng như là thụ thương hồng hoang hung thú giống như gào thét. Hắn hai mắt xích hồng như máu, quanh thân thiêu đốt ngũ hành thần diễm cùng sôi trào hỗn độn chi khí, bởi vì cực hạn thống khổ cùng lực lượng tiêu hao mà kịch liệt chập chờn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng hắn ánh mắt lại trước nay chưa từng có sắc bén cùng quyết tuyệt. Hắn biết, chính mình cái này bằng vào ngũ đế sán lạn cấm kỵ thần thông cưỡng ép tăng lên đi lên lực lượng, ngay tại phi tốc trôi qua. Phản vệ sắp đến. Một khi rơi xuống về đại la sơ kỳ, thậm chí thấp hơn cảnh giới, hắn sẽ không còn bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Thí thần, một kiếm mở sinh tử. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt chuôi này vù vù không ngừng, khát vọng uống máu thí ma kiếm. Đem thể nội còn sót lại tất cả lực lượng, thiêu đốt pháp lực, sôi trào khí huyết, rung động thần niệm, thậm chí kia ý chí bất khuất, không giữ lại chút nào, điên cuồng quan chú đi vào. Vâng. Thí ma kiếm bộc phát ra trước nay chưa từng có màu đỏ sẫm ma quang. Trên thân kiếm, kia từng đạo quỷ dị ma văn, dường như sống lại đồng dạng, vặn vẹo nhúc nhích. Một cỗ đủ để xé rách thương khung, đồ diệt thần Phật kinh khủng sát ý, phóng lên tận trời. Thậm chí đem chung quanh sụp đổ không gian loạn lưu đều tạm thời bất lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Đồng hai tay bắp thịt cuộn, lấy một cái đơn giản lại ẩn chứa vô thượng lực lượng cùng đạo vận tư thế, hướng về phía trước kia bởi vì bàn tay bị thương mà có chút ngây người Quan Âm Bồ Tát, ngang nhiên đánh ra một kiếm. Không có hoa lệ chiêu thức, không có phức tạp biến hóa, chỉ có thuần túy nhất lực lượng, nhất cực hạn sát ý, cùng thẳng tiến không lùi, chặt đứt tất cả quyết tuyệt. Tê lạc, một đạo vắt ngang chân trời màu đỏ sẫm kiếm cương, dường như khai thiên tích địa luồng thứ nhất qua mang, đột nhiên xuất hiện. Kiếm cương những nơi đi qua, không gian không phải sụp đổ, mà là hoàn toàn chôn bụi, hóa thành nguyên thủy nhất địa thủy hỏa phong, lập tức lại bị kia kinh khủng sát ý cùng lực lượng lần nữa xoắn nát, tạo thành một đầu tuyệt đối hư vô thông đạo, trực chỉ Quan Âm Bồ Tát. Cái gì? Quan Âm Bồ Tát mới vừa từ bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức cùng trong kinh hãi lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy đạo này tràn ngập toàn bộ tầm mắt hủy diệt kiếm cương. Con ngươi của nàng đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ chí mạng cảm giác, trong nháy mắt quét sạch nàng toàn bộ thân. Không tốt. Nàng hét lên một tiếng. Rốt cuộc không lo được cái gì Bồ Tát dáng vẻ, cái gì chuẩn thánh uy nghiêm. Bản năng cầu sinh, nhưng nàng chọn ra lựa chọn chính xác nhất. Mỡ dê ngọc tịnh bình bạch ngọc bảo quang phòng ngự sáng chói nở rộ, Quan Âm phi tốc hướng về sau bỏ chạy. Ngay sau đó, giang giác. Bành. Kia đủ để ngăn chặn bình thường chuẩn thánh công kích bạch ngọc quang kén, tại rằng có không đến nửa hơi về sau, mặt ngoài vậy mà hiện ra lít nha lít nhít vết rách. Lập tức, ầm vang nổ nát vụ, hóa thành đầy trời điểm sáng. Mặc dù kiếm cương uy lực cũng bị phòng ngự tiêu hao hơn phân nửa, nhưng này cô động như thực chất sát lục kiếm ý cùng kia cô thẳng tiến không lùi hủy diệt khí thế, lại xuyên thấu phòng ngự, hung hăng xung kích tại Quan Âm Bồ Tát tâm thần phía trên. A da, Quan Âm Bồ Tát kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy nguyên thần đều bị một kiếm này sát ý đâm vào đau nhức. Nàng nhanh lùi lại tốc độ, trong nháy mắt lại tăng nhanh 3 phần. Cơ hồ là hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về phía sau điên cuồng bắn ngược mà ra. Trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi mấy vạn dặm xa, lộ ra có chút chật vật. Mà nàng nguyên bản vị trí, không gian hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô, thật lâu không cách nào bình phục. Nguyên điệu Giang Đồng thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể mơ hồ trông thấy một đạo so thiểm điện còn nhanh kim hồng sắc trường hồng, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Chỉ để lại một câu lời lạnh như băng, vang vọng trên không trung, Quan Âm, hôm nay chỉ ban thưởng Giang Đồng nhớ kỹ, ngày sau sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Quan Âm Bồ Tát đứng ở đằng xa, không có lập tức đuổi theo. Nàng nhìn xem Giang Đồng biến mất phương hướng, trắng bệch sắc mặt, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình lòng bàn tay cái kia vẫn tại chảy xuôi kim sắc huyết dịch vết thương. Chấn kinh, phẫn nộ, kiên kỵ, một tia khó nói lên lời sợ hãi. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại, hoặc là nhất định phải nắm ở trong tay. Nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt biến vô cùng thâm thúy. Giang Đồng hôm nay cho thấy tiềm lực cùng chiến lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng trưởng không phạm vi. Đây cũng không phải là một con cờ, đây là một đầu sắp dậy khỏi gông xiềng hồng hoang hung thú. Nàng thu hồi ngọc tịnh bình cùng Dương Liễu Chi, thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ. Nàng cần lập tức trở về Linh Sơn, đem chuyện hôm nay bẩm báo Thế Tôn. Giang Đồng đã thành Phật môn đại hưng trên đường, biến số lớn nhất, nhất định phải một lần nữa ước định, một lần nữa vô cùng. Mà giờ khắc này Giang Đồng đang thiêu đốt lên sau cùng sinh mệnh lực, hướng về hồng hoang nào đó không biết nơi hẻo lánh, điên cuồng bỏ chạy. Hắn biết, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh tìm tới một cái địa phương an toàn, vững chắc cảnh giới, an dưỡng thương thế. Nếu không, một khi thần thông phản vệ đến hậu quả khó mà lường được. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt Giang Bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, Giang Bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 208, Đông Hoa Đế quân phụng chỉ hạ giới, Giang Đồng đại kiếp. Chương 208, Đông Hoa Đế quân phụng chỉ hạ giới, Giang Đồng đại kiếp. Quan Âm Bồ Tát mang theo một tia chưa thể tự tay cầm xuống Giang Đồng không cam lòng cùng đối với nó kinh khủng tiềm lực thật sâu kiếm kỵ, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp trở về Tây Thiên Linh Sơn. Nàng cần lập tức đem việc này báo cáo Thế Tôn Như Lai, Giang Đồng kẻ này đã tuyệt không phải một quả đơn giản quân cờ, mà là một cái đủ để phá vỡ thế cục, to lớn biến số. Nhưng mà, nàng độn quang vừa rồi đi tới Linh Sơn ngoại vi bắt bảo công đức chỉ bờ, một đạo tường hòa lại rộng lớn Phật quang, liền đã ngăn ở nàng trước mặt. Phật quang tán đi, lộ ra một tôn thai to rủ xuống vai, cái bụng tròn vo, nụ cười chân thành mập đại Phật Đà, chính là vị Lai Phật đi về đồng Phật tổ Di Lặc. A Di Đà Phật. Di Lặc Phật tổ vẻ mặt tươi cười, tiếng như hồng trùng, Quan Âm tôn giả, thần thái trước khi xuất phát như thế vội vàng, cần làm chuyện gì a? Quan Âm Bồ Tát dừng thân hình, cung kính chắp tay trước được nói, đệ tử tham kiến đi về đồng Phật tổ. Đệ tử đang muốn cầu kiến Thế Tôn, có chuyện quan trọng bẩm báo. Liên quan đến kia thỉnh kinh người Giang Đồng ha ha, không đợi Quan Âm nói xong, Di Lặc Phật tổ liền phát ra một hồi cười mở tiếng cười, cắt ngang nàng, tôn giả lời nói sự tình, Thế Tôn đã biết được. Thiên cơ vận chuyển, đều tại Thế Tôn trong lòng bàn tay. Nụ cười của hắn vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lại sâu thúy một phần, Thế Tôn có pháp chỉ, Giang Đồng kẻ này, mặc dù đã nhảy ra bàn cờ, nhưng trên người nhân quả trước mắt, còn hệ tại Thiên Đình. Hắn vẫn là Thiên Đình người, cũng là Thiên Đình truy nã trọng phạm. Ta Phật môn không tiện bao biện làm thay, cưỡng ép đúng tay. Quan Âm nghe vậy, lông mày cau lại, thật là Phật tổ. Kẻ này tiềm lực kinh người, tâm tính cứng cỏi, nếu không thể nhanh chóng trưởng khống, chỉ sợ ngày sau tất thành ta Phật môn họa lớn. Thiên Đình chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia vội vàng, nàng là tận mắt chứng kiến qua Giang Đồng tiêm lịch thiên chiến lực. Tôn giả quá lo. Di Lặc Phật tổ lắc lắc mặt tay, nụ cười không thay đổi, Thiên Đình nội tình chi sâu, viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Chớ nói tam giới trung chủ Ngọc Đế bệ hạ, chính là kia thâm cư không ra ngoài Thái Âm Tinh Quân Hy Hòa chính là yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn vợ muội, đại nhật như Lai Lục Gáp chi gì, Tử Tiêu cung nghe được lối đi nhỏ cổ lao tồn tại. Hoặc là vị kia cùng Nam Tiên đứng đầu Đông Vương công nguồn gốc cực sâu Đông Hoa Đế Quân, hay là Đâu Xuất cung bên trong vị kia Thái Thanh Thánh Nhân Tiệt Thi, Thái Thượng Lão Quân, cái nào không phải thần thông quảng đại hạng người? Muốn cầm nã một cái chưa trưởng thành Giang Đồng, há chẳng phải dễ như trở bàn tay? Hắn dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, việc này liền giao cho Thiên Đình xử trí, a ta Phật môn yên lặng theo dõi kỷ biến liền có thể. Tôn giả nếu là không yên lòng, có thể đi Thiên Đình đi một lần, đem kia trọng thương Thái Bạch Tinh Quân cứu trở về, cũng coi là một phần ân tình. Quan Âm Bồ Tát là bực nào người thông tuệ, lập tức liền nghe được Di Lặc Phật tổ nói bóng gió, Phật môn không thích hợp trực tiếp kết quả, để tránh để người mượn cớ dẫn phát đạo môn kịch liệt bắn ngược, nhưng có thể mượn Thiên Đình chi thủ tiếp tục đối Giang Đồng tạo áp lực. Như Thiên Đình thành công, Phật môn có thể ngồi mát ăn mặt vàng. Như Thiên Đình thất bại, đến lúc đó Phật môn lại lấy từ bi làm tên ra mặt thu thập tàn cuộc, càng có thể lộ ra ngã Phật thần thông, cũng làm cho Giang Đồng càng không có đường lui. Tốt một chiêu, xua hổ nuốt sói, bàng quan. A Di Đà Phật. Đệ tử minh bạch. Quan Âm Bồ Tát hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng, không người đáp, đệ tử cái này liền tiến về Thiên Đình. Nàng quay người hóa thành Phật quang rời đi, trên đường quả nhiên tìm được kia trọng thương hôn mê, rơi vào thế gian dãy núi Thái Bạch Kim Tinh, đem nó cứu lên, cùng nhau mang đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện. Làm Quan Âm Bồ Tát mang theo khí tức bề ngoài, đạo bào nhuốm máu Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện tại trên đại điện lúc, toàn bộ Thiên Đình cũng vì đó chấn động. Cái gì? Thái Bạch Kim Tinh vậy mà bị thương nặng như vậy? Là kia Giang Đồng gây nên. Hắn không phải mới Thái Ất Kim Tiên sao? Làm sao có thể? Thái Bạch Tinh Quân thật là uy tín lâu năm đại La đỉnh phong cường giả. Quần tiên xôn xao, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Triệu Công Minh, Tam Tiêu Nương Nương chờ cùng Giang Đồng giao hảo tiên thần, càng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Công Minh sư Minh Bích Tiêu tiên tử bí mật truyền âm, thanh âm mang theo vẻ hưng phấn cùng lo lắng, Giang Đồng hắn đến cùng còn cất giấu nhiều ít bản sự a? Liên Thái Bạch Kim Tinh đều, đây cũng quá lợi hại a. Cao cứ trên Long Ỷ Ngọc Hoàng Đại Đế, nhìn phía dưới thoi thóp Thái Bạch Kim Tinh, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Trong lòng của hắn, đồng dạng là rời sông lấp biển. Chấn kinh tại Giang Đồng thực lực, càng đau lòng hơn chính mình tổn thất một viên tướng tài đắc lực, nhưng càng nhiều là một loại khó nói lên lời hối hận. Nếu sớm biết kẻ này có như thế nghịch thiên chi năng, ban đầu là không nên đem hắn làm cho hung ác như vậy. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, trong nháy mắt liền bị càng sâu tức giận cùng đối Phật môn cam kết kia hai thành khí vận tham lam thay thế. Việc đã đến nước này, sớm đã không có đường quay về, Giang Đồng nhất định phải bị tóm trở về. Nếu không, hắn cái này Thiên Đình chi chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thiên Đình uy nghiêm ở đâu? Tốt một cái Giang Đồng. Ngọc Đế giận quá thành cười, thanh âm băng hàn, xem thường thiên quy, đả thương thiên quan, tội thêm một bậc. Chấm nhìn ngươi là quyết tâm muốn cùng toàn bộ Thiên Đình là địch. Bệ hạ bất giận. Quan Âm Bồ Tát hợp thời mở miệng, ngựa khí từ bi, việc cấp bách là mau chóng đem kia Giang Đồng bắt về, để tránh tiếp tục làm hại tâm giới. Ta Phật môn nguyện cung cấp tất cả tất yếu chi hiệp trợ. Nàng lời này nhìn như hảo tâm, kỳ thực là tại cho Ngọc Đế làm áp lực. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua điện hạ của tiên, đã sống lại Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh, tứ đại thiên vương, những người này chỉ sợ đều không phải là giờ phút này Giang Đồng đối thủ. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào kia trống chỗ mấy cái đế quân bảo châu ngồi. Thử Vi đại đế, Cầu Trần đại đế, đều là thân phận tôn quý, không tiện kinh động. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Trương Thiên Sư, Ngọc Đế trầm giọng nói, lao thần tại. Tứ đại thiên sư một trong Trương Đạo Lăng đội vàng ra khỏi hàng, nhanh nắm chấm phương pháp chỉ, tiến về Đông Cực Diệu Nghiêm Cung, mời Đông Hoa đế quân ra tay. Hạ giới cầm nã nghịch tặc Giang Đồng, không được sai sót. Đông Hoa đế quân. Hồn tiên bên trong vang lên lần nữa một hồi thấp giọng hô. Vị này đế quân, thật là lai lịch phi phàm. Nghe đồn chính là thượng cổ Nam Tiên đứng đầu Đông Vương công chuyển thế hoặc hóa thân, thân phận tôn sủng, pháp lực vô biên, sớm đã là chuẩn thánh cảnh giới đại năng. Xưa nay thâm cư không ra ngoài, liền hướng sẽ đều rất ít tham gia. Ngọc Đế lần này, lại muốn mời được vị này ra tay. Có thể thấy được đối Giang Đồng coi trọng, hoặc là nói kiêng kỵ, đã đến loại trình độ nào. Lao thần lĩnh chỉ. Trương Đạo Lăng không dám thất lễ, tiếp nhận kim quang lóng lánh pháp chỉ, đội vàng rời đi. Đông Cực Diệu Nghiêm Cung. Tiên khí lượn lờ, thanh tịnh vô vi. Đông Hoa Đế Quân một bộ áo bào tím, ngay tại bộ đoàn bên trên tính toán. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất siêu nhiên, quanh thân mơ hồ có thuần dương tử khí vần quanh. Tiếp vào Trương Đạo Lăng đưa tới pháp chỉ sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Cầm nã một cái thái ớt kim tiên lại cần bản đế tự mình ra tay. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không vui cùng nghi hoặc. Hắn từ trước đến nay không thích tham dự thiên đình cùng Phật môn những này phân tranh. Huống chi, mục tiêu vẫn là một cái tiểu bối. Cái này thực sự có chút hạ giá. Đế Quân cho bẩm. Trương Đạo Lăng cung kính nói, kia Giang Đồng, tuy là thái ớt, nhưng thực lực mạnh mẽ, đã liên tiếp trọng thương Thái Bạch Kim Tinh, thậm chí cùng Quan Âm Bồ Tát giao thủ mà không bại. Bệ hạ cũng là có chút bất đắc dĩ. A. Đông Hoa Đế Quân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cùng chuẩn thánh cảnh Quan Âm giao thủ mà không bại. Như thế khơi gợi lên hắn một tia hứng thú. Trầm ngâm một lát sau, hắn chậm rãi đứng dậy, đã là đại tiên tôn pháp chỉ, bản đế liền đi một lần a. Trong giọng nói vẫn như cũ mang theo vài phần đạm mạc cùng bất đắc dĩ. Đông Hoa Đế Quân không biết rõ, chuyến đi này chính là hắn kiếp nạn sắp tới. Đông Hoa hạ giới truy sát Giang Đồng, gây nên hồng hoang tam giới đông đảo đại năng chú ý. Nhưng Giang Đồng cũng không phải như vậy mà đơn giản đuổi bắt chân áp. Giang Đồng nương tựa theo Kim Ô Hóa Hồng chi thuật thiên hạ này tự tốc, cùng Thiên Cương thần thông thai hóa dị hình huyền diệu, lần lượt tránh thoát Đông Hoa Đế Quân truy tung. Hắn bỏ chạy lộ tuyến, trải rộng hồng hoang, hắn từng chui vào U Minh địa phủ, mượn cửu âm khí che giấu khí tức. Hắn từng xâm nhập huyết hải biên giới, lợi dụng Minh Hà lão tổ hung uy xem như yểm hộ. Hắn từng trốn vào Đông Hải Hải Nhãn, tiếp nhận vô tận thủy áp. Hắn thậm chí mạo hiểm tới gần Ngũ Trang Quan, hy vọng mượn nhờ địa tiên tri tổ uy danh nhường Đông Hoa Đế Quân có chỗ cố kỵ. Hắn còn tới qua trong truyền thuyết chân trời góc biển, có thể nói là lên trời xuống đất, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng mà, Ngọc Đế để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, càng đem chính mình tùy thân chí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo Hạo Thiên Kính, mượn cho Đông Hoa Đế Quân. Nay kính có thể giám sát tam giới, thấm nhuần hư ảo. Mặc cho Giang Đồng thai hóa dị hình như thế nào tinh diệu, tại Hạo Thiên Kính trước mặt, đều như là trong đêm tối đèn sáng, không chỗ che thân. Thế là, trận này truy đuổi biến thành một trận tàn khốc tiêu hao chiến cùng ý chí lực so đấu. Đông Hoa Đế Quân bằng vào Hạo Thiên Kính, luôn có thể không lâu sau khóa chặt Giang Đồng vị trí. Mà Giang Đồng thì bằng vào Kim Ô Hóa Cầu vòng thuật cực hạn tốc độ cùng đối nguy hiểm cảm giác bén nhạy, luôn có thể tại tối hậu quan đầu mạo hiểm đào thoát. Song phương một đuổi một chạy, dấu chân đạp biến hồng hoang mỗi một cái nơi hẻo lánh, thẳng thấy tam giới các đại năng đều hoa mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng ai ngờ rằng, một cái vừa mới đột phá không lâu đại La Kim Tiên, vậy mà có thể ở một vị cầm trong tay trọng bảo chuẩn thánh truy sát hạ, trèo chống lâu như thế. 3 năm này, Giang Đồng cơ hồ không có một khắc ngừng. Tinh thần từ đầu đến cuối căng thẳng cao độ. Thương thế tốt lại thêm, pháp lực hao hết lại miễn cưỡng khôi phục. Nếu không phải hắn căn cơ hùng hậu đến quá mức, lại có hỏa vân động tặng cho đông đảo đáng dược, ý chí kiên định như sắt, chỉ sợ đã sớm bị đuổi kịp, chấn áp. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, trạng thái của mình đang không ngừng trượt. Đông Hoa Đế Quân như là một cái không biết mệt mỏi thợ săn, ngay tại chậm rãi tiêu hao hắn tất cả tiềm lực cùng sinh cơ. Rốt cục, tại năm thứ 3 nào đó một cái hoàng hôn, Bắc Hải trên không, một đường bỏ chạy Giang Đồng, đống nhiên dừng bước. Hắn đứng tại một khối to lớn, phiêu phù ở màu đen nước biển bên trên huyền băng phía trên, chậm rãi xoay người qua. Trên mặt của hắn không có ngày xưa hốt hoảng, chỉ còn lại một mảnh làm người sợ hãi bình tĩnh. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn về phía phương nam chân trời. Nơi đó, một đạo sắc bén tử sắc đột quang đang phá không mà đến. 3 năm Giang Đồng nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại giải thoát cùng quyết tuyệt. Trốn chung quy là không giải quyết được vấn đề. Đông Hoa Đế Quân, hôm nay chính là ở đây làm kết thúc a. Đề cử chuyển hot, triệu hoán thần thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần 1 thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặng. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 209, Đông Hoa Đế Quân đại kiếp, 1, chương 209, Đông Hoa Đế Quân đại kiếp, 1, Giang Đồng không chạy trốn nữa. Bởi vì hắn biết, mình đã không đường có thể trốn. Cũng bởi vì hắn cảm giác được, trong cơ thể mình kia cố bị đuổi giết 3 năm, bị đè nén 3 năm lực lượng cùng sát ý, đã đến không thể không bộc phát biên giới. Bắc Hải trên không, phong vân biến sắc, gió lạnh rít đảo, chọc lãng bại không. Mây đen buông xuống, dường như biểu thị một trận phong bạo tiến đến. Giang Đồng quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại như là cái này bắc cực loại băng hàn băng lãnh mà kiên định. Trên người hắn khí tức, bởi vì 3 năm không gián đoạn đảo vong cùng chém giết mà có chút hỗn loạn, nhưng này cỗ thâm tàng tại thực chất bên trong kiệt ngạo cùng chiến ý, lại như là sắp phun trào núi lửa, tại trong yên lặng tích góp lực lượng hủy thiên diệt địa. Sau một lát, hưu, một đạo ung dung hoa quý tử sắc đột quang, phá vỡ tầng tầng mây đen, không nhanh không chậm giáng lâm tại Giang Đồng phía trước bên ngoài trăm trượng hư không. Quang mang tán đi, lộ ra Đông Hoa Đế Quân kia tuấn lãng siêu phàm thân ảnh. Hắn đứng chắp tay, áo bào tím tại lạnh thấu xương trong gió biển bay phất phới, nhìn về phía Giang Đồng trong ánh mắt mang theo một tia mèo vờn chuột giống như treo tức cùng. Ở trên cao nhìn xuống yêu kỳ. A. Đông Hoa Đế Quân nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt đường cong, thanh âm réo rắt, lại mang theo không che giấu chút nào đùa cợt, "Giang Đồng, bản đế còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục giống trước đó kia 3 năm như thế, giống đầu trượt không lưu thu cá trạch, tại cái này mênh mông Bắc Hải bên trong cùng bản đế chơi trốn tìm đâu. Thế nào? Rốt cục chạy không nổi rồi." Vẫn là nói, dự định thúc thủ chịu trói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, dường như trước mắt cũng không phải là một cái có thể trọng thương Thái Bạch Kim Tinh, theo Quan Âm trong tay chạy trốn cường địch, mà chỉ là một cái chơi mệt rồi con mồi. Hắn thấy, nếu không phải ỷ vào Hạo Thiên Kính, mong muốn bắt lấy cái này tinh thông biến hóa cùng độn thuật tiểu tử, thật đúng là muốn phí chút công phu. Bây giờ đối phương chủ động dừng lại, cũng là bất đi hắn không ý chuyện. Giang Đồng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Đông Hoa Đế Quân, khóe miệng giống nhau kéo lên một cái băng lãnh độ cong. Đông Hoa Đế Quân, nếu không phải ỷ vào Hạo Thiên Kính chi lợi, ngươi ba năm này, ngay cả ta cái bóng đều sợ không tới. Truy sát ta dòng dã ba năm, hôm nay cũng nên có cái chấm dứt. Thanh âm của hắn khàn khàn, lại ẩn chứa một loại làm người sợ hãi bình tĩnh. Chấm dứt. Đông Hoa Đế Quân dường như nghe được chuyện gì buồn cười, cười khẽ một tiếng, chỉ bằng ngươi. Một cái miễn cưỡng tăng lên tới đại la sơ kỳ tiểu bối. Bản đế thừa nhận, ngươi có thể theo Quan Âm trong tay đào thoát, thậm chí đả thương nàng, hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Nhưng ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến sắc bén, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng. Khinh thường, vượt cấp chiến đấu. Ha ha, cảnh giới càng cao, mỗi một tầng chênh lệch tựa như cùng là trời. Đại La cùng chuẩn thánh ở giữa hư không, càng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Bản đế hôm nay cũng phải thật tốt mở mang kiến thức một chút, ngươi đến tột cùng có gì nghịch thiên chỗ, dám như thế dõng dạc. Hắn căn bản không tin, có người có thể lấy Đại La chi cảnh, chân chính uy hiếp được hắn vị này uy tín lâu năm chuẩn thánh. Thường thức như thế, thiên đạo quy tắc như thế, như ngươi mong muốn. Giang Đồng trong mắt chiến ý ầm vang một phát. Hắn không còn nói nhảm, khí tức quanh người điên cuồng kéo lên. Thanh Dương pháp vực mở. Đông Hoa Đế Quân thấy Giang Đồng muốn động thủ, cũng không còn khinh thường, hừ lạnh một tiếng, tay áo phất một cái. Ầm ầm. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục vạn dặm thiên địa đột nhiên biến sắc. Bầu trời không còn là màu xám trắng, mà là hóa thành một mảnh xanh mờ mờ thế giới. Vô số đạo ẩn chứa sinh cơ bừng bừng cùng hủy diệt nhiệt độ cao ngọn lửa màu xanh, chống rông sinh ra, đem toàn bộ không gian đều hóa thành một cái to lớn lò luyện. Nhiệt độ chi cao, đủ để trong nháy mắt đem Thái Ức Kim Tiên đốt là cho tàn. Ngay cả phía dưới Bắc Hải đều bị bốc hơi ra đầy trời màu trắng hơi sương mù. Đây chính là hắn đem 9 thành rưỡi thanh một pháp tắc cùng 9 thành rưỡi thiếu dương pháp tắc dung hợp thuế biến mà thành, Thanh Dương pháp vực. Chuẩn thánh mang tính tiêu chí lực lượng, pháp tắc chất biến. Ở đây pháp vực bên trong, hắn chính là chủ thể. Cửu Long kéo qua tài, tán diện. Đông Hoa Đế Quân chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một chút. Pháp vực bên trong, 9 đầu từ Thanh Dương chân viêm ngưng tụ mà thành, sinh động như thật vạn trượng hỏa long, phát ra rồng gầm rung trời, lôi kéo một bộ to lớn vô cùng, tản ra chẳng lành cùng tĩnh mịch khí tức màu đen thạch quan, xé rách hư không, hướng về Giang Đồng, ầm vang đánh tới. Những nơi đi qua, không gian đều bị nung chảy, chôn bụi. Uy thế kinh thiên động địa. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để phần thiên trừ hải kinh khủng công kích, Giang Đồng trên mặt cũng lộ ra một vẻ nụ cười chế nhạo. Thái Dương chân hỏa, hộ thể. Hắn tâm niệm khẽ động. Ông, một tiếng kêu khẽ, một vòng vi hình kim sắc đại nhật đột nhiên theo trong cơ thể hắn dâng lên, tản mát ra tinh khiết mà bá đạo Thái Dương chân hỏa. Cái này nguồn gốc từ Hồng Hoang bản nguyên nhất chi tôn hỏa diễm, đối với tất cả hỏa diễm có tiên thiên áp chế lực. Kia ngập trời Thanh Dương chân viêm, tại ở gần cái này vòng kim ngày sát na, lại như cùng thần tử gặp quân vương đồng dạng, uy lực giảm nhiều, thậm chí chủ động tránh ra đến. Căn bản là không có cách đối Giang Đồng tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái gì? Thái Dương chân hỏa, mà lại là tinh thuần như thế bản nguyên chân hỏa. Đông Hoa Đế Quân sắc mặt biến hóa, nhưng hắn công kích cũng không đình chỉ. Cửu Long kéo quan tài, đã trước mắt. Đông Hoa, người cho rằng ta ba năm này ngoại trừ trốn, liền cái gì cũng không làm sao? Giang Đồng cười lạnh một tiếng. Ở đằng kia thạch quan sắp chấn áp xuống sát na, thân thể của hắn đột nhiên đã xảy ra quỷ dị vô cùng biến hóa. Thiên Cương thần thông, thai hóa dị hình, Quan Âm pháp tướng hiện. Ông, một cỗ tinh thuần mà bàng bạc Phật môn khí tức đột nhiên theo Giang Đồng thể nội bộc phát ra. Thân hình của hắn, dung mạo, khí tức, tất cả đều tại trong nháy mắt đã xảy ra long trời lở đất cải biến. Chỉ thấy thân hình hắn biến điệu điệu, khuôn mặt hóa thành kia dáng vẻ trang nghiêm, từ bi cùng thánh khiết cùng tồn tại dung nhan tuyệt mỹ, người mặc áo trắng, cầm trong tay dương liễu chi hư ảnh, thình lình biến thành Quan Âm Bồ Tát bộ dáng. Hơn nữa, trên người tán phát ra năng lượng ba động, vậy mà cũng theo đó điên cuồng tăng gọn, trực tiếp đột phá đại La sơ kỳ gông cùng xiềng xích, một đường tiêu thăng đến nửa bước chuẩn thánh đỉnh phong, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến một tia chuẩn thánh cánh cửa. Nhất là kia quanh thân lưu chuyển âm dương pháp tắc chi lực, vậy mà đạt đến kinh khủng 9 thành 6, so Đông Hoa Đế Quân pháp tắc lĩnh ngộ cao thâm hơn một tuyến. Cái này, đây không có khả năng. Đông Hoa Đế Quân con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Thai hóa dị hình, làm sao có thể liền tu vi cùng pháp tắc cảm ngộ đều? Đây là cái gì tà pháp? Ngươi đến cùng là Giang Đồng, vẫn là Quan Âm? Tinh thần của hắn, bởi vì cái này vượt qua lý giải một màn, xuất hiện trong nháy mắt thất thủ. Kia Cửu Long kéo quan tài thế công, cũng vì đó trì trệ. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đài Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 209, Đông Hoa Đế Quân đại kiếp 2, chương 209, Đông Hoa Đế Quân đại kiếp hai, vẫn chưa xong đâu. Hóa thân Quan Âm Giang Đồng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt. Hắn có thể cảm giác được, chỉ là dạng này, còn chưa đủ. Còn chưa đủ lấy. Đánh bại một vị chân chính chuẩn thánh. Ngũ hành luân chuyển, đốt ta sáng chói. Bằng vào ta tinh huyết, thế ta thần hồn. Ngũ đế thần thông cực tận thăng hoa. Ầm ầm. Một cỗ so vừa rồi càng khủng bố hơn, càng thêm giữ dằn khí tức, theo Quan Âm thể nội, ầm vang bộc phát. Thân thể của hắn dường như hóa thành một cái to lớn lò luyện. Thể nội ngũ hành pháp lực, bàng bạc khí huyết, ngọc thanh nguyên thần. Tất cả cũng bắt đầu điên cuồng tiêu đốt, hóa thành một cỗ đủ để lay động đất trời sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Đây là thiêu thân lao đầu vào lửa. Đây là ngọc thạch câu phần. Giang giác. Vâng. Tầng kia nửa bước chuẩn thánh bình cảnh, tại cỗ này không tiếp tất cả thiêu đốt hạng, bị ngang nhiên xông phá. Quan Âm khí tức như ngồi trung hỏa tiễn, lần nữa điên cuồng tiêu thăng. Nửa bước chuẩn thánh đỉnh phong, chuẩn thánh cánh cửa. Sau đó một lần hành động bước vào cái kia miễn hoặc khó hiểu cảnh giới. Chuẩn thánh sơ kỳ, mà lại là khí tức vững chắc, pháp tắc cô đọng, pháp vực hình thức ban đầu chuẩn thánh sơ kỳ. Cùng đối diện Đông Hoa Đế Quân không khác nhau chút nào. Không. Đông Hoa Đế Quân phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào thét. Trên mặt của hắn tràn đầy cực hạn chấn kinh cùng một tia sợ hãi. Thiêu đốt bản nguyên, ngươi điên rồi. Dạng này ngươi sẽ hình thần câu diệt. Hắn không thể nào hiểu được, đến cùng là cái gì có thể khiến cho một người như thế liều lĩnh. Tên điên, ngươi cái tên điên này. Đông Hoa Đế Quân hoàn toàn thu hồi tất cả khinh thị. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này Quan Âm đã nắm giữ đủ để uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng kinh khủng. Hiện tại tới phiên ta. Giang Đồng biến thành Quan Âm chậm rãi giơ tay lên. Trong tay, chuôi này màu đỏ sẫm thí ma kiếm xuất hiện lần nữa. Trên thân kiếm, 9 thành 6 âm dương pháp tắc chi lực, như là hai cái gào thét như cự long quấn quanh, dung hợp, tản mát ra một cỗ chia cắt âm dương, phá hủy hỗn độn vô thượng kiếm ý. Thí thần một kiếm, âm dương cắt bất tình hiểu. Quan Âm thanh quát một tiếng, trong tay thí ma kiếm chậm rãi chém ra. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một đạo nhỏ xíu, dường như có thể đem tia sáng đều thôn phệ. Đường kẽ xám. Đạo này đường kẽ xám, không nhìn không gian, không nhìn thời gian, dường như theo khai thiên tích địa khi thì đến, hướng về Đông Hoa Đế Quân. Nhẹ nhàng vạch một cái. Giang giác. Phúc. Kia bao phủ vạn dặm thanh dương pháp vực, tại đạo này đường kẽ xám trước mặt, như là yếu ớt thủy tinh đồng dạng, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, lập tức cầm vang vỡ vụn. Tiêu tán thành vô hình. Không. Tử phủ tiên y địa. Thanh dương thần kiếm. Hộ ta. Đông Hoa Đế Quân linh hồn đều bốc lên. Hán điên cùng thôi động trên thân món kia thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc tử phụ tiên y liệt, đồng thời tế ra chính mình bản mệnh thần kiếm, thanh dương kiếm, toàn lực đón đỡ. Ken, xoẹt, đường kẽ sám cùng thanh dương kiếm va chạm, phát ra một tiếng chói hai tiếng vang. Tiếp theo một cái chớp mắt, trôi này bồi bạn Đông Hoa Đế Quân vô số nguyên hội thanh dương kiếm, trên thân kiếm lại bị mạnh mẽ đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Linh quang trong nháy mắt ảm đạm, gào thét lấy bay ngược mà ra. Mà cái kia đạo đường kẽ sám dư uy thì không trở ngại chút nào, chạm tại tử phụ tiên y phía trên. Phốc phốc. Danh xưng phòng ngự kinh người tử phụ tiên y liễu, như là giấy giống như bị tùy tiện xé rách. Đường kẽ xám hung hăng chém vào Đông Hoa Đế Quân lồng ngực. A! Đông Hoa Đế Quân phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm. Cả người như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Máu tươi cuồn cuộn. Ngực một đạo sâu đủ thấy xương, cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Miệng vết thương, âm dương kiếm khí tứ ngược, điên cuồng phá hư hắn sinh cơ cùng đạo cơ. Chỉ một kiếm, hắn trọng thương. Không có khả năng. Không có khả năng Đông Hoa Đế Quân đổ vào trong hư không. Nhìn xem từng bước một đi tới Quan Âm trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng hối hận. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Thái Bạch Kim Tinh sẽ bại, vì sao Quan Âm sẽ thụ thương. Cái này Giang Đồng căn bản chính là quái vật, một cái không thể tính toán theo lẽ thường. Hồng hoang dị số. Chết. Quan Âm trong mắt sát cơ bùng lên. Thí ma kiếm lần nữa giơ lên. Hắn muốn thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Không, ta không thể chết. Cầu sinh dục nhường Đông Hoa Đế Quân bạo phát ra lực lượng cuối cùng. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên tinh huyết. Huyết quang lóe lên. Tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên mấy chục lần, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy, thậm chí không tiếc thiêu đốt bộ phận căn cơ. Muốn chạy? Chậm. Giang Đồng cười lạnh, Kim Ô hóa cầu vồng thuật thi triển, tốc độ so Đông Hoa Đế Quân càng nhanh, trong nháy mắt liền đuổi theo. Thí ma kiếm lần nữa chém xuống. Không! Đông Hoa Đế Quân phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng ưỡn mèo thân thể. Phốc phốc, kiếm quang hiện lên, một đầu bao khỏa tại áo bào tím bên trong cánh tay, phóng lên tận trời. Đồng thời, một đạo càng sâu vết kiếm, cơ hồ đem hắn lồng ngực hoàn toàn xé ra. Liên bên trong xương cốt cùng khiêu động trái tim đều mơ hồ có thể thấy được. Đại đạo căn cơ thụ trọng thương. A Đông Hoa Đế Quân phát ra một tiếng yếu ớt rên rỉ, mượn một kiếm này lực trùng kích, tốc độ lần nữa bạo tăng, hóa thành một điểm đen, biến mất tại chân trời. Chỉ để lại đầy trời vẩy xuống kim sắc đế huyết cùng vô biên sợ hãi. Hừ. Giang Đồng hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục truy. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng của mình ngay tại phi tốc suy yếu. Vũ Đế sán lạn phản vệ, sắp đến. Hắn cấp tốc giải trừ thai hóa dị hình cùng thiêu đốt trạng thái, khôi phục lúc đầu hình dạng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Khi tức vẻ bại tới cực điểm, nhất định phải lập tức rời đi, hắn không dám có chút dừng lại, cố nén thần hồn muốn nứt kịch liệt đau nhức, lần nữa hóa thành một đạo ảm đạm kim hồng, hướng về cùng Đông Hoa Đế Quân phương hướng ngược nhau, bỏ mạng bay trốn đi. Mà giờ khắc này, toàn bộ Hồng Hoang tam giới, tất cả âm thầm chú ý một trận chiến này các đại năng, tất cả đều trầm mặc, yên tĩnh như chết. Ngay sau đó, chính là như núi kêu biển gầm xôn xao cùng rung động. Đông Hoa Đế quân bại, không chỉ có bại, mà lại là thảm bại. Trọng thương trốn chạy, đại đạo căn cơ bị hao tổn. Giang Đồng hắn vậy mà thật nắm giữ nghịch phạt chuẩn thánh thực lực. Cái này, đây quả thực là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ tích. Không, là thần thoại. Thiên đình lần này mất mặt lớn, Phật môn sợ rằng cũng phải ngồi không yên a. Kẻ này đã thành khí hậu, lại không phải quân cờ, mà là kỳ thủ. Địa phủ U Minh huyết hải, Ngũ Trang Quan, Tây Côn Luân, tương đạo chân kinh, phức tạp, kiên kỵ, thậm chí ẩn hàm sát cơ ánh mắt, nhìn về phía Bắc Hải, lại nhìn về phía Giang Đồng biến mất phương hướng. Mà Giang Đồng giờ phút này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Chạy trốn tới một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Tại hạ một đợt càng kinh khủng truy sát đến trước đó, khôi phục thực lực, sau đó sống sót. Hiện tại tạm thời giải quyết Đông Hoa Đế quân, kế tiếp, Thiên đỉnh Phật môn phái xuống tới người, sẽ càng khủng bố hơn. Nói không chừng kế tiếp chính là Ngọc Đế Đại Thiên Tôn hoặc Như Lai Phật Tổ đích thân đến. Đề cử chuyến hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 210, Đông Hoa Đế quân vẫn lạc. Chương 210, Đông Hoa Đế quân vẫn lạc. Lăng Tiêu bảo điện, yên tĩnh như chết. Vừa rồi Đông Hoa Đế quân kéo lấy thân thể bị trọng thương, hấp hối bẩm báo chiến bại trải qua một màn kia, như là một trận ác mộng, quanh quẩn tại mỗi một vị tiên thần trong lòng. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời kiềm chế cùng hoang đường cảm giác. Khu khu phốc. Đông Hoa Đế quân lời còn chưa dứt, lại là một ngụm hỗn tạp nội tạng khối vụn cùng đại đạo pháp tắc mảnh vỡ huyết dịch màu vàng phun ra, thân hình lão đạo muốn ngã, trên mặt kim quang đã ảm đạm đến như làn nến tàn trong gió. Hắn khó khăn chắc tay, vậy hạ, thần có phụ thánh nhân. Cái kia Giang Đồng thực đã thành ma, chiến lược ngập trời, không phải thần có khả năng địch. Cần mời càng mạnh chi lực mới có thể trấn áp. Nói xong cuối cùng này một câu, hắn cũng nhịn không được nữa, mắt tối sầm lại, thẳng tắp hướng ngã sau đi. May mắn bên cạnh tiên quan tay mắt lanh lẹ, liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Đế quân, nhanh, truyền thái thượng lão quân, nhanh lấy cửu chuyển kim đan. Trong đại điện lập tức một mảnh bối rối. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, sắc mặt âm trầm đến phảng phất có thể vận xuất thủy đến. Ngón tay của hắn gắt gao móc lấy long ỷ lan can, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Chân kinh, có, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị hung hăng đánh mặt sau nổi giận cùng một kia ngay cả chính hắn đều không muốn thừa nhận tim đập nhanh. Đông Hoa Đế quân bại, mà lại là thảm bại. Trọng thương ngã gục, đại đạo căn cơ bị hao tổn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái kia Giang Đồng đã chính thức có được nghịch phạt chuẩn thánh, thậm chí uy hiếp chuẩn thánh tính mệnh thực lực kinh khủng. Cái này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí vượt ra khỏi thiên đạo thường lý. Làm sao có thể có tiên thần chấn kinh thất thần, Đông Hoa Đế quân thế nhưng là uy tín lâu năm chuẩn thánh a. Cái kia Giang Đồng tu hành mới bao nhiêu năm tháng, vượt cấp chiến đấu có thể đến tình trạng như thế. Cái này đây quả thực là tuyên cổ không nghe thấy. Thiên Lý nhãn âm thanh run rẩy, hẳn là hắn là một vị nào đó hỗn độn ma thần chuyển thế, hay là nói hắn được đạo tổ thân truyền. Có tiên quan nhịn không được suy đoán, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu bọn người, càng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó có thể tin rung động cùng một tia lo lắng. Giang Đồng huynh đệ lần này chơi đến quá lớn. Đủ. Ngọc Đế bỗng nhiên quát to một tiếng, tiếng như kinh lôi, chấn động đến toàn bộ Lăng Tiêu điện đều ông tác hưởng. Tất cả tiên thần lập tức câm như hến. Phế bật, đều là một đám phế bật. Ngọc Đế lồng ngực kịch liệt chập trùng, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Đường đường thiên đỉnh, cao thủ nhiều như mây, thậm chí ngay cả một cái hạ giới phản nghịch đều bắt không được. Ngược lại hao tổn chấm cánh tay đắc lực chi thần, chấm mặt mũi thiên đỉnh uy nghiêm đều bị các ngươi mất hết. Ánh mắt của hắn, như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua điện hạ của tiên, cuối cùng rơi vào một mực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phản phất việc không liên quan đến mình Quan Âm Bồ Tát trên thân. Không, nói cho đúng, là rơi vào nàng sau lưng vùng hư không kia. Hắn biết, có ít người nên ra mặt. Việc này đã không phải thiên đình một nhà sự tình. Trương Thiên Sư, Ngọc Đế hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, thanh âm lạnh như băng nói, nghĩ chỉ, mệnh ngũ phương ngũ lao chi Tây Thiên Phật giáo và đạo giáo, Như Lai Phật tổ, lập tức đến đây Lăng Tiêu điện kiến giá. Chấm muốn hắn tự mình hạ giới, bắt yêu nghiệt Giang Đồng, nếu có phản kháng coi như hành quyết. Cuối cùng bốn chữ, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, sắc ý nghiêm nghị, thần lĩnh chỉ. Trương Thiên Sư thanh âm phát run, liền đội vàng không người đáp. Toàn bộ đại điện một mảnh túc sát, xin mời Như Lai Phật tổ tự mình xuất thủ. Đây đã là thiên đỉnh có thể vận dụng cấp bậc cao nhất lực lượng, trừ phi Ngọc Đế tự mình xuất thủ, hoặc là mời được Tam Thanh Thánh Nhân hóa thân. Cái kia Giang Đồng không ngờ làm cho thiên đỉnh đến tình trạng như thế. Rất nhanh, ý chỉ truyền ra. Sau đó không lâu, A Di Đà Phật một tiếng rộng lớn, tường hòa, phản phất có thể vớt lên hết thể phân tranh Phật hiệu, vang vọng Lăng Tiêu bảo điện. Vạn trượng Phật quang phổ chiếu, xua tán đi trong điện khói mù cùng sát khí. Một đóa to lớn cửu phẩm kim liên, gánh chịu lấy một tôn trượng 6 kim thân, vành hai chạm bay, khuôn mặt từ bi Phật đà, chậm rãi giáng lâm. Chính là Tây Thiên Như Lai Phật tổ. Sau người nó còn đi theo cung kính Ca Diếp tôn giả, Thế Tôn, Quan Âm Bồ Tát các loại Phật môn đệ tử, nhao nhao không mình hành lễ. Thiên đình chúng tiên cũng không dám lãnh đạm, nhao nhao nghiêm nghị. Phật tổ, Ngọc Đế nhìn xem Như Lai, sắc mặt hơi chậm, nhưng ngữ khí vẫn ngưng trọng như cũ, sự tình chắc hẳn ngươi đã biết. Nghiệt chướng kia Giang Đồng, bây giờ đã là vô pháp vô thiên. Như lại mặc cho trưởng thành xuống dưới, chỉ sợ họa loạn tam giới, dao động hồng hoang căn cơ. Chấm xin mời Phật tổ xuất thủ, lấy lôi đình thủ đoạn, đem nó bắt trở về, hoặc trấn áp. Hắn đem trấn áp hai chữ, cắn đến đặc biệt nặng. Như Lai Phật tổ sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, phản phất hết thể đều là nắm trong lòng bàn tay. Hắn khẽ bước cằm, đại thiên tôn yên tâm. Kẻ này cùng ta Phật môn, cũng có một đoạn nhân quả. Bần tăng tự nhiên hết sức nỗ lực. Hắn tiếp nhận Trương Thiên Sư dâng lên pháp chỉ màu vàng, nhìn cũng không nhìn, liền thu nhập trong tay áo. Như vậy bần tăng cái này liền đi. Nói đi, dưới chân hắn kim liên chuyển động. Lập tức, Phật quang lóe lên, Như Lai cùng giả diệp thân ảnh, liền biến mất ở trong đại điện. Nhưng mà, ngay tại Như Lai Phật tổ sau khi rời đi không đến thời gian đốt một nén hương, một cái càng thêm thạch phá thiên kinh tin tức, như là ôn dịch giống như, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ Lăng Tiêu điện, cũng lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về tam giới mỗi một hẻo lánh điên cuồng lan tràn. Báo, một tên phòng thủ Đông Cực Diệu Nghiêm cung tiên quan, lộn nhào xông vào đại điện, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thanh âm thê lương hô, "Bệ hạ, không không xong." Đông Hoa Đế quân hắn đại đạo băng tán, đế tinh vẫn lạc đã vũ hóa về với bụi đất. Cái gì? Vũ hóa về với bụi đất? Đế quân vẫn lạc? Cái này sao có thể? Vâng, toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện triệt để sôi trào. Tất cả tiên thần, vô luận tu vi cao thấp, địa vị tôn ti, tất cả đều hãi nhiên thất sắc. Tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, tiếng thét chói tai vang lên liên miên. Thậm chí có mấy vị tu vi hơi yếu tiên quan, trực tiếp dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Chuẩn thánh vẫn lạc. Đây quả thực là hồng hoang bao nhiêu nguyên hội đến cũng không từng phát sinh qua mấy lần kinh thiên đại sự. Mỗi một vị chuẩn thánh đều là trải qua vô số nguyên hội khổ tu, đồng thọ cùng trời đất tồn tại. Là chân chính đứng tại tam giới đỉnh phong cự phách, là một phương thế lực định hải thần châm. Bây giờ vậy mà vẫn lạc. Mà lại là vẫn lạc tại một cái tu hành không đủ ngàn năm hậu bối trong tay. Cái này đây quả thực lật đổ nhận biết của tất cả mọi người. Ngọc Đế bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt đầu tiên là trắng nhợt, lập tức trở nên tái nhợt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tên kia tiên quan, thanh âm khàn giọng gầm nhẹ nói: "Ngươi nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. "Bệ hạ, đế quân thật vẫn lạc, đế quân hồn đang dập tắt, chân linh đã đầu nhập lục đạo luân hồi. Cư địa phủ đến báo, chuyển sinh tại Nam Thiệm Bộ Châu họ Lã thế gia tên Lã Nham." Tiên quan quỳ xuống đất khóc giống. Tĩnh mịch, yên tĩnh như chết. Bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu điện. Tất cả tiên thần đều bị tin tức này chấn động đến hồn phi phách tán. Giang Đồng, Ngọc Đế từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Một tia sợ hãi rốt cục không bị khống chế xông lên trong lòng của hắn. Kẻ này đã thành hòa lớn, mà giờ khắc này liên quan tới Đông Hoa Đế quân vẫn lạc, chuyển thế Lã Động Tần cùng Giang Đồng lịch tiên chém chuẩn thánh tin tức như là một trận tính hủy diệt phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ hồng hoang. Kim Ngao đảo thượng, Thông Thiên giáo chủ pho tượng khẽ chấn động. Vũ Trang quan bên trong, Trấn Nguyên tử trong tay sách rớt xuống đất. U Minh chỗ sâu, Bình Tâm Nương Nương lông mi bỗng lúc đích. Bắc Câu Lô Châu bên trong, Côn Bằng Điêu sư thầm thầm thở dài. Liền ngay cả cái kia Tam Thập Tam Thiên bên ngoài hỗn độn bên trong, tựa hồ cũng có mấy đạo ánh mắt nhìn về phía nơi đây. Giang Đồng tên, chân chính trên ý nghĩa chấn động tam giới. Dẫm lên một tôn chuẩn thánh đế quân thi cốt, hắn hung danh cùng uy danh, chuyển khắp mỗi một hẻo lánh. Chương 211, không tưởng tượng được cứu viện, Vô Thiên Ma Tổ. Chương 211, không tưởng tượng được cứu viện, Vô Thiên Ma Tổ. Cùng lúc đó, hạ giới, một chỗ hoang vu giữa dãy núi. Giang Đồng chính khoanh chân ngồi tại một cái bí ẩn trong sân động, sắc mặt tái nhợt, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Hắn vừa mới ăn vào một viên cuối cùng thánh dược chữa thương, toàn lực vận chuyển công pháp, chữa trị cái kia cơ hồ muốn vỡ nát nhục thân cùng nguyên thần. Vũ Đế sán lạn phản vệ, so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nếu không có hắn căn cơ thực sự hùng hậu đến quá mức, giờ phút này sớm đã hình thần câu diện. Nhưng dù vậy, hắn cũng rõ ràng, chính mình đã là nọ mạnh hết đà. Đợt tiếp theo truy sát sẽ tới rất nhanh, mà lại người đến, sợ rằng sẽ là Như Lai Phật Tổ cấp bậc kia tồn tại. Nên đi chỗ nào? Trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ. Hòa Vân Động, không được, nơi đó là nhân tộc căn cơ, không có khả năng liên lụy. Kim Ngao Đảo, Tiệt Giáo bây giờ tự thân khó đảm bảo. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Đại Tiên chưa hẳn chịu vì hắn, đồng thời đắc tội Thiên Đình cùng Phật Môn Thiên Hạ to lớn, dường như hổ không hắn đất cắm rủi. Ngay tại tâm hắn tự không yên thời khắc, ông trong sơn động không gian đột nhiên nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng, một đóa nho nhỏ lại tản ra làm người sợ hãi hủy diệt cùng sa đoạ khí tức thập nhị phẩm màu đen liên đài hư ảnh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Liên đài xoay chậm chậm, tản mát ra sâu kín ô quang. Ân, Giang Đồng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đóa kia hắc liên. Thí Ma kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Ai? Ha ha, một cái ôn hòa bên trong mang theo một tia tà mị tiếng cười từ hắc liên bên trong truyền ra. Lập tức, một đạo mơ hồ thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi ngưng tụ thành hình. Người đến khuôn mặt tuấn mỹ gần như yêu dị, khoe miệng ngậm lấy một vòng làm cho người nhìn không thấu ý cười, khí tức quanh người thâm thúy như vực sâu, lại không chút nào kém cỏi hơn Quan Âm, thậm chí càng mạnh. Vô Thiên gặp qua Giang Đồng tiểu hữu, người áo đen khẽ bước cằm, ánh mắt tại Giang Đồng trên thân đảo qua, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu thưởng thức cùng nóng bỏng. Tiểu hữu hôm nay chi trắng nâng, thật là làm cho bần đạo nhìn mà than thở a. Vô Thiên, Giang Đồng con ngươi có chút co rụt lại. Ma tổ sao La Hầu truyền nhân, ma đạo cự phách, hắn tới làm cái gì? Nguyên lai là Vô Thiên tiền bối, không biết tiền bối giá lâm có gì chỉ giáo. Hắn cảnh giác hỏi, thể nội còn sót lại pháp lực, lặng yên vận chuyển. Chỉ giáo không dám nhận. Vô Thiên cười cười, ánh mắt tựa hồ có thể xem thấu Giang Đồng suy yếu. Bần đạo lần này đến, là muốn cho tiểu hữu chỉ một con đường sáng. Đường sáng. Không sai. Vô Thiên đứng chắc tay, nhìn về phía ngoài sơn động bầu trời, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin, bây giờ Thiên đỉnh, Phật môn đều là muốn trừ ngươi cho thông khoái. Đợt tiếp theo tới giết ngươi, chỉ sợ sẽ là cái kia Như Lai. Lấy ngươi trạng thái bây giờ còn có thể tiếp hắn mấy chiêu. Giang Đồng trầm mặc. Hắn biết, Vô Thiên nói chính là sự thật. Thời kỳ toàn thịnh, hắn có lẽ còn có thể bằng vào rất nhiều át chủ bài quần nhau một hai, nhưng bây giờ chỉ sợ ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Tiểu Hữu không cần thần trương. Vô Thiên quay đầu, nhìn xem Giang Đồng, dáng tươi cười chân thành mấy phần, bần đạo đối với ngươi cũng không ác ý tương phản, ta rất thưởng thức ngươi. Thưởng thức tiềm lực của ngươi, thưởng thức lòng can đảm của ngươi, càng thưởng thức ngươi có can đảm hướng cái này bất công tiên đạo, hướng những cái kia dối trá đầy trời thần Phật huy kiếm rút khí. Cái này hồng hoang, nhìn như trật tự danh mạch, kỳ thực bất quá là thánh nhân cùng những cái kia tiên tiên thần ma bọn họ, dùng để duy trì tự thân thống trị lồng giam thôi. Người ta như vậy ngày kia quật khởi người, muốn chân chính siêu thoát, chỉ có đánh vỡ lồng giam này. Thanh âm của hắn mang theo một loại mê hoặc nhân tâm lực lượng. Tiền bối đến cùng muốn nói cái gì? Giang Đồng trầm giọng nói. Rất đơn giản. Vô Thiên tay áo vung lên. Đóa kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hư ảnh, đột nhiên phóng đại, hóa thành một đạo tản ra ánh sáng yếu ớt cánh cửa không gian. Môn hộ đằng sau là một mảnh hỗn độn, tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa vô hạn khả năng thế giới thần bí chiếu ảnh. Đây là được giới. Vô Thiên thanh âm mang theo một tiếng ngạo nghễ, là bần đạo lấy vô thượng ma pháp với thiên đạo bên ngoài mở ra một cõi cực lạc. Ở trong giới này, thiên đạo không hiện, thánh nhân khó khăn điều tra. Chính là cái kia Như Lai đích thân đến, cũng đừng hòng tùy tiện tìm tới. Tiểu Hữu nếu không chê có thể theo bần đạo tiến về được giới tạm lánh. Bần đạo nguyện lấy ma tổ tên phát thệ, đang lửa giới bên trong, tất hộ ngươi chu toàn, cũng cung cấp hết thảy tài nguyên, giúp ngươi khôi phục thương thế, thậm chí tiến thêm một bước. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giang Đồng, mà bần đạo chỉ cầu tiểu Hữu tương lai có thể giúp ta một chút sức lực, đồng lưu đại sự. Như thế nào? Giang Đồng nhìn trước mắt cái kia tản ra chẳng lành nhưng lại tràn ngập dụ hoặc cánh cửa không gian, lại nhìn một chút một mặt chân thành Vô Thiên, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Đi, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra. Vô Thiên người này, dạ tâm mừng mừng, tuyệt không phải người lương thiện. Nhưng dưới mắt, hắn còn có lựa chọn khác sao? Ở lại bên ngoài hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi được giới chí ít còn có một chút hy vọng sống, còn có khôi phục thực lực, thậm chí trả thù cơ hội. Trầm mặc trọn vẹn 10 hơi, Giang Đồng dương mắt, nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Ha ha ha. "Tốt." Cử chỉ sáng suốt. Vô Thiên cười to, lộ ra hết sức hài lòng, "Tiểu Hữu, xin mời." Giang Đồng không do dự nữa, bước ra một bước, bước vào cái kia tản ra u quang cánh cửa không gian. Vô Thiên theo sát phía sau. Ngay tại Giang Đồng đi theo Vô Thiên ma tổ, bước vào cái kia thông hướng được giới cánh cửa không gian, thân ảnh sắp hoàn toàn biến mất sát na, A Di Đà Phật. Một tiếng hùng vĩ, trang nghiêm, phản phất có thể gột rửa hết thảy ma chướng vật hiệu, như là mưa thuận gió hòa giống như, lặng yên vang vọng mảnh này hoang vu sơn cốc. Thanh âm cũng không vang dội, lại mang theo một loại vô hình vĩ lực, lại để cái kia xoay tròn cánh cửa không gian hơi chậm lại. Ngay cả thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tản ra u quang, đều ảm đạm mấy phần. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn trượng Phật quang màu vàng rọi khắp nơi, đem trong sơn cốc khói mù cùng ma khí xua tan không còn. Một đóa to lớn cửu phẩm công đức kim liên, gánh chịu lấy Như Lai Phật tổ cái kia trượng 6 kim thân, chậm rãi giáng lâm. Ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào cái kia sắp khép kín trên cánh cửa không gian, chuẩn xác hơn nói là rơi vào bên cạnh cửa thân ảnh mặc hắc bào kia phía trên. Ha ha, Vô Thiên ma tổ tựa hồ sớm có đoán trước, chậm rãi xoay người, mang trên mặt một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, nhìn về phía Như Lai, ta tưởng là ai có thể có như thế tinh thuần Phật lực, nguyên lai là Thế Tôn Giá Lâm. Làm sao không ở đây ngươi Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện giảng kinh thuyết pháp phổ độ chúng sinh, lại có nhàn hạ tới này Hoàng Sơn Giá Lĩnh? Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, phản phất tại cùng lão Hưu Hàn Huyền, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia nghiêm trọng. Như Lai Phật tổ sắc mặt không vui không buồn, thanh âm bình thản, Vô Thiên đã lâu không gặp, ma công của ngươi lại tinh tiến không ít. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xem thấu Vô Thiên bản chất, ma la chấp niệm cùng khẩn na la từ bi có thể dung hợp đến tình trạng như thế, xem ra cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên quả nhiên huyền diệu phi phàm. A, Vô Thiên lông mày nhướng lên, dáng tươi cười càng tăng lên, cái này còn không phải may mắn mà có Thế Tôn ngài năm đó thành toàn. Nếu không có ngài chém ra ma la cái này ác niệm, lại xin mời đi khẩn na la Bồ Tát hiện tại Phật vị trí như thế nào lại có hôm nay ta, Vô Thiên đâu? Nói đến ngài thế nhưng là ta đại ân nhân a. Trong giọng nói của hắn mang theo không che giấu chút nào mỉa mai cùng một tia khắc cốt mình tâm hận ý. Năm đó hắn khẩn na la vốn là lúc đó Phật tổ nhiên đăng cổ Phật dự định Linh Sơn người nối nghiệp, Phật pháp cao thâm, công đức vô lượng, có thể hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra cái đa bảo đạo nhân, bị lao tử hóa hồ vi Phật, không hàng Linh Sơn, chiếm hắn dễ như trở bàn tay Thế Tôn vị trí. Như thế lại hận, thêm nữa về sau bị Như Lai chém ra ác niệm ma la ăn mòn, dung hợp vừa rồi sáng tạo ra hôm nay cái này vừa chính vừa tà, thì phải phá vỡ tam giới ma tổ Vô Thiên. Như Lai Phật tổ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác gợn sóng, nhưng rất nhanh liền khôi phục không hề bận tâm, đi qua đủ loại đều là hư ảo. Vô Thiên, ngươi đã cách khác ma đạo, tội gì lại nhiễm nơi đây nhân quả? Đem cái kia Giang Đồng giao cho bần tăng đi, kẻ này liên quan đến thiên đạo định số, không cho sơ thất. Giao cho ngươi. Vô Thiên cười nhạo một tiếng, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi là Linh Sơn Thế Tôn, hay là bằng ngươi nắm đấm lớn hơn ta? Quanh người hắn ma khí bắt đầu bốc lên, cùng Như Lai Phật quang địa vị ngang nhau. Kẻ này cùng ta có duyên, ta nhìn chúng, muốn người, có thể xuất ra bản lãnh của ngươi đến. Hai cỗ hoàn toàn tương phản, lại đồng dạng vô cùng mênh mông khí tức khủng bố, tại mảnh này nhỏ hẹp trong sân cốc, ầm vang đụng nhau. Không gian bắt đầu vặn mèo, sụp đổ. Đại địa rạn nứt. Phản phất ngày tận thế tới. Toàn bộ hồng hoang thế giới đều tại cái này hai cỗ lực lượng áp bách dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hiển nhiên, vùng thiên địa này đã không thể thừa nhận hai vị đỉnh phong chuẩn thánh toàn lực giao phong. Ai Như Lai Phật Tổ than nhẹ một tiếng, đã ngươi khăng khăng như vậy vậy liền hỗn độn bên trong phân cao thấp đi. Chính hợp ý ta. Vô Thiên cười lớn một tiếng. Hai người vô cùng có ăn ý, đồng thời xé rách hư không, thân ảnh lóe lên, liền đã biến mất không thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia xa xôi thiên ngoại thiên, hỗn độn chỗ sâu, truyền đến hủy thiên diệt địa khủng bố ba động. Đó là thánh nhân phía dưới đỉnh phong nhất quyết đấu. Chương 212, một mảnh bồ đề lá. Chương 212, một mảnh bồ đề lá. Trong sân gốc, chỉ còn lại có cái kia chậm rãi khép kín cánh cửa không gian, cùng trong môn, sắc mặt biến đổi không chừng giang động. Hắn nhìn xem ngoài cửa mảnh kia bởi vì hai đại cường giả rời đi mà tạm thời khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Đi, hay là lưu? Đi. Được giới có lẽ an toàn, nhưng không thể nghi ngờ là xâm nhập ma quật, tương lai khó liệu. Lưu. Bên ngoài chỉ sợ ngay tại hắn do dự sát na, giang động. Một cái vô cùng uy nghiêm, ẩn chứa căm giận ngút trời thanh âm, như là chín ngày như kinh lôi, nổ vang tại giữa toàn bộ thiên địa. Theo thanh âm này vang lên, trên bầu trời, tường vân vạn đạo, điểm lành rực rỡ. Tiên lạc cùng vang lên. Một tòa do chín đầu ngũ trảo kim long lôi kéo, hoa lệ đến cực hạn thiên đế loan giá, phá vỡ tầng mây, chậm rãi giáng lâm. Loan giá phía trên, Ngọc Hoàng Đại Đế người mặc cửu long đế bảo, đầu đội 12 đi châu mũ miện lưu, khuôn mặt bao phủ tại ước vạn đạo đế vương trong thần quang, thấy không rõ cụ thể thần sắc, nhưng này tản ra vô thượng uy nghiêm cùng băng lãnh sát ý thấu xương, lại làm cho phương viên vạn giảm hết thể sinh linh đều run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất. Ngọc Đế vậy mà tự mình giáng lâm. Nhìn thấy chấm còn không quỳ xuống để tội. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn long ỷ, ánh mắt như điện, trực tiếp xuyên thấu cái kia chưa hoàn toàn khép kín cánh cửa không gian, khóa chặt tại giang đồng trên thân. Hắn thậm chí không có nhìn nhiều cái kia được giới cửa vào một chút. Trong mắt hắn, Vô Thiên bất quá là giới tiện chi tật. Chân chính để hắn mất hết thể diện, lên cơn giận dữ chính là trước mắt cái này một mà tiếp, lại mà ba khiêu chiến hắn thiên đình uy nghiêm tặng. Luôn xuất phát ủy, thiên điều xiển xích. Chấn. Ngọc Đế căn bản không có cho giang đồng bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hắn chỉ là nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Ông, thương thương thương. Trong chốc lát, trong hư không, vô số đạo do thuần túy nhất thiên đạo quy tắc ngưng tụ mà thành, tản ra băng lãnh trật tự quang mang xiển xích màu vàng, chống rông xuất hiện. Những xiển xích này, mỗi một đầu đều ẩn chứa trấn áp hết thảy, giam cầm vạn pháp vô thượng vĩ lực. Bọn chúng phảng phất có được sinh mệnh bình thường, trong nháy mắt liền xuyên thấu không gian, không nhìn khoảng cách, hướng về giang động, cuốn quanh mà đến. Tốc độ nhanh chóng, uy lực cường đại, viễn siêu trước đó bất kỳ lần nào công kích. Không tốt. Giang Đồng sắc mặt kỳ biến. Hắn có thể cảm giác được, tại nguồn lực lượng này trước mặt, chính mình vừa mới khôi phục một chút pháp lực, đơn giản như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, căn bản là không có cách chống lại. Đây chính là tam giới chi chủ, chấp trưởng thiên đạo quyền hành Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực sao? Phốc phốc, căn bản không dung hắn có chút phản kháng. Cái kia vô số thiên điều xiển xích, tựa như cùng giỏi trong xương giống như, dễ dàng xuyên thấu hắn trong lúc đội vã bày ra phòng ngự, hung hăng đâm vào tứ chi bách hải của hắn, thậm chí khóa lại nguyên thần của hắn. Một cỗ không cách nào hình dung đau nhức kịch liệt cùng pháp tắc giam cầm chi lực truyền đến. Giang Đồng kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân pháp lực trong nháy mắt bị phong ấn, cả người như là gây mất tuyến như tượng gỗ, bị cái kia vô số xiềng xích một mực trói buộc ở giữa không trung, không thể động đậy. Giang Đồng trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng. Trên lệch quá xa, tại Ngọc Đế trước mặt, hắn thậm chí ngay cả dãy rùa tư cách đều không có. Ngọc Đế nhìn xem bị tùy tiện bắt Giang Đồng, trong mắt nhưng không có vui sướng chút nào, ngược lại hiện lên một tia âm trầm cùng tức giận. Đúng vậy, tức giận. Chính mình đường đường tam giới chí tôn, lại bị làm cho tự mình xuất thủ, tới đối phó một cái tu hành không đủ ngàn năm tiểu bối. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lan truyền ra ngoài, hắn Ngọc Đế mặt mũi còn cần hay không? Thiên đình uy nghiêm ở đâu? Hừ, nghiệt chướng. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, thanh âm băng hàn, nếu không có ngươi nhiều lần khiêu khích thiên uy, tội nghiệt ngập trời, chấm há lại sẽ tự mình đến bắt ngươi. Thật sự là ô uế trong tay. Hắn lời này, giống như là nói cho Giang Đồng nghe, càng giống là nói cho chính hắn nghe, ý đồ vãn hồi một tia cái kia sớm đã không còn sót lại chút gì mặt mũi. Nhưng mà, ngay tại Ngọc Đế chuẩn bị phất tay, đem Giang Đồng mang về thiên đình, đánh vào thiên lao sát na, cô ba. Một tiếng quái dị hết đều, càng giống là rủa gọi. Đột nhiên từ phía dưới mặt đất truyền đến. Ngay sau đó, một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân xanh biếc, trên mai rùa che kín huyền ảo không gian đường vân tiểu ô quy, lảo đảo từ một khối đá phía sau bò lên đi ra. Nó nâng lên cái đầu nhỏ, đầu xanh giống như con mắt, thế mà khiêu khích giống như lượn trên bầu trời Ngọc Đế một chút. Sau đó nó hé miệng, đối với bó kia trói buộc Giang Đồng thiên điều xiển xích nhẹ nhàng khẽ hấp. Siêu, một cỗ vô hình không gian ba động nhộn nhạo lên. Cái kia đủ để giam cầm đại La Kim tiên thiên điều xiển xích, tại tiếp xúc đến cô ba động này trong nháy mắt, vậy mà như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết từng khúc tan rã, tiêu tán. Cái gì? Ngọc Đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc khó có thể tin. Yêu nghiệt phương nào? Dám hưu. Cái kia tiểu ô quy căn bản không để ý tới Ngọc Đế gầm thét, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện ở Giang Đồng dưới chân. Sau đó thân thể của nó lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng biến lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một đầu như núi cao to lớn, trên mai rùa lóe ra sáng chói tinh không đồ án, tản ra cổ lão, bên ngông khí tức thái cổ thần uy, chính là lúc trước ngũ đế phúc địa bên trong tôn kia hôn nguyên kim tiên cảnh giới không gian thần quy. Tiểu tử, còn đứng ngây đó làm gì? Mau lên đây! Thần quy phát ra ngột ngạt như sấm thanh âm. Một cỗ nhu hòa lại bàng bạc lực lượng không gian, nâng lên còn có chút choáng váng Giang Đồng, đem hắn đặt ở chính mình cái kia rộng lớn như đại lục giống như trên mai rùa. Muốn chết! Ngọc Đế triệt để bạo nộ rồi. Liên tiếp ngoài ý muốn, liên tiếp đánh mặt, đã để lửa giận của hắn thiêu đốt đến cực hạn. Luôn xuất phát ủy, thiên địa là lao, thiên đạo chấn phong. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa phản phất đều xuống lại. Bầu trời hóa thành màu vàng lồng giam nóc, đại địa hóa thành màu đen lồng giam cái bệ. Bốn phương tám hướng không gian bị vô số thiên đạo phù văn tràn ngập. Một cỗ đủ để đem chuẩn thánh đều chấn áp khủng bố phong ấn chi lực, hướng về thần quy cùng Giang Đồng hung hăng khép lại mà đến. Đây là lấy toàn bộ thế giới là lồng giam, dẫn động thiên đạo lực lượng bản nguyên tiến hành chấn áp. Ngọc Đế thật sự nổi giận, thế phải đem người này một rùa triệt để lưu lại. Hắc, chỉ bằng cái này, cũng muốn lưu lại ngươi Quy Gia Gia. Thần Quy lại phát ra một tiếng khinh thường cười nhạo. Nó cái kia trên mai rùa to lớn, cái kia tinh không sáng chói đồ án, bỗng nhiên sáng lên. Vô số ngôi sao dựa theo một loại nào đó quy tích huyền ảo điên cuồng vận chuyển đứng lên. Đồng thời, một cái cự đại không gì sánh được, ẩn chứa không gian cùng bắt quái chí lý tiên thiên bắt quái hư ảnh, lấy nó làm trung tâm ầm vang triển khai. Không gian pháp vực, Càn Khôn Na Di, mở cho ta. Giang giác. Cái kia do trời đạo chi lực ngưng tụ lồng giam, tại tiếp xúc đến không gian này pháp vực sát na, lại bị nạnh sinh sinh xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Thần Quy bốn chân đập mạnh, quanh thân gợn sóng không gian kịch liệt dập dờn. Siêu, nó cái kia vô cùng to lớn thân thể, vậy mà lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không hợp, gần như thuấn di tốc độ trực tiếp chui vào đạo vết nứt không gian kia bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cho chấm lưu lại. Ngọc Đế gầm hét, đưa tay trộn một cái che khuất bầu trời cự thủ màu vàng, hướng về cái kia sắp khép kín vết nứt không gian chụp tới, nhưng lại bắt hụt, chỉ bẻ vụn một mảnh hư vô. Ngọc Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn vậy mà lại khiến người ta tại dưới mí mắt hắn đem Giang Đồng cứu đi, mà lại lần này cứu người hay là một đầu rùa đen, vô cùng nhục nhã, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hạo Thiên Kính, cho chấm tra. Ngọc Đế cơ hồ là cắn răng nghiến lợi thế ra mặt kia phong cách cổ xưa thanh đồng bảo kính. Hắn muốn nhìn, đến cùng là ai dám như thế một mà tiếp, lại mà tam địa cùng hắn đối nghịch. Ông, Hạo Thiên Kính quang hoa đại phóng. Trên mặt kính, cảnh tượng phi tốc biến ảo. Ý đồ truy tung thần quy cùng Giang Đồng hạ lạc. Nhưng mà, ngay tại cảnh tượng kia sắp rõ ràng sát na, một mảnh xanh biếc biếc, tản ra nhàn nhạt thanh quang, gần là rõ ràng như là đại đạo đường vân lá của Bồ Đề thụ hư ảnh nhẹ nhàng thổi qua mặt kính. Bá, toàn bộ Hạo Thiên Kính trong nháy mắt trở nên hoàn toàn mơ hồ, phảng phất bị kín một tầng thật dày sương mù. Mặc cho Ngọc Đế như thế nào thôi động pháp lực trong kính rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì liên quan tới Giang Đồng cùng thần quy tung tích. Ngọc Đế nắm Hạo Thiên Kính tay run nhẹ nhẹ. Trên mặt của hắn lần thứ nhất lộ ra cực độ chấn kinh cùng thân sắc khó có thể tin. Làm sao có thể? Ngọc Đế tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Phương Tây hai thánh sớm đã cùng Hồng Quân lão sư có ước định, phong thần đằng sau không phải thiên địa đại kiếp thánh nhân không xuất hiện, càng sẽ không nhúng tay tam giới tục sự, nhất là liên quan đến Phật môn đại hưng Tây Du lượng kiếp. Có thể cái này Bồ Đề là rõ ràng là thánh nhân chi lực che lấp thiên cơ. Trừ hai vị kia còn có ai? Chẳng lẽ là chuẩn đề thánh nhân? Hắn vì sao muốn cứu Giang Đồng? Cái này không hợp logic. Hay là nói nhúng tay cũng không phải là Phương Tây hai thánh mà là mặt khác một vị nào đó? Ngọc Đế tâm tư trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nặng nề, sự tình tựa hồ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn khống chế, thậm chí khả năng dính đến mấy vị kia tồn tại trí cao vô thượng. Thánh nhân nhúng tay, Ngọc Đế chậm rãi thu hồi Hạo Thiên Kính, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn qua thần quy cùng Giang Đồng biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Hắn biết chuyện này đã không phải là hắn cái này thiên đỉnh chi chủ có thể đơn độc xử lý. Hồi cung. Thật lâu, Ngọc Đế mới từ trong kẽ răng gạt ra hai chữ. Thân ảnh lóe lên, tính cả cái kia xa hoa loan giá, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Chương 213, cùng nữ hoa đối thoại. Chương 213, cùng nữ hoa đối thoại. Không gian thần quy thân ảnh khổng lồ kia dung nhập gợn sóng hư không, cuối cùng một tia không gian ba động cũng bình ổn lại, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trên 9 tầng trời, chỉ còn lại Giang Đồng một người độc lập, cương phong phất động hắn nhuốm máu áo xanh, bay phất phới. Hắn nhìn qua thần quy biến mất phương hướng, trịnh trọng lần nữa túi người hành lễ. Cũng không phải là chỉ là lễ tiết, mà là phát ra từ nội tâm cảm kích. Hôm nay nếu không có Phục Hy Thiên Hoàng thôi diễn tiên cơ, phái thần quy đến rút, hắn chỉ sợ thật muốn tại Ngọc Đế tự mình xuất thủ hạ thân hãm nhà tù, hậu quả khó mà lường được. Phần này đến từ nhân tộc tiên hiền che chở tri ân, hắn khắc trong tâm cảm. Không gian phát tác, quả thật huyền diệu đến thế. Giang Đồng thấp giọng khẽ nói, trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Cái kia thần quy xuyên thẳng qua hư không như giẫm trên đất bằng, thậm chí có thể ngắn ngủi chống lại Ngọc Đế ngôn xuất pháp tùy phong tỏa, như thế thần thông, có thể xưng người tiên. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định tương lai nếu có thời cơ, nhất định phải tinh thâm nghiên cứu đạo này suy nghĩ. Thu liễm nỗi lòng, hắn chậm rãi mở ra bàn tay. Viên kia Bồ Đề lá đang lặng lặng nằm tại lòng bàn tay. Phiến lá không lớn, hình như tâm trạng, màu sắc cũng không phải là tươi lục, mà là một loại ôn nhuận như ngọc, trải qua đầy đủ thời gian lắng đọng thương bích chi sắc. Thịt lá đầy đặn, xúc tu lạnh bớt, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một cô kho nói nên lời ôn nhuận khí tức. Trên phiến lá mạch lạc vô cùng rõ ràng, cũng không phải là lộn xộn, ngược lại ẩn ẩn tạo thành một loại nào đó huyền ảo dị thường đồ án. Nhìn thật kỹ, lại cùng tiên thiên bắt quái chi đạo ẩn ẩn không bàn mà hợp, lại tựa hồ ẩn chứa càng thêm thâm thúy thiên địa chí lý. Vẹn vẹn đưa nó nắm trong tay, Giang Đồng liền cảm giác vừa rồi bởi vì kịch chiến mà có chút sao động tâm thần, lại dần dần bình thản xuống, liên đối suy nghĩ đều thanh minh mấy phần. Phục Hy Thiên Hoàng tặng cho, nôn đạo có thể chỉ dẫn sinh lộ giang đồng thì thảo, thần thức như tơ như sợi, cẩn thận từng ly từng tí mò về bồ đề lá. Nhưng mà thần thức tiếp xúc sát na, lại như là châu đất xuống biển. Phiến lá mặt ngoài phảng phất có một tầng bình chướng vô hình, đem hắn thần thức nhẹ nhàng đẩy ra, cũng không lộ ra lăng lệ, cũng không cho nhìn trộm. Bên trong hình như có vô hạn không gian, lại như không có vật gì, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn mông lung. Ân, giang đồng có chút nhíu mày, hắn nếm thử đem một tia tinh thuần ngũ hành pháp lực rót vào trong đó. Pháp lực chảy vào, phiến lá khẽ run lên, mặt ngoài nổi lên cực kỳ yếu ớt ánh quang, cái kia thương bích chi sắc tựa hồ tươi sống một cái chớp mắt, nhưng lập tức lại trầm tịch xuống dưới, lại không phản ứng. Phảng phất đây là một kiện tử vật, lại hoặc là mở nó ra chìa khóa cũng không phải là pháp lực. Hắn cũng không đội vàng sao động, mà là bình tĩnh lại, cẩn thận hồi ức cùng không gian thần quy gặp nhau mỗi một chi tiết nhỏ, nhất là thần quy đem bổ để lá giao cho hắn lúc cái kia một tia vi diệu đạo vận ba động. Đồng thời, hắn cũng tại cảm ngộ tự thân trạng thái, thể nội hỗn độn chi lực chậm rãi lưu chuyển, cùng cái này phiến lá ở giữa, tựa hồ tồn tại một loại nào đó cực kỳ bí ẩn, như có như không liên hệ. Không đối. Giang Đồng ánh mắt ngưng tụ. Phục Hy tiền bối cùng thần quy tiền bối, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Là của ta phương pháp không đối, hay là nói cần đặc thù nào đó chìa khóa. Hắn trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hỗn độn chi lực thử nhìn một chút. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, từ cái kia yên lặng hỗn độn trong đan điền, dẫn động một tia bản nguyên nhất tối tăng mở mị hỗn độn chi khí, chậm rãi tiếp xúc hương cái kia bổ đề lá. Ông. Ngay tại cái kia một tia hỗn độn chi khí chạm đến phiến lá sát na, dị biến nảy sinh. Viên kia nhìn như bình thường bổ đề lá, đồng nhiên bộc phát ra ước vạn đạo sáng chói chói mắt thất thải hào quang. Một cỗ minh ông, từ bi, sáng tạo cùng hủy diệt cùng tồn tại, vượt lên trên chúng sinh vô thượng uy áp, như là ngủ say thái cổ thần sơn đột nhiên thức tỉnh bình thường, ầm vang giáng lâm. Ách. Giang Đồng chỉ cảm thấy nguyên thần kịch chấn, thấy hoa mắt, cả người ý thức phản phất bị một cái vô hình cự thủ cướp lấy, cưỡng ép nắm kéo, rơi vào một cái vô biên vô tận, tràn đầy tạo hóa khí tức thất thải thế giới. Đại hắn ý thức một lần nữa ngưng tụ, ổn định thân hình lúc, phát hiện chính mình đang đứng tại hoàn toàn mông lung thất thải tường vân phía trên. Phía trước, một bóng người đưa lưng về phía hắn, lặng lặng đứng lặng lấy. Đó là một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thân ảnh. Nàng phảng phất tập hợp thế gian hết thảy mỹ hảo cùng thần thánh. Vẹn vẹn một cái bóng lưng, liền làm cho lòng người sinh kính sợ, sùng bái, cùng một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên cảm giác thân thiết. Quanh thân bao phủ tại nhàn nhạt vầng sáng bảy màu bên trong, thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng này tản ra khí tức Giang Đồng cả đời cũng sẽ không quên. Đó là tại nữ hoa cung nhìn thoáng qua nữ hoa nương nương khí tức. Mặc dù trước mắt chỉ là một sợi thần niệm hóa thân, nhưng này thuộc về thánh nhân vô thượng uy nghi, nhưng như cũng để Giang Đồng tâm thần rung động. Nhân tộc hậu bối Giang Đồng bái kiến nữ hoa thánh mẫu. Thánh mẫu thánh thọ vô cương. Giang Đồng không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng con người, hành đại lễ thăm viếng. Trong thanh âm mang theo cung kính phát ra từ nội tâm. Vô luận là tạo ra con người tri ân, hay là bổ thiên tri công, nữ hoa nương nương đối với nhân tộc mà nói, đều là tồn tại trí cao vô thượng. Thân ảnh kia chậm rãi xoay người, mặc dù khuôn mặt vẫn như cũ mông lung, nhưng Giang Đồng có thể cảm giác được, một đạo ôn hòa lại phảng phất có thể thấm nhuần hết thể ánh mắt, rơi vào trên người mình. Đứng lên đi. Một cái ôn hòa, hiền lành, lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm, tại trong vùng không gian này vang lên. Ngươi so ta ngày xưa suy tính bên trong ngươi muốn xuất sắc được nhiều. Nữ hoa nương nương trong thanh âm mang theo một tia khó mà phát giác tán thưởng. Giang Đồng trong lòng run lên, đội vàng nói, thánh mẫu mộ khen, đệ tử chỉ là may mắn, vừa dễ rủa cầu tồn thôi. Hắn cũng không dám tại thánh nhân trước mặt khinh thường. May mắn. Nữ hoa nương nương tựa hồ cười khẽ một tiếng, có thể di thái ớt chi thần, nghịch phạt chuẩn thánh, thậm chí làm cho Ngọc Đế tự mình xuất thủ đây cũng không phải là may mắn hai chữ có thể hình dung. Nàng, để Giang Đồng phía sau trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Thánh nhân quả nhiên thấy rõ hết thảy. Đệ tử Giang Đồng há to miệng, lại không biết nên như thế nào giải thích. Không cần khẩn trương. Nữ hoa nương nương ngữ khí vẫn như cũ bình thản, ta hôm nay để thần, cũng không phải là muốn bấn trách ngươi, chỉ là có chút nghi hoặc, muốn hướng ngươi chứng thực. Nàng có chút dừng lại, cái kia phảng phất có thể xem thấu quá khứ tương lai ánh mắt, tựa hồ đem Giang Đồng từ trong ra ngoài đều xét lại một lần. Ngươi con đường tu hành rất là kỳ lạ. Nhục thân rèn luyện, đi là cựu chuyển huyền công con đường, pháp này bắt nguồn từ vu tộc, mà vu tộc nhục thân chi bí đều là chuyển thừa từ phụ thần bản cổ. Nguyên thần tu luyện, căn cơ lại là Ngọc Thanh Tiên pháp, Ngọc Thanh Nguyên Thủy sư minh, chính là phụ thần nguyên thần phân thành ba một trong biến thành. Pháp lực căn cơ chính là tiên tiên ngũ hành, ngũ hành chi đạo, tuy không phải ta độc hữu, nhưng trên người ngươi lại có năm đó ta ban cho nhân tộc tiên tiên ngũ hành khí bóng dáng, càng ẩn chứa một tia tạo hóa bản nguyên. Nữ hoa nương nương muốn nói một câu, Giang Đồng tâm liền hướng chìm xuống một phần. Tinh khí thần ba cái đồng tu, lại đều là chỉ hướng phụ thần bản cổ đại đạo. Nữ hoa nương nương thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, Giang Đồng ngươi có biết, ngươi như vậy tu luyện cuối cùng sẽ đi về phương nào? Giang Đồng trong lòng rung mạnh, một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc là nói không dám suy nghĩ, đột nhiên chui ra. Thanh âm hắn khô khốc trả lời, đệ tử không biết. Chẳng lẽ là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh? Hôn Nguyên Đại La. Nữ hoa nương nương khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia thâm thúy, đó là tự nhiên. Nhưng trọng điểm không ở chỗ này. Trọng điểm ở chỗ ngươi chỗ đi con đường này cùng năm đó phụ thần bản cổ lấy lực chứng đạo, mở hồng hoang căn bản chi pháp cơ hồ không có sai biệt. Cái gì? Giang Đồng đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Bản cổ phụ thần tu luyện pháp. Không sai. Nữ hoa nương nương khẳng định nói, ngươi đơn giản tựa như là vì phụ thần trở về chế tạo riêng một bộ hoàn mỹ đạo khu. Ầm ầm. Lời này giống như một đạo chín ngày phích lịch, hung hăng bổ vào Giang Đồng trên thần hồn, để hắn lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Là, chính mình vẫn cảm thấy hệ thống tu luyện của mình hoàn mỹ, cường đại. Nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa qua tại sao lại hoàn mỹ như vậy. Vì sao tinh khí thần ba cái có thể như vậy hài hòa cùng tu đồng tiến. Nguyên lai đây hết thể điểm cuối cùng lại là bản cổ. Chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ra thân này tu vi, bộ thân thể này, tôn này nguyên thần cuối cùng rất có thể là vì người khác làm quần áo cưới. Là vì khả năng này còn chưa hoàn toàn chết đi khai thiên tích địa bản cổ đại thần chuẩn bị. Chương 214, tôn ngộ không dị biến. Chương 214, tôn ngộ không dị biến. Bản cổ phụ thần hắn còn sống. Giang Đồng âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, cảm giác mình hết hầu đều có chút phát khô. Còn sống. Nữ hoa nương nương trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, ta đến nay cũng không có thể đạt tới phụ thần năm đó cảnh giới. Hắn như vậy tồn tại là có hay không triệt để thân hóa vạn vật hay là lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau không người có thể khẳng định. Có lẽ ngay cả lão sư Hồng Quân cũng chưa chắc hoàn toàn rõ ràng. Giang Đồng Tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Ngay cả thánh nhân đều không thể xác định đây chẳng phải là nói khả năng này cực lớn. Bất quá nữ hoa nương nương lời nói xoay chuyển, trong giọng nói tựa hồ mang tới một tia không hiểu ý vị, ngươi cũng không cần quá lo lắng, có lẽ còn có một loại khả năng khác. Một loại khả năng khác. Giang Đồng đống nhiên nhìn về phía nữ hoa nương nương. Có lẽ ngươi cũng không phải là vì phụ thần chuẩn bị thể xác. Nữ hoa nương nương ánh mắt phản phất xuyên thấu bạn cổ thời không, buồn bã nói, có lẽ ngươi chính là phụ thần tản mát cái kia một sợi không cam lòng tiêu tán hoàn toàn mới thần đâu. Ta là bạn cổ. Giang Đồng ngây mẩn cả người. Ý nghĩ này so với hắn là thể xác càng làm cho hắn cảm thấy hoang đường. Hắn có rõ ràng trí nhớ kiếp trước, hắn hết thể hành vi, tư tưởng đều nguồn gốc từ Giang Đồng cái này độc lập cá thể. Hắn tuyệt không cho là mình là cái gì bản cổ chuyển thế. Nếu là hắn vừa lại không cần kinh lịch cái này rất nhiều gặp chắc trở, đã sớm nên thức tỉnh ký ức, quét ngang hồng hoang. Đệ tử cảm thấy không giống. Giang Đồng cười khổ một tiếng, lắc đầu. Phải hay không phải hiện tại thảo luận, hơi sớm. Nữ hoa nương nương tựa hồ cũng không muốn trong vấn đề này nhiều lời, đem chủ đề dẫn trở về hiện thực. Ngay sau đó đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất chính là như thế nào tại trong trận gió lốc này sống sót. Xin mời thánh mẫu chỉ điểm sai lầm. Giang Đồng lần nữa không người. Bây giờ hồng hoang, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực ám lưu hung dũng. Thiên đình, Phật môn đều là muốn bắt ngươi. Phía sau ngươi có lẽ còn có ngay cả ta đều thấy không rõ bóng dáng tại bố cục. Nữ hoa nương nương ngữ khí trở nên nghiêm trọng, dưới mắt có thể tạm thời che chở ngươi có lẽ chỉ có một nơi. Nơi nào? Tây Nhu Hạ Châu, Linh Đài Phương Thôn Sơn, Trăng Nghiêng Tam Tinh Động. Nữ hoa nương nương chậm rãi nói ra một cái địa danh. Nơi đó chủ nhân hảo cần bồ đề tổ sư. Hắn thiếu ta một cái nhân quả. Ngươi cầm này bồ đề là tiền đến, hắn có thể thu lưu ngươi một thời gian, chuyển cho ngươi một chút bảo mệnh thần thông. Cần bồ đề tổ sư. Giang Đồng trong lòng hơi động. Quả nhiên là nơi đó. Tôn Ngộ Không tụ nghiệp tân sư. Vị kia thần bí khó lường đại năng. Bất quá nữ hoa nương nương chuyện lần nữa nhất chuyện, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ thiên đạo uy nghiêm, ngươi cần nhớ kỹ. Lần này che chở chỉ tới Tây Du Lượng kiếp chính thức mở ra trước đó. Một khi kiếp khởi hắn liền sẽ không lại hộ ngươi. Ngươi nhất định phải nhập kiếp, hoàn thành ngươi làm người thỉnh kinh sứ mệnh. Tây Du đại thế chính là thiên đạo định số, đạo tổ thân định, chư thánh cùng bản bạc. Không người nào có thể cải biến, cũng không có người có thể cải biến, ngươi hiểu chưa? Nữ hoa nương nương thanh âm, như là hồng trung đại lữ, đánh tại Giang Đồng tâm thần phía trên, mang theo một loại vận mệnh nặng nề cảm giác. Giang Đồng trầm mặc, hắn biết, đây chính là đại giới. Thánh nhân che chở, không phải không ràng buộc. Hắn cuối cùng vẫn là chạy không khỏi trở thành quân cờ vận mệnh. Chí ít tại đủ cường đại trước đó chạy không khỏi. Đệ tử minh bạch. Giang Đồng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không cam lòng cùng nặng nề, cung kính nói, đa tạ thánh mẫu chỉ điểm sinh lộ. Đi thôi. Nữ hoa nương nương thân ảnh bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ, hảo hảo nắm chắc đoạn này khó được thời gian yên lặng đi. Thoại âm rơi xuống, thất thải thế giới ầm vang pha thoái. Giang Đồng ý thức một lần nữa trở về bản thể. Hắn y nguyên đứng tại Tây Nhu Hạ Châu trên biển mây, trong tay bổ đề lá, tản ra ôn nhuận quang trạch, đồng thời ẩn ẩn chỉ hướng một cái hướng khác. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua vùng trời này, không do dự nữa, hóa thành một đạo đột quang, hướng về bồ đề lá chỉ dẫn phương hướng mau chóng bay đi. Cùng lúc đó, hỗn độn bên ngoài, nữ hoa nương nương bản thể chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của nàng phảng phất xuyên thấu vô tận hỗn độn, rơi vào cái kia đạo bay về phía Linh Đài Phương Thốn Sơn thân ảnh nhỏ bé phía trên. Bàn cổ, Giang Đồng, Tây Du Thiên Đạo nàng thấp giọng thì thào, ánh mắt thâm thúy như vạn cổ tinh không. Cái này hồng hoang nước là càng ngày càng đủ. Lão sư ngài đến cùng đang lưu đồ cái gì đâu? Một bên khác, Thiên Đình, Như Lai Phật Tổ cùng Ngọc Đế thần niệm hư ảnh ngồi đối diện nhau, sắc mặt đều là ngưng trọng. Phật Tổ việc này ngươi nhìn Ngọc Đế trầm giọng nói. A Di Đà Phật. Như Lai Phật Tổ tuyên tiếng niệm Phật, lắc đầu nói, cái kia Giang Đồng sau lưng đã có thánh nhân nhúng tay. Không phải ngươi ta có khả năng quyết đoán, Bần tăng cần đích thân lên thế giới cực lạc xin chỉ thị hai vị giáo chủ. Một lát sau, thế giới cực lạc, bát bảo công đức chỉ mở. Tiếp dẫn thánh nhân sắc mặt khó khăn, chuẩn đề thánh nhân ánh mắt lấp lóe. Sư minh việc này chuẩn đề nhìn về phía tiếp dẫn. Tiếp dẫn chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn, thiên cơ đã loạn, nhưng Tây Du chính là đại thế, không thể đổi. Chuẩn đề trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ gật đầu, tốt. Vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Kẻ này kiếp số chưa đến, đợi Tây Du mở ra hắn tự sẽ vào cuộc, đến lúc đó lại đi so đo. Một đạo thành ý truyền xuống Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ lĩnh chỉ, gọi đến Quan Âm Bồ Tát, Bồ Tát ngươi đi một chuyến thiên đình, cáo chi Ngọc Đế Giang Đồng sự tỉnh tạm thời buông xuống, hết thảy đợi Tây Du mở ra tự có kết quả. Quan Âm Bồ Tát lĩnh mệnh, tiến về Lăng Tiêu Điện. Ngọc Đế nghe xong Quan Âm truyền đạt thành ý, cau mày, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng, nếu là thánh nhân chi ý vậy liền theo chỉ làm việc đi. Hắn nhìn xem Quan Âm bóng lưng rời đi, ánh mắt lấp loé. Thánh nhân nhúng tay tạm hoãn. Hắn thấp giọng tự nói, xem ra cái này Giang Đồng trên người nước so chấm tưởng tượng còn muốn sâu a. Đông Thắng Tần Châu, Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm động bên ngoài. Quan Âm Bồ Tát chân đạp liên đài, cau mày, nhìn phía dưới cái kia ngay tại bên đầm nước một khối bóng loáng trên tảng đá lớn, ra dáng bó gối ngồi xuống, quanh thân ẩn ẩn có linh khí hội tụ con khỉ màu vàng. Con khỉ này, toàn thân vàng óng ánh lông tóc, lôi cung miệng, xương gò má mặt, một đôi mắt đang mở hí lại có đạo đạo hào quang màu vàng lấp lóe, phảng phất có thể xem thấu hư ảo. Trên thân nó tản ra năng lượng ba động thình lình đã đạt đến tiên tiên cảnh giới. Bồ Tát ngài nhìn, một bên Già Lam Thần cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo nói, cái này Thạch Hầu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, từ khi trăm năm trước xuất thế sau, không chỉ có thông minh dị thường, càng là vô sự tự thông hiểu được thu nạp tinh hoa nhật nguyện, thiên địa linh khí pháp môn tu vi tiến triển thần tốc. Càng kỳ lạ chính là hắn cặp mắt kia tựa hồ trời sinh liền có thần thông có thể nhìn rõ u minh, khám phá huyễn tượng chúng ta căn bản không dám áp sát quá gần. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng, nàng duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, bấm đốt ngón tay đứng lên. Nhưng mà thiên cơ một mảnh hỗn độn, liên quan tới cái này Thạch Hầu mệnh số vậy mà tính không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ thôi diễn ra khỉ này xác thực là trời định người thỉnh kinh, nhưng nó mệnh vĩ tựa hồ trước thời hạn. Căn cứ Thế Tôn cùng bọn ta ngày xưa thôi diễn, Quan Âm Bồ Tát tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này Thạch Hầu ứng tại 342 tuổi lúc mới có đạo tâm này mầm chi tượng tiếp theo ra biển tìm tiên, bây giờ hắn mới 100 tuổi, dòng dã trước thời hạn hơn 200 năm, mà lại thân này thiên tiên tu vi từ đâu mà đến? Không người dạy bảo, tự hành lĩnh ngộ. Cái này sao có thể? Chương 215, cầu lao thần tiên lòng từ bi nhận lấy ta làm đồ đệ đi. Chương 215, cầu lao thần tiên lòng từ bi nhận lấy ta làm đồ đệ đi. Quan Âm Bồ Tát lần nữa cẩn thận xem kỹ lấy khỉ con màu vàng kia, lấy nàng chuẩn thánh tu vi, vậy mà cũng nhìn không ra bất luận kẻ nào là dạy bảo vết tích. Con khỉ này khí tức trên thân tinh khiết tự nhiên, phảng phất thiên sinh địa dưỡng, hết thảy đều là nước chảy thành sông. Quái sự thật là chuyện lạ. Quan Âm Bồ Tát trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Đầu tiên là ra cái hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài Giang Đồng, hiện tại ngay cả hôm nay Định Thạch Hầu cũng bắt đầu trưởng thành sớm. Cái này Tây Du Lượng Kiếp làm sao cảm giác khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Bồ Tát, vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải? Già Lam Thần thấp phòng hỏi, cái này Thạch Hầu gần đây đã nhiều lần hướng trong núi khỉ ra đề cập muốn rời khỏi Hoa Quả Sơn đi hải ngoại tìm kiếm trường sinh bất lao chi tiên thuật, chúng ta là cản hay là cản? Quan Âm Bồ Tát cười khổ một tiếng, lắc đầu, thiên ý như vậy há lại có thể ngăn được. Nếu tâm hắn sinh hướng đạo chi niệm vậy liền tùy hắn đi đi. Nàng trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, các ngươi âm thầm theo dõi tí hộ bất khả để nó phát giác, như hắn thật muốn ra biển liền chỉ dẫn hắn tiến về Tây Như Hạ Châu. Tây Như Hạ Châu? Già Lam Thần sững sờ. Làm theo chính là? Quan Âm Bồ Tát đánh gậy hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua cái kia không hề hay biết, vẫn tại cố gắng tu luyện Thạch Hầu, trong lòng thở dài một tiếng. Thời buổi rối loạn a, chỉ mong chớ có ra lại cái gì đường rẽ mới tốt. Thân ảnh nhoáng một cái, liên hóa thành Phật quang biến mất không thấy gì nữa. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, lại là 3 năm qua đi. Tây Như Hạ Châu, một mảnh liên miên bất tuyệt nguy nga trong dãy núi. Giang Đồng một thân áo xanh, phong trần mệt mỏi, chính từng bước một leo lên lấy một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Cước bộ của hắn trầm ổn, ánh mắt bình tĩnh. 3 năm này, hắn nhớ không rõ chính mình vượt qua bao nhiêu tòa dạng này núi lớn. Tao nộ qua chiếm núi làm đua yêu vương, cũng đã gặp qua thanh tu tị thế tán tiên, từng có tranh đấu, cũng từng có luận đạo, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng tìm tới cái kia trong truyền thuyết linh đại phương Tốn Sơn. Nhưng mà hắn cũng không nhục chí, bởi vì 3 năm này buồn bã cùng lắng đọng, đối với hắn mà nói, đồng dạng là một trận khó được tu hành. Đầu tiên, hắn cái kia bởi vì cưỡng ép đột phá cùng luân phiên đại chiến mà có chút phù phiếm đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới, tại ngày hôm đó phục một ngày hành động, cảm ngộ thiên địa bên trong đã triệt để vững chắc xuống, căn cơ trở nên không gì sánh được vững chắc, pháp lực càng tinh thuần. Thứ yếu, cũng là thu hoạch lớn nhất, hắn rốt cục đem được từ Đông Hoa Đế Quân những cái kia chuẩn thánh tinh huyết hoàn toàn luyện hóa, cũng bằng vào vạn lần thu hoạch công hiệu người tiên, đem thiên cương thai hóa dị hình tu luyện thành công, học được nắm giữ Đông Hoa biến hóa. Ông Giang Đồng tâm niệm vừa động, thân hình của hắn diện mạo khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, trong chớp mắt liền hóa thành một vị người mặc áo bào tím, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một tia đế vương uy nghiêm Đông Hoa Đế Quân bộ dáng, không chỉ có tương tự rất giống, càng là bản nguyên một dạng, thực lực phi tốc tăng vọt, cảnh giới khí tức thẳng bước chuẩn thánh sơ kỳ, thậm chí ngay cả cái kia một tia độc thuộc về chuẩn thánh thanh dương pháp vực khí tức đều nắm giữ được giống như lúc. Cái này thai hóa dị hình quả nhiên huyền diệu vô tận. Giang Đồng khôi phục bản tướng, trong lòng thầm khen. Đáng tiếc Đông Hoa Đế Quân tinh huyết hay là quá ít, dẫn đến mỗi lần biến hóa chỉ có thể duy trì cực ngắn ngủi thời gian. Bất quá, cái này đã là một tấm cực mạnh bảo mệnh át chủ bài. Phối hợp lúc trước hắn thông qua phân tích Quan Âm Bồ Tát vẩy xuống huyết dịch, mà sơ bộ nắm giữ Quan Âm biến hóa, hắn hôm nay có thể xương thiên biến bản hóa. Chỉ là cái kia Phương Tốn Sơn đến tột cùng ở nơi nào? Giang Đồng ngẩng đầu, trong tay siết chặt bồ đề lá, nhìn về phía trước cái kia tựa hồ vĩnh viễn không cuối dây núi, lông mày cao lại. Bồ đề lá bên trên tâm thành thì linh, đường tại dưới chân, cái này bóc ngữ đến cùng là ý gì? Chẳng lẽ nhất định phải ta một bước gõ một cái thủ lấy đó thành tâm phải không? Hắn lắc đầu, thất ra ý nghĩ này, tiếp tục cất bước, leo về phía trước. Ngọn núi này cao lớn uy nga, linh khí có chút nồng đậm, cảnh sắc cũng 10 phần tú mỹ. Nhưng cùng hắn trước đó bỏ qua hàng ngàn hàng vạn ngọn núi tựa hồ cũng không quá lớn khác biệt. xem ra hôm nay lại là tốn công vô ích một ngày. Đi lên đỉnh núi, nhìn trước mắt bước lên vân hải cùng nơi xa như mang giống như san sát ngọn núi, Giang Đồng trong lòng không khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị quay người xuống núi, tiến về tòa tiếp theo ngọn núi tiếp tục tìm kiếm sát na, trước mặt Lao Thần Tiên. Lao Thần Tiên, xin đợi một chút, chờ một hồi ta. Một cái bội vàng mang theo dày đặc khẩu âm, nhưng lại tràn đầy kích động cùng khát vọng thanh âm lanh lảnh, đột nhiên từ phía sau hắn trên đường núi truyền đến. Giang Đồng thân hình dừng lại, hơi nghi hoặc một chút xoay người. Hoàng Sơn Giã Linh này trừ hắn, còn có người khác, mà lại thanh âm này làm sao nghe được có chút quen hay? Chỉ gặp phía dưới dốc đứng trên sơn đạo, một quặng lông mượt mà thân ảnh, đang dùng cả tay chân lấy một loại cực kỳ tốc độ bén nhạy, cực nhanh leo lên phía trên lấy. Đó là một cái toàn thân lông vàng, lôi công miệng, xương gò má mặt con khỉ. Trên người nó mặc một bộ đơn sơ, đi thế giới loài người trộm được màu xanh trắng áo bào. Mặc quần áo một bên lớp 10 bên cạnh thấp, nhìn dở dở ương ương, nhưng lại lộ ra một cỗ trẻ sơ sinh giống như ngây thơ. Làm người khác chú ý nhất là nó cặp mắt kia, thanh tịnh, linh động, tràn đầy đối với không biết thế giới hiếu kỳ cùng một loại phản phất bẩm sinh kiệt ngạo bất tuần. Giờ phút này, đôi mắt này chính nhìn chằm chằm trên đỉnh núi Giang Đồng, trong ánh mắt tràn đầy không gì sánh được nóng bỏng sùng bái cùng thần cầu. Phù phù, cái kia con khỉ màu vàng tam hạ lưỡng hạ liền nhảy lên đỉnh núi, trực tiếp chạy đến Giang Đồng trước mặt, không nói hai lời, cúi đầu liền bái, dập đầu như dã tỏi. Lão Thần Tiên, Lão Thần Tiên, ngài nhất định là Lão Thần Tiên đi. Ta là từ Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn tới, ta là Mỹ Hầu Vương, ta muốn tu tiên, cầu trường sinh, cầu Lão Thần Tiên lòng từ bi nhận lấy ta làm đồ đệ đi. Mỹ Hầu Vương, ba chữ này như là ba đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào Giang Đồng trong óc, để cả người hắn trong nháy mắt cứng ở nguyên địa. Hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này không ngừng dập đầu con khỉ màu vàng, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Tôn Ngộ Không, hắn vậy mà tại nơi này gặp Tôn Ngộ Không. Hơn nữa nhìn tình hình này, con khỉ này lại đem hắn trở thành muốn đi bái sư cái kia Lão Thần Tiên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ Giang Đồng đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tòa này nhìn như phổ thông, giờ phút này lại tại vân giả vụ nhiễu bên trong phảng phất ẩn chứa vô tận đạo vận thần sơn, một cái khó có thể tin suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. Tâm thành thí linh, đường tại dưới chân linh đài phương thốn sơn, trang nghiêng tam tinh động nơi đây hẳn là chính là. Hắn nhìn trước mắt vẫn tại dập đầu không chỉ, ánh mắt thuần túy mà nóng bỏng tương lai tề thiên đại thánh, lại cảm thụ được trong ngực viên kia bồ đề lá đột nhiên truyền đến, trước nay chưa có ấm áp cùng chỉ dẫn chi ý. Giang Đồng khoe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng phức tạp khó hiểu, nhưng lại mang theo một tia số mệnh giống như cảm khái dáng tươi cười. Chương 216, đến phương thôn sơn thần bí tiểu phu. Chương 216, đến phương thôn sơn thần bí tiểu phu. Giang Đồng cười cùng con khỉ giải thích, chính mình không phải hắn muốn tìm Lao Thần Tiên, bởi vì chính mình cũng đang tìm Lao Thần Tiên. Cái kia con khỉ màu vàng nghe được Giang Đồng lời nói, sửng sốt một chút, gãi gãi lông xù đầu, một đôi hỏa nhãn kim tinh tại Giang Đồng trên thân xoay tít vòng vo vài vòng, bừng tỉnh đại ngộ nói, a nguyên lai ngươi cũng không phải Lão Thần Tiên a. Ta lão tôn nhìn ngươi khí độ bất phàm, còn tưởng rằng là trong núi này thần tiên đâu. Xin lỗi, xin lỗi, nhận lầm người. Nó ngược lại là tính tình thẳng thắn, nhận lầm liền sảng khoái nói xin lỗi, không có chút nào nhăn nhó. Chỉ là trong ánh mắt khó tránh khỏi hiện lên một tia thất lạc, vốn cho rằng gặp chính chủ, không nghĩ tới cũng là bạn đường. Giang Đồng gặp cái này tương lai tề thiên đại thánh như vậy tính tình thật, trong lòng cái kia tia bởi vì bị quấy rầy mà thành không nhanh cũng tiêu tán, khẽ mỉm cười nói, không sao. Tại hạ Giang Đồng, cũng là nghe nói núi này có chân tiên, chuyên tới để tìm kiếm hỏi thăm, để cầu đại đạo. Giang Đồng, tên rất hay. Tôn Ngộ Không vui vẻ nói, nhảy nhót tới, thân cận mấy phần, ta gọi Mỹ Hầu Vương, là từ Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động tới. Phiêu dương qua biển, chịu không ít khổ đầu, liền là tìm cái trường sinh bất lão thần tiên sư phụ. Ngươi cũng là đến bái sư học bản lãnh. Vậy thì thật là tốt, hai ta kết người bạn, cùng nhau lên núi, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn trước mắt việc này rồi nhảy thoát, ánh mắt tinh khiết con khỉ, Giang Đồng trong lòng đùi ngùi mai thôi. Đây cũng là ngày sau đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, bây giờ lại chỉ là cái nhất tâm hướng đạo trẻ sơ sinh. Hắn nhẹ gật đầu, như vậy rất tốt, Mỹ Hầu Vương đạo hữu, xin mời. Hắc hắc, đi đi đi. Tôn Ngộ Không tính tình gấp, lập tức ở trước dẫn đường. Hai người liền kết bạn, dọc theo đường núi gập ghềnh, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Tôn Ngộ Không đến cùng là hầu tính, trên đường đi vẫn như cũ nhảy lên bên trên nhảy xuống, thỉnh thoảng hái cái quả dại, có thể là tò mò dò xét trong núi phi cầm tẩu thú, nhưng đối với Giang Đồng ngược lại là có chút nhiệt tình, trong miệng đạo hữu đều chia sẻ hắn trên đường đi kiến thức, nói biển cả kia vô biên vô hạn, nói cái kia dọc đường kỳ dị phong quang. Giang Đồng tâm cảnh bình thản, một bên nghe, một bên âm thầm cảm ứng bốn phía. Trong tay viên kia bồ đề lá truyền đến ấm áp cùng dẫn dắt cảm giác, theo leo lên, tựa hồ càng rõ ràng. Trong lòng của hắn phần kia dự cảm cũng càng phát ra mãnh liệt, hôm nay có lẽ thật có thể tìm tới cái kia linh đài phương thốn sơn. Đi ước chừng mấy canh giờ, thế núi càng dốc đứng, cây rừng cũng càng sâu thẳm. Đúng lúc này, một trận thê lương phong cách cổ xưa, lại ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ vận luật sơn ca, từ tiền phương mây mù lượn lờ chỗ truyền đến, xem cờ khan át, phần một trên trên. Gặp lại chỗ, không phải tiên nói ngay, tính tọa giảng hoàng đỉnh tiếng ca không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, phảng phất trực tiếp tại trong lòng người vang lên, mang theo một loại kỳ dị yên tĩnh lực lượng. Giang Đồng bước chân dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Núi này ca hoàng đỉnh kinh, đây là đạo môn vô thượng kinh điển, huyền ảo dị thường, há lại bình thường sơn giả tiểu phu có thể ngâm sướng, còn hát đến như vậy ẩn chứa đạo vận. Tôn Ngộ Không cũng nghe đến tiếng ca, hai khỉ khẽ động, vui vẻ nói, có động tĩnh. Hoang Sơn Giã Lĩnh này có người ca hát, nhất định là biết thần tiên hạ lạc. Giang đạo hữu, chúng ta nhanh đi hỏi một chút. Con khỉ, chấm đã. Giang Đồng đưa tay hư cản, thấp giọng nói, núi này phi phàm, người này sợ cũng không bình thường, sau đó hỏi thăm, còn cần cẩn thận chút. Tôn Ngộ Không trải qua trước đó nhận lầm người giáo huấn, lại gặp Giang Đồng vẻ mặt nghiêm túc, cũng thu liễm nảy thoát, gật đầu nói, đạo hữu nói chính là, ta hiểu rồi. Hai người theo tiếng mà đi, xuyên qua một mảnh cứng cắp rừng cổ tùng, chỉ gặp một vị tiểu phu ngay tại một gốc lao tùng hạ đốn tuổi. Tiểu phu này nhìn lại tuổi chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt giản dị, làn da ngăm đen, mặc vải thô áo ngắn, bên hông tùy ý buộc dây gai, bàn tay thô ráp che kín vết chai, toàn thân tản ra nhàn nhạt mùi mồ hôi cùng có cây khí tức, bất luận nhìn thế nào, cũng chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn thâm sơn tiểu phu. Trên thân càng là không có chút nào sóng pháp lực, hoàn toàn chính là cái phàm nhân. Nhưng Giang Đồng tâm, nhưng trong nháy mắt nhấc lên. Hắn thần thức viễn siêu cùng giai, càng thân phụ hôn nguyên đạo cơ, đối với khí cơ cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Trước mắt tiểu phu này, nhìn như bình thường, nhưng ở cái này linh tú bức người, ẩn ẩn có tiên gia khí tượng trong núi sâu, một phàm nhân tiểu phu có thể nào thông dong như vậy? Mà lại, cái kia trực chỉ đại đạo Hoàng Đình Sơn ca lại giải thích thế nào? Sự tình gia khác thường tất có yêu. Tôn Ngộ Không lần này đã có kinh nghiệm, kiềm chế lại vội vàng, tiến lên mấy bước, chắc tay, tận lực để cho mình thanh âm lộ ra khách khí, vị lao ca này, mời. Đã quấy rầy một chút. Tiểu phu kia dừng lại lưỡi búa, ngẩng đầu, lộ ra một tấm dãi dầu xương gió lại ánh mắt bình tĩnh gương mặt. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, nhẹ gật đầu, xem như đáp lễ. Nhưng khi tầm mắt của hắn chuyển tới Giang Đồng trên thân lúc, mặc dù chỉ là khẽ quét mà qua, Giang Đồng lại cảm giác phảng phất có một đạo băng lãnh điện quang lướt qua thần hồn. Ánh mắt kia chỗ sâu, tựa hồ lướt qua một tia cực kỳ nhạt cực kỳ nhạt, cơ hồ không thể nhận ra xem kỹ cùng một tia khó nói nên lời thâm thúy. Hai vị, có chuyện gì? Tiểu phu mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo người sống trên núi đặc thù giọng điệu. Tôn Ngộ Không vội vàng nói, lão ca, bọn ta là muốn hỏi một chút, trong núi này có thể có một vị thần thông quảng đại, có thể dạy người trường sinh bất lão lao thần tiên ở lại. Tiểu phu nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia giản dị dáng tươi cười, đưa tay chỉ mây mù lượn lờ đỉnh núi, núi này tên là Linh Đài Phương Thốn Sơn. Trong núi thật có một chỗ động thiên, tên là Trăng Nghiêng Tam Tinh Động. Trong động ở một vị lao thần tiên, tự xưng Bồ Đề Tổ Sư. Tôn Ngộ Không nghe chút, mừng đến bò đầu bứt tai, cố nén mới không có nhảy dựng lên, quả nhiên có thần tiên. Đa tạ lão ca chỉ điểm. Đa tạ lão ca. Giang Đồng cũng đè xuống trong lòng gợn sóng, cung kính thi lễ một cái, đa tạ các hạ chỉ điểm sai lầm. Hắn tận lực dùng các hạ hai chữ, mang theo thăm dò. Tiểu phu kia lại giống như không phát giác gì, chỉ là khoát tay áo, một lần nữa nâng lên lưới búa cùng chói tốt đuổi, thản nhiên nói, đường núi khó đi, hai vị tạm biệt. Nói đi, liền muốn quay người xuống núi. Tôn Ngộ Không thiệt tâm, gặp tiểu phu vất vả, lại mời nói lão ca, trong núi đã có thần tiên, sao không theo ta các loại cùng nhau lên núi bái sư? Câu cái trường sinh tiêu giao, há không thắng qua cái này mỗi ngày đốn tuổi vất vả. Tiểu phu bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói, chân núi còn có 80 lão mẫu cần người phụng dưỡng, tu tiên vấn đạo, cuối cùng là hư ảo. Nhân tử tận hiếu mới là thực sự. Trong ngôn ngữ, hắn đã đi vào trong rừng tiểu đạo, thân ảnh ở trong sương mù dần dần mơ hồ, chỉ có cái kia khàn khàn tiếng ca ẩn ẩn truyền đến, dần dần từng bước đi đến. Thật là một cái hiếu tử. Người tốt ta. Tôn Ngộ Không nhìn qua tiểu phu biến mất phương hướng, từ đấy lòng khen. Giang Đồng vẫn đứng ở nguyên địa, lông mày cau lại. Tiểu phu kia trước khi rời đi, nhìn như bình thường, nhưng hắn bén nhạy bắt được, ánh mắt của đối phương tại đảo qua chính mình lúc, tựa hồ so nhìn Tôn Ngộ Không lúc dừng lại thêm như vậy một sát na. Giang đạo hữu, còn thất thần làm gì? Thần tiên động phủ ngay tại cấp trên, chúng ta đi nhanh đi. Tôn Ngộ Không thúc giục đánh gãy suy nghĩ của hắn. Giang Đồng hít sâu một hơi, đem sự nghi ngờ tạm thời đè xuống. Vô luận như thế nào, phương hướng đã chỉ rõ, tiên duyên đang ở trước mắt. Hắn nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta lên núi. Hai người tinh thần phấn chấn, dọc theo tiểu phu chỉ phương hướng, bước nhanh, hướng về mây mù kia chỗ sâu đỉnh núi leo lên mà đi. Chỉ là, Giang Đồng trong lòng đối với vị kia thần bí tiểu phu cảnh giác lại sâu hơn mấy phần. Người này tuyệt không phải bình thường. Tiểu phu kiên bó kia chịu nặng bó củi, bước chân trầm ổn đạp ở xuống núi trên thềm đá. Thân ảnh đang lượn lờ sơn vụ bên trong dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng cùng xanh ngắt sơn sắc hòa làm một thể, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn triệt để tiêu tán ở phạm tục tầm mắt sát na, bốn bề cảnh tượng như là sóng nước có chút dập dờn. Hắn cũng không chân chính rời đi, mà là đứng ở một mảnh phàm nhân thậm chí bình thường tiên thần đều không có cách nào nhìn thấy hư vô chỗ cao, ánh mắt như hai đạo vô hình mũi tên, xuyên thấu tầng tầng không gian, tinh chuẩn rơi vào cái kia đang cùng thạch hầu kết bạn lên núi áo xanh thân ảnh phía trên. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cực lạnh, cực kỳ nhạt độ cong, trong nụ cười kia không chứa nửa phần ấm áp, chỉ có hơi lạnh thấu xương cùng một tia không che giấu chút nào khi miệt. Thứ một tiếng vải không thể nghe thấy hừ lạnh, lại phảng phất mang theo sắt thép va chạm sát phạt thanh âm, cái này sợi làm cho người buồn nôn thái dương chân hòa khí tức. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại hôn tạp không tinh khiết, nhưng bản nguyên chỗ sâu, rõ ràng mang theo cái kia xúc sinh lông lá là ấn, dám đặt chân nơi đây, tìm được môn này đến đây. Trong mắt của hắn chỗ sâu trong con người, phảng phất có dây cung hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, một cỗ đủ để khiến tinh thần bất lạc. Thư không tịch diệt sát ý khủng bố bị hoàn mỹ thu liễm, chỉ hóa thành bên môi càng băng hàn nói nhỏ, mặc kệ ngươi là cơ duyên xảo hợp được chuyển thừa, hay là cùng cái thằng kia có gì liên quan, tốt nhất an phận thủ thường. Nếu dám ở chỗ này, có nửa phần làm loạn ý nghĩ sang vậy. Thư, dù có ngàn vạn thủ đoạn, cũng ngăn không được bản tôn một tiễn chi uy. Lời còn chưa dứt, cái kia sợi như có như không lăng lệ khí cơ đã triệt để nội liễm, trong núi vẫn như cũ mây mù lờ lờ, phảng phất vừa rồi cái kia đủ để kinh động tam giới đại năng nói nhỏ cùng sắc ý, chỉ là một trận ảo mộng. Chỉ có nơi xa trong núi rừng mấy cái linh điệu đống nhiên kinh bay, ám chỉ một loại nào đó vô hình kinh khủng ngắn ngủi giáng lâm. Chương 217, nộ có thể. Phương Thốn Sơn đại cơ duyên chi địa. 1. Chương 217, nộ có thể. Phương Thốn Sơn đại cơ duyên chi địa. 1. Hai người tiếp tục ngược lên. Lại đi thời gian đốt một nén hương, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ thấy phía trước không còn là bình thường sân cảnh, mà là một mảnh bị thất thải hào quang bao phủ tiên cảnh. Tiên hạ quyển chuyển nhảy múa, linh lộc nhàn nhã dạo bước. Kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, cỏ ngọc thơm nước. Một tòa sơn môn khổng lồ đứng sừng sững ở trước, dân thư ba cái huyền ảo phong cách cổ xưa chữ lớn, linh đài Phương Thốn Sơn. Sơn môn đằng sau, trời quang mây tạnh, quỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như hiện, nồng đậm tiên thiên linh khí cơ hồ tan không ra, hút vào một ngụm đều cảm giác thần thanh khí sảng, tu vi ẩn ẩn tăng trưởng. Đến, cuối cùng đã tới. Tôn Ngộ Không kích động đến chừng này. Hắn hít sâu một hơi, tiến lên bắt lấy cửa thanh đồng kia vòng, đông, 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 không nhẹ không nặng gõ ba cái. Một lát sau, kẹt kẹt một tiếng, sơn môn mở ra. Một tên đầu trải xong búi tóc, mi thanh mục tú tiểu đạo đồng nhô ra thân đến, ánh mắt đảo qua hai người, giòn tan nói tổ sư vừa rồi tại định bên trong tỉnh lại, nói lời hôm nay có duyên người đến, ngoài cửa có hai người đến đây bái sư, chắc hẳn chính là các ngươi, mà theo ta vào đi. Giang Đồng cùng Tôn Ngộ Không nội vàng nói tạ ơn, đi theo đạo đồng đi vào sơn môn. Vừa vào sơn môn, càng là có động tiên khác, nhưng gặp tầng tầng lầu cát, trung trung điệp điệp lan phượng, tường quan vạn đạo, thủy hải ngàn đầu, thanh tùng mang mưa, thúy trúc lưu vân, khắp nơi là tiên gia khí tượng. Ngẫu nhiên có thể thấy được một chút đạo sĩ ăn mặc người tu hành, hoặc tốt năm tốt ba luận đạo, hoặc một mình tính tọa tham huyền, từng cái khí tức trầm ngưng, tu vi không tầm thường. Đạo đồng dẫn hai người xuyên qua mấy tầng cung điện, đi vào một tòa hùng vĩ nhất trước đại điện. Đi vào đại điện, một cỗ trang nghiêm, cổ lão, thâm thúy khí tức đập vào mặt. Trong đại điện, một tòa thập nhị phẩm liên đài phía trên, ngồi ngay thẳng một vị đạo cốt tiên phong lão giả, chính là Bồ Đề tổ sư. Giang Đồng cùng Tôn Ngộ Không không dám thất lễ, tiến lên cung kính hành lễ. Bồ Đề tổ sư ánh mắt rủ xuống, thanh âm bình thản lại mang theo vô thượng uy nghiêm, dưới đài hai người, họ gì tên gì, nơi nào mà đến, vì sao đến đây? Tôn Ngộ Không đội vàng quỳ xuống, dập đầu nói tổ sư, đệ tử chính là Đông Thắng Thần Châu Nạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động người, phiêu dương qua biển, đang rời vân du bốn phương, có mấy cái năm tháng, vừa rồi thăm ở đây, chỉ vì cầu được trường sinh bất lao chi thuật, vĩnh hưởng tiêu diêu. Bồ Đề tổ sư khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng Giang Đồng. Giang Đồng hít sâu một hơi, cũng là không mình hành lễ, sau đó lấy ra viên kia được từ nữ hoa nương nương Bồ Đề lá, hai tay dâng lên, vạn bối Giang Đồng, bái kiến Bồ Đề tổ sư. Vật này chi chủ bản giao, cầm lá này đến đây, có thể tại tổ sư tòa hạ, cầu một góc căn bình, tạm lánh kiếp nạn. Hắn lời nói hàm xúc, nhưng tin tưởng tổ sư tất nhiên minh bạch. Bồ Đề tổ sư ánh mắt tại cái kia Bồ Đề lá bên trên quét qua, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức thản nhiên nói, ngươi ý đồ đến, bần đạo đã biết. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tuyệt đối tự tin, đã nhập bên ta tâm núi, chính là bần đạo môn hạ. Ngoại giới hỗn loạn, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi ở chỗ này, một mực tinh tâm tu hành chính là. Lời vừa nói ra, tuy không to lớn thanh thế, lại tự có một cỗ bệ nghệ tầm giới, bao trùm chư thánh phía trên vô thượng bá khí. Phản phất thiên đình uy áp, Phật môn tính toán, thậm chí thánh nhân chú ý, tại một tấc vương này, đều là như thanh phong phất sơn cương, không đủ thành đạo. Giang Đồng chấn động trong lòng, liền vội vàng con người, đa tạ tổ sư che chở tri ân. Nhưng mà, đáy lòng của hắn nghi hoặc lại sâu hơn. Cái này Bồ Đề tổ sư phong cách hành sự cùng trong truyền thuyết chuẩn đề thánh nhân tam thi hoàn toàn khác biệt. Không những không giúp đỡ Phật môn đại hưng, ngược lại công nhiên che chở Phật môn lượng tiếp quân cờ đối kháng Phật môn cùng tiên đình chi thế. Thế này sao lại là thánh nhân tam thi, rõ ràng giống như là một tôn độc lập với chư thánh bên ngoài thái cổ đại năng. Cái này Bồ Đề tổ sư đến tột cùng là thần thánh phương nào? Giang Đồng túi đầu ở giữa, ánh mắt lấp lóe, biết chính mình bước vào phương này tấp núi, nó nước chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn sâu không lường được. Mà cơ duyên của hắn cùng kiếp số, có lẽ đều hệ ở nơi này. Bồ Đề tổ sư ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm liên đài, ánh mắt trước rơi vào thạch hầu trên thân, thanh âm rộng lớn mà hiền lành, ngươi đã là thiên địa tạo ra thạch hầu, không tên không họ, cũng là đáng thương. Nhập môn hạ ta, liền cần có cái tính danh. Trong môn ta có 12 chữ lót phân truyền thừa, chính là rộng, lớn, trí, tuệ, thật, như, tính, nguyện, dĩnh, nộ, tròn, cảm giác. Hôm nay chuyện chính đến ngộ chữ lót, cùng ngươi làm cái pháp danh, gọi là tôn ngộ không được chứ? Cái kia thạch hầu nghe chút, mừng đến vào đầu bứt tai, liên tục dập đầu, tốt, tốt, tốt. Đa tạ sư phụ. Đa tạ sư phụ bàn tên cho ta. Đệ tử từ nay về sau, liền có danh tự, ta gọi Tôn Ngộ Không. Hắn lật qua lật lại nhớ tới chính mình tên mới, vui vẻ đến không biết như thế nào cho phải. Bồ Đề tổ sư khẽ bước cằm, ánh mắt ngược lại rơi vào Giang Đồng trên thân. Ánh mắt kia, thâm thúy như vũ trụ tinh không, phản phất có thể xem thấu hắn hết thảy đi qua tương lai, mang theo một loại thấy rõ hết thảy bình tĩnh. Người tổ sư chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản lại mang theo áp lực vô hình, thần thông đã cố, pháp lực đã thành, càng là quấy tam giới phong vân, dẫn tới Ngọc Đế thân trình, Phật môn ghé mắt. Nó có thể nói kinh thế. Hắn cố ý tại có thể chữ bên trên có chút dừng lại, tiếp tục nói, đã nhập ta cửa, liền theo nộ chữ lót. Ban thưởng ngươi pháp danh nộ có thể. Nhìn ngươi tốt dùng này có thể sớm chứng đại đạo. Nộ có thể hai chữ này, như là hai đạo kinh lôi, hung hăng bổ vào Giang Đồng tâm thần phía trên. Để hắn toàn thân hơi chấn động một chút. Trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu kinh ngạc cùng một tia hoang đường cảm giác. Chư bắt giới. Thiên đồng nguyên soái. chỉ toàn đàn sứ giả. Nộ có thể. Cái này chẳng lẽ chính là thiên mệnh? Chính là không thể sửa đổi kịch bản. Chính mình trăm phương ngàn kế tránh thoát thiên đình, thậm chí không tiếp cùng ngọc đế, quan âm xung đột chính diện, quanh đi còn lại, trải qua sinh tử. Cuối cùng lại còn là về tới cái tên này phía dưới. Một cố khó nói nên lời bị đè nén cùng không cam lòng, trong nháy mắt xông lên đầu. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Đồng đột nhiên hít sâu một hơi. Trong ánh mắt cái kia hoảng hốt cùng không cam lòng, trong nháy mắt bị một cố kiên cố quyết tuyệt thay thế. Không. Hắn ở trong lòng tự đủ, đại thế có lẽ khó sửa đổi, nhưng nhỏ thế đảo ngược. Ta là Giang Đồng, không phải Thiên Đồng. Ta tu chính là vô thượng đại đạo, trưởng chính là Thí Ma Kiếm, chiến chính là Thiên Đình chuẩn thánh. Con đường của ta sớm đã khác biệt. Danh tự, chỉ là một cái danh hiệu. Nộ có thể thì như thế nào? Chương 217, nộ có thể. Phương Thốn Sơn đại cơ duyên chi địa. 2, chương 217, nộ có thể. Phương Thốn Sơn đại cơ duyên chi địa. 2, ta lợi dụng này có thể nộ ta thông tiên chi năng. Chúng ta vô thượng đại đạo. Để cái này tam giới rốt cuộc không người có thể lấy thiên bồng nộ có thể tên đến định nghĩa ta. Nghĩ đến đây, Giang Đồng trong lòng sáng tỏ thông suốt. Hắn tập trung ý chí, cung kính con mình hành lễ, thanh âm trầm ổn mà kiên định, đệ tử nộ có thể, tạ sư tôn ban tên cho. Một tiếng này nộ có thể hắn kêu thản nhiên, không còn chút nào nữa khúc mắc. Phản phất thật tiếp nhận cái tên này, cùng danh tự phía sau chô gánh chịu thuộc về hắn Giang Đồng hoàn toàn mới sứ mệnh. Bồ Đề Tổ sư ánh mắt thâm thúy tại Giang Đồng trên thân dừng lại một cái chớp mắt, khẽ bước cằm, tựa hồ lướt qua một tia khó mà phát giác khen ngợi. "Ân, hai người các ngươi lại ở phía sau tìm cái bồ đoàn tọa hạ. Hôm nay, vi sư liền khai giảng đại đạo huyền diệu." "Là sư tôn." Giang Đồng cùng Tôn Ngộ Không cùng kêu lên đáp, đi đến đại điện hậu phương, tại đông đảo sư huynh cuối cùng hai cái trên bồ đoàn tọa hạ. Chỉ gặp Bồ Đề Tổ sư ngồi ngay ngắn liên lại, thần sắc nghiêm lại, cũng không thấy hắn như thế nào động tác, chỉ là mở miệng, khẽ nhả một chữ, đạo ầm ầm. Vẹn vẹn một chữ, toàn bộ trăng niên tam tinh động. Không, là cả tòa linh đài Phương Thốn Sơn, thậm chí chung quanh vạn dặm hư không, cũng bị đó kịch liệt chấn động. Trong chốc lát, thiên hoa bay loạn, mặt đất nở sen vàng. Trong hư không, vô số đại đạo màu vàng phủ văn trống rỗng hiện lên, như là có được sinh mệnh giống như bay múa, tổ hợp. Bàng bạc mênh mông tiên thiên linh khí, từ bốn phương tám hướng sâu trong hư không bị cưỡng ép rút ra mà đến. Nồng đậm đến cực hạn, vậy mà hóa thành thể lỏng linh vũ. Tí tách chiếu xuống mỗi một vị kẻ nghe đạo trên thân. Tổ sư giảng đạo âm thanh cũng không phải là đơn giản ngôn ngữ, mà là một loại trực chỉ đại đạo bản nguyên đạo âm. Khi thì như hồng trung đại lữ, linh hai nhức óc, khi thì như tia nước nhỏ, nhuận vật vô thanh, khi thì như vũ trụ sơ khai, hỗn độn nổ tung, khi thì như vạn vật sinh sôi, sinh cơ bừng bừng. Trong đại điện các đệ tử, bao quát những cái kia sớm đã tu hành nhiều năm, đạo hạnh cao thâm, giờ phút này tất cả đều nín hơi ngưng thần, như si như say, trên mặt khi thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vui sướng, khi thì hiện ra khổ sở suy nghĩ dãy rủa. Lại nhìn cái kia Tôn Ngộ Không, càng là vào đầu bứt tai, đứng ngồi không yên. Trong cơ thể hắn linh minh thạch hầu huyết mạch, phản phất bị cái này đại đạo thanh âm kích hoạt. Vô số liên quan tới chiến đấu, lực lượng, biến hóa mơ hồ chuyển thừa mạnh mẽ, tại trong đầu hắn điên cuồng va chạm, tổ hợp. Hắn khi thì nết miệng cười to, khi thì đấm ngực dậm chân, khí tức quanh người chập trùng không chừng, hiển nhiên thu hoạch to lớn. Mà Giang Đồng, tại tổ sư mở miệng sát na, hắn liền cảm giác được nguyên thần của mình phản phất bị đầu nhập vào một mảnh vô biên vô tận đại đạo trong hải dương. Hắn cảm giác nội tính của mình đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng tiêu thăng, gấp 10 lần, gấp 50 lần, gấp 100 lần, 300 lần. Bình thường tối nghĩa khó hiểu đạo pháp bình cảnh, giờ phút này lại như mùa xuân hóa tuyết giống như nhao nhao tan rã. Hắn thậm chí không cần tận lực thôi động vạn lần thu hoạch hệ thống, nó bản thân linh ngộ tốc độ đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Đây là thiên đại cơ duyên. Giang Đồng tâm thần đại chấn, không dám có chút trì hoãn, lập tức bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu trải bước tự thân sở học. Hắn nội thị bản thân, chỉ gặp thể nội pháp tắc chi quang sen lẫn lấp lóe, đỉnh cấp ngũ hành pháp tắc. Thử tiêu thần lôi pháp tắc, được từ lôi kiếp, sát phạt lăng lệ. Kiếm đạo mảnh vỡ pháp tắc, trận pháp mảnh vỡ pháp tắc. Ngọc Thanh Nguyên Thần mảnh vỡ pháp tắc, nguyên thần căn bản. Ngự Phong mảnh vỡ pháp tắc, độn thuật tương quan. Khí huyết mảnh vỡ pháp tắc, lục thân mảnh vỡ pháp tắc, lực lượng mảnh vỡ pháp tắc, hữu chuyển huyền công căn cơ. Tại Bồ Đề Tổ sư đại đạo thanh âm tẩy lễ bên dưới, những pháp tắc này như là bị rót vào vô thượng sức sống, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ bị lý giải, bị trải bớt, bị dung hợp. Nhất là ngũ hành pháp tắc, vốn là căn cơ thâm hậu, giờ phút này càng là hướng phía cao thâm cảnh giới hát vang tiến mạnh, thậm chí bắt đầu ẩn ẩn chạm đến ngũ hành sinh khắc, diễn hóa vạn vật càng sâu tầng huyền bí. Tử tiêu thần lôi hủy diệt cùng sinh cơ chân ý cũng càng thêm rõ ràng. Đủ loại mảnh vỡ pháp tắc không còn là đảo hoang, mà là tại Hỗn Nguyên Đạo Cơ thống ngự bên dưới, bắt đầu nếm thử bước đầu cộng minh cùng xen lẫn. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại loại này phi tốc tăng lên mỹ diệu trong cùng cảnh giới, vật ngã lương vong. Không biết qua bao lâu, phản phất chỉ là một cái chớp mắt, lại phản phất là ngàn vạn năm. Đại đạo thanh âm dần dần lắng lại, đầy trời dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán. Giang Đồng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang nội liễm, thâm thúy như vực sâu. Hắn hơi cảm ứng, liền chấn động trong lòng. Lần này nghe đạo, mặc dù ngoại giới cảm giác chỉ mới qua hơn tháng, nhưng hắn đối tự thân pháp tắc lĩnh ngộ chiều sâu, lại có thể so với ngày thường khổ tu mấy chục năm. Nhất là ngũ hành pháp tắc đã đạt đến nhập môn viên mãn, chỉ kém một cơ hội liền có thể đột phá. Mặt khác pháp tắc cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Xem xét giao diện thuộc tính, trong lòng của hắn mặc niệm: Túc chủ, Giang Đồng cảnh giới, Đại La Kim Tiên sơ kỳ đã triệt để vững chắc, cũng hướng trung kỳ giáo bước tiến lên cân cước, tiên tiên trung phẩm công pháp, cựu chuyển huyền công hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, đệ bát chuyển sơ kỳ tiên tiên đại ngũ hành đạo kinh chuẩn thánh đỉnh phong, ngọc thanh nguyên thần quan tượng pháp chuẩn thánh đỉnh phong thần thông, thiên cương thần thông, thai hóa dị hình đại thành tử tiêu thần lôi tiểu thành ngũ đế. Sán lạn nhập môn cực âm nhược thủy nhập môn thái dương chân hỏa nhập môn hóa hồng chi thuật nhập môn địa sát thần thông, kế vật, ngự phong, bố trợ, tịnh hóa pháp tắc, đỉnh cấp ngũ hành pháp tắc ba không tây phương canh kim, thông thiên kiến mục, cực âm nhược thủy, thái dương chân hỏa, tức nhương thần thổ tử tiêu thần lôi pháp tắc ba không kiếm đạo pháp tắc 29 lực lượng pháp tắc 29 nhục thân pháp tắc 29 khí huyết pháp tắc 29 ngọc thanh nguyên thần pháp tắc 29 ngự. Phong pháp tắc 10 trận pháp tắc 10 pháp bảo, thông thiên kiến mục cấu mức cực phẩm tiên thiên linh căn thí ma kiếm, phòng chu tiên tư kiếm, bồ đề là đương tiền trạng thái, thủ bồ đề tổ sư giảng đạo tẩy lễ, nội tính lâm thời tăng lên trên diện động. Đạo cơ càng thêm hùng hậu, pháp tắc lĩnh ngộ đột nhiên tăng mạnh. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng khắc sâu đạo ngộ, Giang Đồng hít sâu một hơi, đối với liên đài bên trên Bồ Đề tổ sư, lần nữa thật sâu cúi đầu. Lần này nghe đạo, viễn siêu tưởng tượng. Có thể có như thế khủng bố thu hoạch, sao còn muốn quy công cho Bồ Đề giảng đạo cùng bạn lần thu hoạch song trọng phép nhân. Phương này tâm núi, quả nhiên là hắn đại cơ duyên chi địa. Chương 218, Đại La Kim Tiên trung kỳ. Chương 218, Đại La Kim Tiên trung kỳ. Bồ Đề tổ sư giảng đạo kết thúc, cái kia bao phủ đại điện mênh mông đạo vận dần dần tan đi. Không trung bay múa phù văn màu vàng cùng đất trên tuân gia kim liên cũng dần dần biến mất. Chúng đệ tử lần lượt từ thâm trầm trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại, từng cái trên mặt tràn đầy thu hoạch vui sướng cùng một tia vẫn chưa thỏa mãn. Nhao nhao đứng dậy, cung kính hướng liên đài bên trên tổ sư sau khi hành lễ, ngay ngắn trật tự thối lui ra khỏi đại điện. Giang Đồng cùng Tôn Ngộ Không cũng đi theo đám người đi ra. Mới ra cửa điện, một vị người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt đôn hậu, khí tức trầm ổn trung niên đạo nhân liền cười tiến lên đón. Hai vị sư đệ, xin dừng bước. Vị sư huynh này, có gì chỉ giáo? Giang Đồng chắp tay nói. Tôn Ngộ Không cũng tò mò xem tới. Vân đạo sóng biển, thẹn là Phương Thốn Sơn quản sự. Sóng biển sư minh dáng tươi cười ấm áp, tổ sư có pháp chỉ, phà mới nhập môn tường đệ tử, đều là cần tham dự trong núi công việc vạn, lấy ma luyện tâm tính, trải nghiệm đạo tại bình thường chân ý. Hắn nhìn một chút hai người, an bài nói Tôn Ngộ Không sư đệ, người thân thủ mạnh mẽ, liền phụ trách hậu sơn đốn tuổi cùng gánh nước. Nộ có thể sư đệ ánh mắt của hắn tại Giang Đồng trên thân dừng lại một chút, tựa hồ phát giác được khí tức của hắn bất phàm, một chút suy nghĩ nói, liền phụ trách giặt hồ các sư minh đảm bảo, cùng chăm sóc vườn thuốc hoa cỏ đi. Đốn tuổi gánh nước. Giặt quần áo trong hoa. Tôn Ngộ Không chừng mắt nhìn, có chút mới lạ, cũng là không bài xích, sảng khoái đáp, được rồi. Giao cho ta lão Tôn. Hắn cảm thấy cái này so tại Hoa Quả Sơn khi Mỹ Hầu Vương còn có ý nghĩ. Giang Đồng nhưng trong lòng thì khẽ động. An bài này nhìn như bình thường, lại rất có thâm ý đốn tuổi gánh nước là tôi luyện gần cốt cùng sức chịu đựng, giặt quần áo cần chịu được một đẻ, là đối với tâm tính rèn luyện, mà chăm sóc linh hoa thiên thảo, càng là cần cẩn thận cùng đối với sinh cơ cảm ngộ. Phương này tấp núi, quả nhiên khắp nơi là tu hành. Hắn cũng cung kính lĩnh mệnh, là sóng biển sư minh. Rất tốt. Sóng biển sư minh gật đầu, đi theo ta, mang các ngươi ở chỗ, sẽ cùng các ngươi nói một chút trong núi quý củ. Hắn dẫn hai người xuyên qua mấy chỗ hành lang gấp khúc, đi vào một mảnh thanh lũ trước nhà trúc. Nhà trúc đơn giản, lại sạch sẽ gọn gàng, mỗi gian phòng có thể ở hai người. Sóng biển chỉ vào trong đó một gian, hai người các ngươi liền ở nơi đây. Đây là đạo bào của các ngươi cùng thân phận ngọc bài, lại cất kỹ. Hắn đưa qua mấy bộ màu xanh tiêu chuẩn đệ tử nói bào cùng hai viên ôn nhuận ngọc bội. Trong núi quý củ không nhiều, nhưng nhớ lấy, một, không thể cùng đồng môn tư đấu; hai, không thể quấy rầy người khác thanh tu; ba, mỗi ngày cần hoàn thành phân phối bài tập cùng công việc vặt. Thời gian còn lại, có thể tự mình tu luyện hoặc hướng sư minh bọn họ thỉnh giáo. Đa tạ sư minh hai người tiếp nhận vật phẩm. Giang Đồng nhịn không được hỏi, sóng biển sư minh, không biết tổ sư lão nhân gia ông ta, bình thường bao lâu giảng đạo một lần? Trong con mắt của hắn khó mà ức chế toát ra chờ mong. Trước đó lần kia giảng đạo hiệu quả, thật sự là quá kinh người. Loại kia ngộ tính tiêu thăng gấp trăm ngàn lần, phát tác cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh cảm giác, đơn giản để cho người ta ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nếu có thể thường nghe tổ sư giảng đạo, lo gì đại đạo phải không? Nghe đồn tổ sư chính là cực phẩm tiên thiên linh căn ngộ đạo bồ đề thụ hóa hình, ở tại bên người tu hành, quả thật là tiến triển cực nhanh. Sóng biển sư minh nghe vậy, cười rạng rỡ, tựa hồ thường thấy đệ tử mới loại này chờ đợi, tổ sư giảng đạo cũng vô định lệ. Bình thường là 3-5 năm một lần, có khi hào hứng tới, một năm số giảng cũng có khả năng, có khi bế quan tiềm tu, mười mấy năm không nói cũng là chuyện thường. Mỗi lần giảng đạo trước, tổ sư bên người thanh tùng, thương bách hai vị đồng tử tự sẽ sớm thông chi các vị sư minh đệ. Các ngươi an tâm tu hành, làm tốt thuộc bổn phận sự tình thuận tiện. Thì ra là thế, đa tạ sư minh cáo chi. Giang Đồng trong lòng hơi có thất vọng, nhưng cũng minh bạch, như thế cơ duyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tốt, các ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh. Ngày mai bắt đầu, liền mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Sóng biển sư minh giao phó xong, liền quay người rời đi. Là, sư minh đi thong thả. Đẩy ra cửa trúc xá, bên trong bày biện đơn giản, hai tấm giường trúc, hai cái bồ đoàn, một cái bàn gỗ, chỉ thế thôi. Tôn Ngộ Không hưng phấn mà trên giường lộn mèo, vui vẻ nói, ha ha, quá tốt rồi, ta lão Tôn rốt cục bái nhập thần tiên môn hạ rồi. Về sau đến trường sinh tiêu giao, vô câu vô thúc, được không tự tại. Hắn đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Sư minh, về sau chúng ta chính là người một nhà. Giang Đồng nhìn xem hắn hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, trong lòng cũng là ấm áp. Con khỉ này, mặc dù có khi xúc động, nhưng tâm tư tinh khiết, đối xử mọi người chân thành. Hắn cười nói, đúng vậy a, Ngộ Không sư đệ. Nếu vào sư môn, ta so ngươi sớm một lát dập đầu, liền coi như sư minh của ngươi. Về sau, cần phải gọi ta Ngộ có thể sư minh a. Ngộ có thể sư minh. Tôn Ngộ không làm cho gọn gàng mà linh hoạt, không thèm để ý chút nào những nghi thức xã giao này, ngược lại cảm thấy thân thiết. Hắn nhìn xem Giang Đồng, chợt nhớ tới cái gì, vò đầu cười nói, hắc hắc, Ngộ có thể sư minh, ngươi pháp này hào ngược lại để ta nhớ tới trước kia nghe qua một cái trong chuyện xưa một cái gọi chư Ngộ có thể ngốc tử. Bất quá sư minh ngươi như vậy tiêu sái, bản sự lại lớn, cùng đầu heo kia có thể nửa điểm không giống. Khẳng định chính là chúng tên. Giang Đồng nghe vậy, khoe miệng có chút co lại, lập tức bật cười lắc đầu, ngươi con khỉ này đừng muốn hồ ngôn, chuyên tâm tu hành mới là đúng lý. Trong lòng của hắn cái kia tia bởi vì danh tự mà lên vi diệu cảm giác, cũng tại Tôn Ngộ không cái này thuần túy tín nhiệm trung tiêu tản. Đúng vậy a, hắn là Giang Đồng, là Ngộ có thể, nhưng tuyệt không phải vận mệnh kia chư bắt giới. Từ đó, hai người liền tại cái này linh đài Phương Thốn Sơn ở lại. Thời gian trải qua bình thản mà phong phú. Mỗi ngày sáng sớm, Tôn Ngộ không liền nâng lên lời bữa, hướng thú bừng bừng chạy tới hậu sơn đốn tuổi. Hắn khí lực lớn, thân thủ nhanh nhẹn, lúc bắt đầu còn khống chế không nổi lực đạo, thường thường đem đang yên đang lành linh một bộ đến thất linh bắt lạc. Nhưng hắn tâm tư linh xảo, thời gian dần qua, không chỉ có phụ pháp càng phát ra tinh chuẩn, càng có thể tại một chặt một bộ ở giữa, ẩn ẩn càng ngộ đến phát lực kỹ xảo cùng tiết tấu, phản phất tại tu luyện một môn cao thâm luyện thể pháp môn. Gánh nước lúc, hắn không cần đòn đánh, trực tiếp tay trái tay phải tất cả xách một cái cự đại thùng nước, tại khe núi cùng phòng bếp ở giữa chạy vội, rèn luyện cước lực cùng cân bằng, chơi đến quên cả trời đất. Mà Giang Đồng thì là tại sơn tuyền bên cạnh, kiên nhẫn giặt hồ lấy các sư minh thay đổi là bảo. Nước suối mát lạnh, ẩn chứa linh khí. Hắn cũng không vận dụng pháp lực, chỉ là lấy tay tinh tế xoa nắn, cảm thụ được dòng nước nhiệt độ cùng lực lượng, tâm cảnh tại cái này tái diễn lao động bên trong trở nên càng trầm tĩnh như nước. Tẩy xong quần áo, hắn liền tới đến vườn thuốc. Phố bên trong trồng lấy các loại chân quý linh dược tiên thảo, sinh cơ bừng bừng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vì chúng nó xới đất, nhổ cỏ, tưới tiêu, quan sát đến mỗi một gốc thực vật sinh trưởng trạng thái, cảm thụ được ẩn chứa trong đó thảo mộc tinh hoa cùng sinh mệnh luân hồi đạo vận. Chuyện này với hắn tu luyện ngũ hành chi đạo bên trong đất mộc sinh cơ, hơi có ích lợi. Làm xong công việc vặt, còn lại thời gian, hai người liền riêng phần mình tu luyện. Tôn Ngộ không có thể là diễn luyện quyền cước, có thể là nếm thử cảm ngộ trong huyết mạch truyền thừa. Mà Giang Đồng thì là phục dụng đan dược, ngồi xuống luyện khí, dốc lòng cảm ngộ tự thân nắm giữ đủ loại pháp tắc. Phương Thốn Sơn chính là động thiên phúc địa, linh khí dồi dào dị thường. Mặc dù không có tổ sư giảng đạo lúc loại kiêng ngộ tính gấp trăm ngàn lần tiêu thăng khủng bố hiệu quả, nhưng ở nơi đây tu hành, tốc độ cũng viễn siêu ngoại giới mấy chục lần. Thêm nữa Giang Đồng thân phụ vạn lần thu hoạch cùng từ nhân tộc hỏa vận động trong tay có được đại lượng đại la tiên đan, tu vi của hắn vẫn tại lấy một loại tốc độ kinh người tăng lên. Một cái búng tay, 3 năm thời gian, lặng yên mà qua. Một ngày này, bên trong trúc xá, Giang Đồng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ so 3 năm trước đây càng thêm mênh mông bàng bạc khí tức từ trên người hắn phát ra, lập tức lại bị hắn hoàn mỹ thu liễm nhập thể. Đại La Kim Tiên trung kỳ. Thành. Bằng vào đan dược chi lực cùng nơi đây linh khí nồng nặc, hắn rốt cục nước chảy thành sông đột phá đến Đại La trung kỳ. Pháp lực tổng lượng cùng độ tinh thuần đều có bay vọt về chất. Thực lực so mới vào Phương Thốn Sơn lúc, mạnh mấy lần không chỉ. Bất quá, pháp tắc cảm ngộ lại tiến triển chậm chạp. 3 năm khổ tu, mượn nhờ hệ thống, hắn cũng chỉ là đem mấy loại chủ yếu pháp tắc lĩnh ngộ độ, bình quân tăng lên ước 5 tả hữu. Càng là cao thâm pháp tắc, cảm ngộ đứng lên càng là gian nan, mỗi một tia tiến bộ đều cần mài nước công phu cùng cơ duyên. Nhưng, có một hạng thần thông tiến bộ, lại làm cho Giang Đồng mừng rỡ không thôi. Đó chính là hắn bản mệnh thiên phú thần thông, Vũ Đế Sáng Lạn. Theo hắn đối với đỉnh cấp ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ ngày càng làm sâu sắc, nhất là đối với ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn không thôi chân lý có càng sâu lý giải sau, môn này dựa vào ngũ hành bản nguyên liệu mạng thần thông, cuối cùng từ nhập môn cảnh giới, thành công bước vào tiểu thành. Tâm niệm vừa động, Giang Đồng thể nội ngũ tạng đồng thời sáng lên hào quang sáng chói. Một cỗ xa so với trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm nóng bỏng lực lượng, tại hắn trong kinh mạch lao nhanh phun trào. Tiểu thành ngũ đế sáng lạn. Hắn cẩn thận trải nghiệm lấy trong đó biến hóa, không chỉ có uy lực tăng phúc càng lớn, mà lại hiện tại có thể lựa chọn tiêu đốt cao cấp hơn pháp tắc bản nguyên đến thôi động. Bộc phát ra chiến lực sẽ càng thêm khủng bố. Đồng thời thần thông tiếp tục thời gian, tựa hồ cũng kéo dài như vậy một tia. Mặc dù vẫn như cũ sẽ tổn thương căn cơ, nhưng ít ra tại cái kia cực hạn thời gian bên trong, đối với căn bản tổn thương trở nên hơi không thể làm gì một chút. Đây không thể nghi ngờ là một tấm càng mạnh át chủ bài. Nộ có thể sư mình, ăn cơm rồi. Hôm nay phòng bếp làm ăn ngon tiền quả bánh ngọt. Tôn Nộ không thanh âm vui sướng từ bên ngoài truyền đến. Tới. Giang Đồng thu liễm khí tức, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, đẩy ra cửa trúc, đón ánh nắng chiều, đi hướng cái kia tràn ngập sinh cơ nhà bếp. 3 năm bình thản tu hành, để tim của hắn triệt để trầm tĩnh lại. Thực lực tại vững bước tăng lên, cùng Tôn Ngộ không hữu nghị cũng ngày càng thâm hậu. Phương này tốc núi, nghiễm nhiên thành hắn tại nguy cơ này từ phía hồng hoang bên trong, một mảnh khó được tỉnh thổ. Mà hắn cũng tại cái này yên tĩnh bên trong, yên lặng tích góp lực lượng, chờ đợi lần tiếp theo giảng đạo tiến đến. Chương 219, con khỉ rung động, bái phòng tiểu phu. Chương 219, con khỉ rung động, bái phòng tiểu phu. Tôn Ngộ không mỗi ngày đốn tuổi gánh nước, tính tình đang lặp lại lao động bên trong mài đi không ít xúc động, mặc dù vẫn như cũ hoạt bát hiếu động, nhưng ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Hắn biết cái bản, minh bạch cái này nhìn như khô khan sinh hoạt, kỳ thực là tổ sư tôi luyện hắn tâm tính quá trình, mà lại, đáy lòng của hắn ẩn ẩn đang mong đợi, dựa theo một loại nào đó ký ức tổ sư tự mình truyền thụ bản lĩnh thật sự thời gian, cũng không xa. Một ngày này, Tôn Ngộ không như thường ngày giống như, ở sau núi dưới thác nước đầm sâu bên cạnh, đem hai cái to lớn thùng nước rót đầy thành tịnh cam liệt linh tuyển. Hắn thoải mái mà bước lên đòn đánh, thùng nước không nhúc nhích tí nào, phản phất không có trọng lượng. Làm xong mỗi ngày bài tập, hắn cũng không giống thường ngày lập tức trở về chỗ ở, mà là đem thùng nước cùng đòn gánh thích đáng đặt ở một tảng đá xanh sau, trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt quang mang, thân hình nhảy lên, liền hóa thành một vệt kim quang, hướng phía hậu sơn ít hai lui tới chỗ càng sâu lao đi. Hắn đối với mảnh khu vực này sớm đã xe nhẹ được quen. Phi hành một lát, xuyên qua một mảnh tràn ngập nồng đậm khí huyết hơi thở sương mù, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Chỉ gặp một gốc đại thụ che trời mà đứng, thân cây màu đỏ sậm, tựa như rồng có sừng bay quanh, cao ngất mấy trăm trượng, cành lá um tùm, che khuất bầu trời. Làm người khác chú ý nhất là, cành lá kia ở giữa, treo mấy chục quả cực đại không gì sánh được, toàn thân huyết hồng, tản ra mê người hương thơm cùng bàng bạc khí huyết chi lực đạo tử. Thượng phẩm ngày kia linh căn, khí huyết cây tiên đạo. Tôn Ngộ Không rơi vào dưới cây, ngửa đầu nhìn qua những cái kia đỏ đến tỏa sáng đạo tử, một đôi kim tình lóe ra khát vọng kim quang, tiết hầu không tự giác đông nhúc nhích qua một cái. Quả đào này đối với hắn bực này tu luyện nhục thân linh hồn mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. 3 năm qua, hắn vụng trộm tới qua nhiều lần, mỗi lần đều bị thủ hộ thú kia bức lui, nhưng đào tử dụ hoặc cùng một cố không chịu thua sức mạnh, để hắn khi bại khi thắng. Hắc hắc, lần này ta lão Tôn cảm giác thực lực lại tinh tiến chút, nói không chừng có thể thành. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, đang muốn vọt lên hái đào. Giống. Đúng lúc này, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét từ đảo lâm chỗ sâu nổ vang. Mặt đất khẽ run, một đạo khổng lồ bóng đen giống như núi nhỏ vọt ra. Rõ ràng là một đầu thân cao 10 trượng, toàn thân bao trùm lấy cương châm giống như lông đen, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt xích hồng hoang dị trùng, cuồn khỉ đầu chó. Nó đánh lấy lồng ngực rắn chắc, phát ra thùng thùng châm đục, đối với Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt, khí tức cuồng bạo quét sạch ra, ý tứ rất rõ ràng, lăn ra địa bàn của ta. Tôn Ngộ Không nhìn thấy đối thủ cũ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười ha ha một tiếng, lớn khỉ đầu chó, ta lão Tôn lại tới. Lần này nhất định phải đánh thắng ngươi, nếm thử đào tiên kia tư vị. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn nhoáng một cái, thi triển pháp thiên tượng địa thần thông, dù chưa đến cực hạn, nhưng cũng hóa thành một tôn cao 3 trượng cự viên màu vàng, bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy lực lượng cảm giác. Ngao! Cùng khỉ đầu chó bị triệt để chọc giận, tứ chi chạm đất, bỗng nhiên đánh tới. Nó có chân tiên cảnh tu vi, ỷ vào da dày thịt béo cùng thiên phú cự lực, tại phía sau núi này cũng là một phương bá chủ. Trong chốc lát, một vàng một đen hai đạo bóng người to lớn liền mãnh liệt đụng vào nhau. Không có rực rỡ thần thông pháp thuật, chỉ có nguyên thủy nhất, nhiệt huyết nhất mênh mông nục thân chém giết. Quyền quyền đến thịt, chảo phong gào thét. Tôn Ngộ Không thiên tiên cảnh giới, khí tức trầm ổn, thân hình linh hoạt, chiêu thức tinh diệu, cùng khỉ đầu chó lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, lấy cảnh giới cao đè người. Song phương đánh cho cắt bay đá chạy, cây cối băng gãy, đúng là thế lực ngang nhau. Thống quái, thống quái. Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết sôi trào, 3 năm này tôi luyện thành quả tại lúc này đều hiện ra. Thiên tiên chi lực phảng phất toàn bộ bạo phát đi ra. Nhưng mà, đánh mãi không xong, cùng khỉ đầu chó triệt để nổi giận. Nó hai mắt xích hồng như máu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng càng thêm cuồng bạo gào thét, quanh thân cơ bắp đông nhiên bành trướng một vòng, bộ lông màu đen chuẩn bị dựng thẳng, khí tức trong nháy mắt tăng gọn. Bản mệnh tiên phú, cuồng hóa. Không tốt. Tôn Ngộ Không biến sắc. Sau khi cuồng hóa cùng khỉ đầu chó, lực lượng, tốc độ, phòng ngự đều tăng lên rất nhiều, đã tiếp cận chân tiên đỉnh phong. Nó một quyền oanh đến, mang theo xé rách không khí rít lên. Tôn Ngộ Không toàn lực ngăn cản, vẫn bị chấn động đến khí huyết sôi trào, bộ lông màu vàng nóng bị trưởng phong quét xuống một mảnh, liên tiếp lui về phía sau. Đáng giận. Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng, nhưng thực lực chênh lệch giờ phút này nổi bật không thể nghi ngờ. Tiếp tục chiến đấu xuống dưới, thua không nghi ngờ. Hừ, lớn khỉ đầu chó, xem như ngươi lợi hại. Ta lão Tôn sẽ còn trở lại. Tôn Ngộ Không quyết định thật nhanh, quẳng xuống một câu ngoan thoại, thân hình cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một vệt kim quang, cũng không quay đầu lại hướng về chỗ ở phương hướng bỏ chạy. Cái kia cuồng khỉ đầu chó đuổi không kịp, chỉ có thể ở nguyên địa đấm ngược dậm chân, phát ra vô năng cuồng nộ gào thét, chấn động đến toàn bộ sơn cốc ông tác hưởng. Tôn Ngộ Không chưa có trở về gian phòng của mình, mà là trực tiếp tìm được ngay tại vườn thuốc bên cạnh tĩnh tọa cảm nộ có cây sinh cơ giang đồng. Nộ có thể sư minh, nộ có thể sư minh. Tôn Ngộ Không một mặt hậm hực lại dẫn chờ đợi lại gần, ngươi đến giúp đỡ ta. Giang đồng chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Tôn Ngộ Không có chút bộ dáng chật vật, trong lòng đã đoán được 7-8 phần, cười nói, làm sao, lại đi treo chọc hậu sơn đầu kia cuồng khỉ đầu chó. Đúng đấy. Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, lập tức vừa bất tức nói cái kia lớn khỉ đầu chó chơi xấu, đánh không lại liền cuồng hóa. Thực lực tăng bọn, ta lão Tôn nhất thời không quan sát sư minh, ngươi thần thông quảng đại, giúp ta đi giáo huấn một chút nó thôi. Cái kia khí huyết tiên đảo thế nhưng là đồ tốt, đối với chúng ta tu luyện nhục thân rất có ích lợi. Ta hái được đào tử, phân ngươi đầu to. Nhìn xem Tôn Ngộ Không kia đáng thương ba ba lại ánh mắt tràn ngập mong đợi, Giang Đồng cười cười. 3 năm này, hắn cùng con khỉ này ở chung hòa hợp, thực tình đem hắn trở thành sư đệ. Điểm ấy chuyện nhỏ, tự nhiên không nói chơi. Hắn cũng nghĩ đến thử cái kia có thể để Tôn Ngộ Không nhớ mãi không quên linh đảo giá sao tư vị. Về phần dùng cho tu luyện, đừng nói giỡn. Giang Đồng đem khí huyết tiên đảo nguyên một khỏa linh căn cây cho nuốt luyện hóa, đều tăng lên không được một chút. Khí huyết của hắn tài nguyên cần, vô cùng kinh khủng rộng lượng, điểm này ngay cả chín châu mất sợi lông một lông cũng không tính là. Đi thôi. Giang Đồng đứng người lên, vô vỗ trên đạo bảo cũng không tồn tại cho bụi. Quá tốt rồi, đa tạ sư minh. Tôn Ngộ Không đại hỉ, lập tức ở trước dẫn đường. Hai người lần nữa đi vào khí huyết cây tiên đảo bên dưới. Cái kia cuồng khỉ đầu chó vừa lắng lại lửa giận, nhìn thấy Tôn Ngộ Không đi mà quay lại, còn mang theo cái giúp đỡ lập tức lần nữa nổi giận. Nó nhận định con khỉ này là đến khiêu khích, đánh lấy lồng ngực, phát ra giống giận rung trời, gió tanh đập vào mặt. Tôn Ngộ Không có sư minh chỗ dựa, lực lượng 10 phần, chỉ vào cuồng khỉ đầu chó đắc ý nói, lớn khỉ đầu chó. Thấy không? Ta lão Tôn xin mời sư minh tới. Thức thời liền tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem tiên đào hiến đi lên, không phải vậy để ngươi để mặt. Con khỉ đầu chó cái nào nghe hiểu được cái này rất nhiều, chỉ cảm thấy con khỉ này không gì sánh được chán ghét, bạo hống một tiếng, liền muốn nhào lên. Sư Minh, xin nhờ. Tôn Ngộ Không đội vàng trốn đến Giang Đồng sau lưng. Giang Đồng thần sắc bình tĩnh như nước, nhìn xem cái kia giống như núi nhỏ vọt tới cuồng bạo cự thú, chỉ là nhẹ nhàng bước ra một bước. Một bước này, phản phất xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại cuồng khỉ đầu chó đầu lâu to lớn kia ngay phía trước, khoảng cách nó xích hồng con mắt, không đủ một thước. Cả hai hình thể so sánh cực kỳ cách xa, Giang Đồng thân ảnh tại cuồng khỉ đầu chó trước mặt, nhỏ bé đến như là rùa muỗi bình thường. Sư Minh coi chừng. Tôn Ngộ Không ở phía sau thấy hai hùng kiếp đĩa, nhịn không được kinh hô. Bất cần như thế, thực sự quá nguy hiểm. Nhưng mà, tiếp theo màn lại làm cho Tôn Ngộ Không mở to hai mắt nhìn, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Chỉ gặp Giang Đồng lơ lửng giữa không trung, đối mặt với gần trong gang tấc, tản ra ngang ngược khí tức cự thú, chỉ là nhàn nhạt phun ra bốn chữ, thanh âm không cao, lại phản phất tận chứa uy nghiêm vô thượng, trực thấu sâu trong linh hồn, thần phục hoặc chết. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có thi triển bất luận thần thông nào pháp lực. Nhưng ngay lúc câu nói này vang lên sát na, cái kia nguyên bản cuồng bạo không ai bị nổi cuồng khí đầu chó, thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ. Nó cặp kia xích hồng con mắt lớn bên trong, ngang ngược trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế. Nó từ trước mắt cái này nhỏ bé sinh linh trên thân, cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ, nguồn gốc từ linh hồn bản năng, không cách nào hình dung đại khủng bố. Phản phất đối mặt không phải một người, mà là một tôn chấp trưởng nó sinh tử thái cổ thần ma. Ô, một tiếng gào thét từ cuồng khỉ đầu chó trong cổ họng gạt ra, nó thân thể cao lớn kia bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lập tức cầm ầm một tiếng, đầu giảm xuống đất, đầu lâu to lớn thật sâu chôn xuống dưới, kề sát mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, biểu thị lấy triệt để thần phục cùng kính sợ. Giang Đồng phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, quay người đối với trận mắt hốc mồm Tôn Ngộ Không nói tốt, con khỉ, đi hái quả đào đi, chọn mấy cái lớn, về sau nó sẽ không ngăn ngươi. Ách, à tốt, tốt. Tôn Ngộ Không lúc này mới lấy lại tinh thần, nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Giang Đồng ánh mắt tràn đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Hắn hoàn toàn nhìn không hiểu sư minh là thế nào làm được, rõ ràng cái gì cũng không làm a. Vẹn vẹn một câu, một ánh mắt, cái này cần là bao lớn uy áp, sư minh thực lực đến cùng đến loại nào kinh khủng hoàn cảnh. Hắn không dám suy nghĩ nhiều, vội vàng dùng cả tay chân leo lên cây thiên đảo, cẩn thận từng ly từng tí tháo xuống chín quả đã hoàn toàn thành thục, khí huyết nhất là sung mãn máu đảo. Hắn chọn lấy cái lớn nhất, màu sắc tươi đẹp nhất, hai tay dâng, cung kính đưa cho Giang Đồng, sư minh, cho. Cái này lớn nhất nổi tiếng nhất. Giang Đồng tiếp nhận đào tử, xúc tu ô nhuận, khí huyết chi lực bành trướng, quả nhiên là đồ tốt. Hắn nhẹ gật đầu, trực tiếp cắn xuống bắt đầu ăn, mùi vị không tệ. Trên đường trở về, Tôn Ngộ Không một bên đắc y ôm còn lại tám quả máu đảo, một bên thỉnh thoảng nhìn trộm nhìn bên cạnh bình tĩnh tự nhiên Giang Đồng, trong lòng rung động thật lâu khó bình. Đương nhiên, hắn nhớ tới một chuyện, mở miệng nói, sư minh, ngươi còn nhớ rõ chúng ta vừa tới Phương Thốn Sơn lúc, tại sườn núi gặp phải cái kia chỉ đường tiểu phu sao? Giang Đồng ánh mắt khẽ nhúc đích, nhẹ gật đầu, nhớ kỹ. Cái kia cho hắn cảm giác cực kỳ quỷ dị, sâu không lường được tiểu phu, hắn làm sao có thể quên? Tôn Ngộ Không nói ta luôn cảm thấy tiểu phu kia không tầm thường, tuyệt không phải phàm nhân. Lúc trước nếu không có hắn chỉ điểm, bọn ta cũng tìm không thấy cái này thần tiên độc phủ. Ta nghĩ đến, được cái này ăn ngon tiên nào, đưa hắn hai cái nếm thử, cũng coi là đáp tạ lúc trước chỉ điểm tri ân. Sư minh, ngươi có muốn hay không cùng đi xem nhìn? Giang Đồng nghe vậy, trầm ngâm. Tiểu phu kia đâu chỉ không tầm thường. Lúc trước cái nhìn kia xem ra, ẩn chứa trong đó băng lãnh cùng một tia như có như không ác ý. Mặc dù về sau lại không gặp nhau, nhưng loại này cảm giác, Giang Đồng sẽ không nhớ lầm. Mình cùng hắn muốn không quen biết, không oán không kiểu, tại sao lại có ác ý? Cái này rất không tầm thường. Đi xem một chút cũng tốt, có lẽ có thể thăm dò một hai. Hú hồ, ngay tại Phương Thốn Sơn dưới chân, có Bồ Đề tổ sư tại, số lượng tiểu phu kia cũng không dám công nhiên gây bất lợi cho chính mình. Nghĩ đến đây, Giang Đồng gật đầu nói, cũng tốt. Có ơn tất báo, là phải có chi nghĩa. Ta liền cùng ngươi đi một chuyến. Quá tốt rồi. Tôn Ngộ Không gặp sư minh đồng ý, rất là cao hứng. Hai người liền vòng vo phương hướng, không còn về sân môn, mà là dọc theo trong trí nhớ con đường, hướng về lúc trước gặp được tiểu phu mảnh kia sườn núi trong rừng đi đến. Trời chiều đem thân ảnh của hai người kéo đến rất dài, sơn phong phất qua, mang theo một tia mưa gió sắp đến tĩnh mịch. Giang Đồng trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia cảnh giác, lần này bái phỏng, chỉ sợ sẽ không như Tôn Ngộ Không suy nghĩ đơn giản như vậy. Chương 220, tiểu phu là ai? Chương 220, tiểu phu là ai? Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà đem dãy núi nhuộm thành một mảnh kim hồng. Giang Đồng cùng Tôn Ngộ Không dẫn theo mấy quả sung mãn nước át, khí huyết giạt rào máu đảo, đi tới chân núi chỗ kia đơn giản nông ra bên ngoài sân nhỏ. Cửa bị khép, mơ hồ có thể nghe được bên trong truyền đến chém vào tủi bang bang âm thanh. Tôn Ngộ Không tiến lên, nhẹ nhàng gõ vang vòng cửa, "Tiểu phu đại ca." "Tiểu phu đại ca ở nhà không?" "Ta là Tôn Ngộ Không, cùng sư minh đến xem ngài." Trong viện đốn tủi âm thanh im bặt mà dừng. Một lát sau, cửa viện kẹt kẹt một tiếng từ bên trong kéo ra. Vị diện kia cho giản dị tiểu phu xuất hiện tại cửa ra vào. Ánh mắt của hắn đầu tiên là rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, khẽ gật đầu, nhưng khi nhìn thấy Tôn Ngộ Không sau lưng Giang Đồng lúc, lông mày vài không thể xem xét có chút nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ nhạt chán ghét, mặc dù trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, nhưng một mực âm thầm lưu ý hắn Giang Đồng, lại rõ ràng bắt được tia này dị thường. "Là các ngươi a?" Tiểu phu nghiêng người tránh ra, ngữ khí bình thản, "Vào đi." "Ai, đa tạ đại ca." Tôn Ngộ Không cười hì hì lôi kéo Giang Đồng đi vào tiểu viện. Sân nhỏ không lớn, dọn dẹp rất sạch sẽ, nơi hẻo lánh chất đống bổ tốt tuổi lửa, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Lúc này, vùng trong truyền tới một lão phụ nhân thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, "Con a, hôm nay đều nhanh đen là ai tới?" Tiểu phu quay đầu, đối với trong phòng đáp, "Mẹ, là trên núi Bồ Đề tổ sư tọa hạ hai vị tiểu tiên sư, trước đó hỏi đường hai vị kia, hôm nay tới bái phòng." "A là lão thần tiên cao độ a." Lão phụ nhân nói, "Ta cái này đi đứng không lưu loát, liền không đi ra lễ ra mắt ngươi cần phải cực kỳ chiêu đãi, chớ có chậm trễ tiên sư." "Mẹ, ngài cứ yên tâm đi." Tiểu phu lên tiếng, quay người đối với Giang Đồng hai người nói ra, "Mẫu cao tuổi người yếu, không tiện đi ra ngoài, hai vị tiên sư chớ trách." Nói, hắn từ trong nhà xuất ra mấy cái rửa sạch sẽ sơn dạ trái cây, lại rót hai chén phổ thông trà nóng. "Không trách không trách." Tôn Ngộ Không liên tục khoát tay, cười nói, "Tiểu phu đại ca ngài quá khách khí. Cái gì tiên sư không tiên sư, ở trên núi, ta chính là cái gánh nước đốn tuổi, nộ có thể sư huynh phụ trách giặt quần áo trồng hoa, nhưng không đảm đương nổi tiên sư hai chữ." Hắn tính tình thẳng thắn, có cái gì nói cái gì. Tiểu phu nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác dị dạng, ánh mắt lần nữa đảo qua Giang Đồng, thản nhiên nói, "Hai vị đã nhập tiên môn, siêu thoát phàm tục, tương lai nhất định có thể tập được tổ sư bản lĩnh thật sự. Không biết hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì?" "Hắc hắc, không có gì đại sự." Tôn Ngộ Không đem trong tay rổ đưa lên, bên trong là 5 viên đỏ rực máu đảo, tản ra mùi thơm mê người cùng bàng bạc khí huyết. "Tiểu phu đại ca, đây là hậu sơn kết tiên đảo, đối với chúng ta người tu hành là bổ ích, đối với phàm nhân mà nói, càng là có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ và bối. Ngài cùng lao phu nhân nếm thử. Ngài ăn, đốn tuổi cũng càng có khí lực." Tiểu phu nhìn xem cái kia mấy quả máu đảo, ánh mắt hơi động một chút. Hắn tự nhiên nhận ra đây là hậu sơn gốc linh căn kia kết, đối với củng cố khí huyết, tập bổ nhục thân rất có ích lợi. Đối với hắn mâu thân vết thương cũng thật có chút hơi chỗ tốt. Hắn tiếp nhận rổ, trên mặt gạt ra một tia giản dị dáng tươi cười, như vậy liền đa tạ Ngộ Không tiên sư, Ngộ Năng tiên sư. "Phần tâm ý này, ta đại gia mẹ nhận." "Ai nha, đừng kêu tiên sư, gọi ta Ngộ Không liền thành." Tôn Ngộ Không rất là hưởng thụ, khoát tay cười nói. Lúc này, tiểu phu nhìn sắc trời một chút, nói, "Sắc trời đã tối, hai vị nếu không chê, liền tại hàn xá dùng chút cơm rau dưa đi." "Không được không được." Tôn Ngộ Không vội vàng chối từ, "Bọn ta cái này trở về, không phải giày đại ca cùng lão phu nhân nghỉ ngơi." Giang Đồng cũng đứng dậy chắp tay cáo từ. Vùng trong lão phụ nhân lại nói, "Con a, hai vị tiên sư đưa đại lễ như vậy ngươi đưa tiễn bọn hắn." "Tốt." Tiểu phu đáp ứng, đối với Giang Đồng hai người nói, "Ta đưa tiễn hai vị." Ba người đi ra tiểu viện, dọc theo đường núi hướng Phương Thốn Sơn phương hướng đi đến. Trên đường, tiểu phu nhìn như tùy ý đi tại Giang Đồng bên người. Ngay tại một cái chỗ ngoặt, Tôn Ngộ Không nhảy cả từng phía trước nhìn một cái đom đóm lúc, một đạo băng lãnh mà rõ ràng truyền âm, như là châm nhỏ giống như, trực tiếp đâm vào Giang Đồng thức hải, "Nộ có thể đạo hữu, tối nay giờ tí chân núi tiểu viện một lần." Chuyến âm này cực kỳ bí ẩn, ngay cả gần trong gang tấc Tôn Ngộ Không đều không phát ra gì. Giang Đồng thân hình vài không thể xem xét hơi chậm lại, sắc mặt nhưng trong nháy mắt khôi phục như thường. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía bên cạnh tiểu phu, đối phương vẫn như cũng là bộ kia giản dị bộ dáng, phản phất vừa rồi chuyển âm chỉ là ảo giác. Nhưng Giang Đồng biết, đây không phải. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, đồng dạng lấy thần thức chuyển âm trả lời, "Tốt." Một chữ, đơn giản dứt khoát. Tiểu phu khẽ miệng tựa hồ câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, không cần phải nhiều lời nữa. Đem hai người đưa đến sơn môn phụ cận, liền quay người xuống núi. "Sư Minh, tiểu phu này đại ca người coi như không tệ." Tôn Ngộ Không còn tại tán dương. Giang Đồng nhìn xem tiểu phu biến mất tại trong màn đêm bóng lưng, ánh mắt thâm thúy. Hắn biết, đêm nay gặp mặt, tuyệt sẽ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái kia một tia như có như không chán ghét, cái kia đêm khuya mời đều lộ ra quỷ dị. Nhưng, hắn phải đi. Đêm sâu, nguyệt hát phong cao, Phương Thốn Sơn dưới chân hoàn toàn yên tĩnh. Giờ tí sắp tới, một bóng người mờ ảo, giống như quỷ mị lặng yên rời đi sơn môn, chính là Giang Đồng. Hắn thu liễm tất cả khí tức, hướng về ban ngày chỗ kia tiểu viện tiềm hành mà đi. Nhưng mà khi hắn lần nữa đi vào tiểu viện kia lúc trước, nhưng trong lòng đống nhiên run lên. Vào ban ngày cái kia bình thường, tường hòa nông gia tiểu viện, giờ khắc này ở trong cảm nhận của hắn, lại phảng phất hóa thành một đầu phụ phục ở trong hắc ám hồng hoang hung thú. Một cỗ vô hình lại nặng nề như núi áp lực bao phủ bốn phía. Trong không khí tràn ngập làm người sợ hãi sát khí cùng một loại phảng phất có thể bắn rơi tinh thần sắc bén phong mang. Giang Đồng vẹn vẹn nửa chân đạp đến nhập viện cửa phạm vi, liền cảm giác nguyên thần kịch chấn, một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ đôi xương cột bay thẳng đỉnh đầu. Phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nơi này khí tức cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt, kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Nếu đã tới, liền vào đi. Một cái thanh âm đạm mạc từ trong viện vang lên, phá vỡ tĩnh mịch. Giang Đồng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng rung động, cất bước đi vào. Chỉ gặp ban ngày tiểu phu kia, giờ phút này chính đưa lưng về phía hắn, đứng trong sân. Hắn không có quay người, nhưng một luồng áp lực vô hình lại làm cho Giang Đồng cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. Các hạ, Giang Đồng vừa mở miệng, tiểu phu kia bỗng nhiên quay người, một đôi mắt ở trong hắc ám sáng đến dọa người, như là hai ngọn kim đăng, tràn đầy xem kỹ cùng không che giấu chút nào sát ý băng lãnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đồng, thanh âm như là vạn năm hàn băng, ngươi cùng Lục Áp cái kia tạp mao xuất sinh lông lá là quan hệ như thế nào? Và anh, câu nói này giống như một đạo kinh lôi tại Giang Đồng trong đầu nổ vang. Hắn trong nháy mắt minh bạch đối phương vì sao đối với mình có ý. Hậu nghệ, xa nhất hậu nghệ. Hắn đối với kim ô khí tức mẫn cảm đến cực hạn, trên người mình luyện hóa kim ô tinh huyết, dù là ẩn tàng đến lại sâu, cũng tuyệt đối chạy không khỏi vị này thái cổ đại vu cảm giác. Sống chết trước mắt, Giang Đồng không dám có chút do dự, lập tức không người, ngựa khí thẳng thắn mà hấp tấp nói, tiền bối minh dám. Vãn Bối Giang Bổng cùng cái kia đại Nhật Như Lai Lục Áp là địch không phải bạn. Hắn chính là Vãn Bối bây giờ lớn nhất kiếp nạn cùng người điều khiển.
A.
Hậu Nghệ trong mắt sát ý hơi chậm lại, nhưng sát khí chưa giảm, nói nghe một chút. Giang Bổng không dám giấu giếm, đem chính mình như thế nào tại Trạc Cấu Tuyển thu hoạch được Kim Ô tinh huyết, như thế nào bị Lục Áp gieo xuống nô dịch cổ độc, như thế nào bị nó bức bách tìm kiếm Hậu Nghệ các loại sự tình, giản lược nói tóm tắt nói ra. Đương nhiên, hắn biến mất chính mình một chút hoạch tâm bí mật, chỉ nhấn mạnh chính mình bị quản chế tại người tình cảnh. Hắn vừa dứt lời, siêu, Hậu Nghệ thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu Giang Đồng phản ứng cực hạn. Một cái thô giáp lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn tay đã đặt tại đỉnh đầu của hắn. Giang Đồng toàn thân cứng ngắc, trong lòng hãi nhiên, nhanh, quá nhanh, mãnh liệt, quá mạnh. Tại vị này thái cổ đại vu trước mặt, hắn cái này đại la kim tiên tu vi, đơn giản như là anh hải giống như yêu đất, căn bản không sinh ra mảy may ý niệm phản kháng. Một cô bá đạo lại tinh chuẩn thân niệm, cưỡng ép xâm nhập hắn tử phủ nguyên thần. Nhưng nguồn lực lượng này cũng không phá hư, mà là trực tiếp khóa chặt dấu ở hắn nguyên thần chỗ sâu viên kim màu ám kim vị dị cổ trùng. Một lát sau, Hậu Nghệ thu về bàn tay, trong mắt sát ý cùng sát khí rốt cục tiêu tán hơn phân nửa. Hắn nhìn xem Giang Đồng, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, thậm chí lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, quả nhiên là nô dịch sâu độc Lục Áp tiểu tử kia, ngược lại là bỏ xuống được tiền vốn. Xem ra ngươi lời nói không hoa. Hắn có chút hăng hái đánh giá Giang Đồng, ngươi có biết ta là người phương nào? Chương 221, tính toán đại Nhật Như Lai Lục Áp. Chương 221, tính toán đại Nhật Như Lai Lục Áp. Giang Đồng trong lòng hơi động, cung kính đáp, tiền bối thần uy cái thế, tiễn thuật thông thần vãn bối như đoán không sai, ngài nên chính là cái kia thời kỳ thượng cổ, Dương cung bắn rơi chính ngày, danh chấn hồng hoang đại vu Hậu Nghệ. Hậu Nghệ xạ nhật truyền thuyết, vãn bối thở nhỏ liền nghe nhiều nên thuộc, trong lòng kính nể không thôi. Ha ha ha. Hậu Nghệ nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy phong khoáng cùng một tia hồi ức. Không sai, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta chính là Hậu Nghệ. Không nghĩ tới ngươi ta hôm nay, đúng là như vậy gặp nhau. Xem ra chúng ta thật đúng là có duyên. Giang Đồng gặp thời cơ chín muồi, lập tức từ trong ngực lấy ra viên kia được từ Lục Áp Kim Ô Linh Vũ, hai tay dâng lên, khẩn thiết nói Hậu Nghệ tiền bối. Vật này chính là Lục Áp tín vật thiết thân, ẩn chứa lực lượng không gian. Hắn làm ta tìm tới tiền bối sau, liền thôi động vật này, hắn liền sẽ lập tức chạy đến. Vạn bối thân chúng cổ độc, sinh tử đều là nắm trong tay hắn. Khẩn cầu tiền bối xuất thủ cứu rút. Hậu Nghệ tiếp nhận linh vũ kia, cảm thụ được phía trên quen thuộc, làm hắn chán ghét Thái Dương chân hỏa khí tức, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ hàn quang. Hắn nhìn về phía Giang Đồng, nhếch miệng lên một vòng cuồng ngạo dáng tươi cười, "Tốt, ngươi bây giờ liền dùng lông vũ này bắt hắn cho ta gọi đến." "Tiền bối." Giang Đồng ra vẻ lo lắng, cái kia Lục Áp bây giờ đã là Phật môn đại Nhật Như Lai, chém mất một thi chuẩn thánh thực lực không thể coi thường. "Chuẩn thánh?" Hậu Nghệ khinh thường cười nhạo một tiếng, toàn thân bộc phát ra một cỗ quái thiên địa khủng bố chiến ý. Vu Yêu Lượng kiếp lúc, bọn hắn 10 huynh đệ liên thủ, đều bị ta bắn rơi 9 cái. Bây giờ liền thừa hắn một cái, coi như thành chuẩn thánh tại ta Hậu Nghệ trước mặt, cũng làm theo là cái phế vật. Ngươi yên tâm triệu hoán, ta ngược lại muốn xem, hắn dài quá bản lĩnh gì, dám chủ động tới tìm ta. Quả đấm của ta đã sớm đói khát khó nhịn. Cảm nhận được Hậu Nghệ cái kia ngập trời tự tin cùng bá khí, Giang Đồng hoàn toàn yên tâm. Hắn không do dự nữa, lập tức vận chuyển pháp lực, rót vào trong tay Kim Ô Linh Vũ. Ông Linh Vũ lập tức bộc phát ra sáng chói kim quang. Một đạo nhỏ xíu không gian ba động, trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không, chuyển hướng Tây Phương Linh Sơn Đại Lôi Âm tự chỗ sâu. Cùng lúc đó, Tây Phương Linh Sơn, Đại Nhật Như Lai bế quan mật thất, đang toàn lực chữa thương, áp chế thể nội tàn phá bừa bãi Hỗn Nguyên Kim Đầu chi lực Lục Áp đạo nhân, đột nhiên mở hai mắt ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức có chút hỗn loạn, hiển nhiên trước đó bị Vân Tiêu cùng Ly Sơn lão mẫu truy sát tương thế, xa chưa khỏi hẳn. Là Giang Đồng. Hắn thúc giục Linh Vũ. Lục Áp chau mày, chẳng lẽ hắn tìm tới Hậu Nghệ? Ý nghĩ này để trong lòng của hắn trở nên kích động, nhưng lập tức lại bị cảnh giác thay thế. Thời cơ thật trùng hợp. Chính mình trọng thương chưa lành, hắn trầm ngâm một lát, nếm thử thông qua nguyên thần bên trong nô dịch sâu độc cùng Giang Đồng câu thông. Giang Đồng chuyện gì triệu hoán? Ngươi nhìn thấy Hậu Nghệ? Phương Thốn Sơn dưới chân, Giang Đồng cảm ứng được Lục Áp truyền âm, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ cung kính, lập tức lấy thần niệm hồi phục, ngựa khí mang theo kiềm chế hưng phấn cùng một kia vừa đúng lo lắng, hồi bẩm tiền bối. May mắn không làm được bệnh. Vạn Bối xác thực tìm tới Hậu Nghệ. Hắn ngay tại cái này Tây Nhu Hạ Châu Linh Đài Phương Thốn Sơn dưới chân. Bất quá hắn cố ý dừng lại một chút. Bất quá cái gì? Lục Áp vội hỏi. Bất quá Vãn Bối quan sát, cái kia Hậu Nghệ tựa hồ trạng thái không tốt. Giang Đồng hạ giọng, phản phất tại nói một cái thiên đại bí mật, khí tức của hắn mịt mờ, lúc đó có ba động, tựa hồ thân phụ cực nặng vết thương cũ. Một thân thực lực chỉ sợ 10 không còn một. Tiền bối, đây là cơ hội trời cho a. Vãn Bối tuyệt không phải chất vấn tiền bối thần thông, chẳng qua là cảm thấy nếu có thể lấy nhỏ nhất đại giới có thể bắt được, đối với tiền bối mà nói, chẳng phải là một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lục Áp nghe Giang Đồng báo cáo, trên khuôn mặt tái nhợt, dần dần lộ ra vẻ mừng như điên. Trạng thái không tốt, thực lực 10 không còn một, vết thương cũ tái phát, là nhất định là như vậy. Vu tộc không tu nguyên thần, chỉ luyện nhục thân, năm đó phụ hoàng đế Tuấn cùng thúc hoàng thái nhất trước khi chết phản công, cỡ nào thảm liệt. Cái này Hậu Nghệ có thể còn sống sót, nhất định cũng bỏ ra thảm trọng đại giới. Trải qua nhiều như vậy nguyên hội, vết thương cũ tái phát, thực lực giảm lớn hợp tình hợp lý. Về phần Giang Đồng có dám hay không lừa hắn, Lục Áp trong lòng cười lạnh. Nô dịch sâu độc chính là phụ hoàng bí tàng, nguồn gốc từ ma tổ Sao La Hầu thời kỳ kỳ vật. Chúng cổ người, sinh tử đều là tại chính mình một ý niệm. hắn Giang Đồng tuyệt không lá gan này.
Tốt, rất tốt.
Giang Đồng, ngươi làm được rất tốt. Lục Áp đệ xuống trong lòng cung hỉ, thanh âm lại mang theo một tia khen ngợi, đợi bản tọa chém giết kẻ này, nhất định trùng điệp có thưởng. Vì ngươi giải trừ cổ độc. Trọng thưởng. Giải trừ cổ độc. Giang Đồng trong lòng khịt mũi coi thường, trên mặt lại cung kính nói, là tiền bối hiệu lực, là vãn bối vinh hạnh. Tiền bối mau tới. Trâm thi sinh biến.
Ân.
Lục Áp không do dự nữa. Mặc dù thương thế chưa lành, nhưng đối mặt một cái thực lực mười không còn một hậu nghệ, hắn có tuyệt đối tự tin. Huống chi, hắn còn có bảo mệnh át chủ bài.
Bá.
Hắn không còn áp chế thương thế, cưỡng ép thôi động pháp lực, quanh thân Phật quang cùng Thái Dương chân hỏa đồng thời cháy bùng. Mượn nhờ cái tia kim ô linh vũ tọa độ, thân hình trong nháy mắt dung nhập hư không, tiến hành siêu viễn cự ly bước nhảy không gian. Phương Thốn Sơn dưới chân, trong tiểu viện, hậu nghệ cùng Giang Đồng đồng thời ngẩng đầu, chỉ gặp giữa hai người hư không như là sóng nước kịch liệt nổi nạo. Một cô nóng rực mà khí tức bá đạo ở bang giáng lâm.
Tới.
Giang Đồng ánh mắt ngưng tụ.
Thử.
Hậu nghệ nhếch miệng lên một vòng tàn khốc cười lạnh. Trên hữu quyền, một cô đủ để bắn rơi tinh thần, xuyên thủng hồng hoang lực lượng kinh khủng, đã ngưng tụ tới cực hạn. Trong nháy mắt tiếp theo, không gian thông đạo triệt để vững chắc. Một đạo quanh thân quấn quanh lấy Phật quang màu vàng cùng xích hồng Thái Dương chân hỏa thân ảnh, mang theo sát khí ngập trời cùng một tia khó mà che giấu suy yếu, bước ra một bước. Chính là Đại Nhật Như Lai, Lục Áp. Hắn vừa mới hiện thân, ánh mắt liền khóa chặt phía trước cái kia đạo để hắn hận thấu xương thân ảnh, Hậu Nghệ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, đang muốn mở miệng nhưng mà, nên đón hắn, không phải trong dự liệu khí tức vẻ bại trọng thương đại bu, mà là một cái tại hắn trong con mắt vô hạn phóng đại nằm đấm. Hậu Nghệ quyền. Một quyền này, ẩn chứa Hậu Nghệ suốt đời tiến đạo tinh hoa. Đem tất cả lực lượng, ý chí, sát ý, thậm chí đối với không gian lý giải, đều ngưng tụ tại một chút. Quyền phong những nơi đi qua, không gian không phải bặm mẻo, mà là triệt để sụp đổ. Chôn bụi, tạo thành một đầu tuyệt đối hư vô thông đạo.
Không tốt.
Lục Áp trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, chuyển hóa làm vô biên kinh hãi cùng khó có thể tin. Nguồn lực lượng này ở đâu, là thực lực gì mới không còn một? Rõ ràng so Vu Yêu lượng kiếp lúc càng khủng bố hơn.
Giang Đồng,
ngươi dám gạt ta? Một cái tuyệt vọng mà tức giận suy nghĩ, tựa như tia chớp xẹt qua Lục Áp náo hải. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, bị nô dịch sâu độc khống chế Giang Đồng vì sao dám như thế?
Ầm ầm.
Hậu Nghệ nắm đấm, rắn răng chắc chắc đánh vào Lục Áp trong lúc đội vã bảy già phòng ngự phía trên, như là liệt nhật đụng phải băng sơn. Lục Áp quanh thân Phật quang, chân hỏa, hộ thể thần thông tại một quyền này trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ.
Phúc.
Lục Áp buồn phún một ngụm huyết dịch màu vàng nóng, trong đó thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Bộ ngực của hắn mắt trần có thể thấy sụp đổ xuống, cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Khí tức trong nháy mắt hệ bại tới cực điểm.
Chương 222, Giang Đồng Lục Áp, Lục Áp, bà bối, xin mời quay người.
Chương 222, Giang Đồng Lục Áp, Lục Áp, bà bối, xin mời quay người.
Chết thay khôi lỗi.
Bạo. Tại sống chết trước mắt, Lục Áp phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn nồng đậm huyết vụ cùng một đạo phóng lên tận trời kim quang. Trong kim quang kia, mơ hồ có thể thấy được một cái hư ảo tam túc kim ô gào thét lấy một loại thiêu đốt bản nguyên tốc độ, xé rách không gian, bỏ mạng giống như hướng về phía chân trời bỏ chạy. Nguyên địa chỉ để lại một cái bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ rách dưới khôi lỗi hình người, cùng tràn ngập trên không trung mùi máu tanh.
Thử,
xuất sinh lông lá, chạy cũng nhanh. Hậu Nghệ thu quyền mà đứng, nhìn xem Lục Áp biến mất phương hướng, thử lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Hắn chân sau lập tức truy sát mà đi. Lục Áp đạo nhân thân hình lão đạo bay ngược, trong miệng màu vàng đại nhật như lai huyết cuồn phun không chỉ. Trước ngực hắn tăng bào vỡ vụn, lộ ra một cái nhìn thấy mà giật mình loan quyền ấn, trung quanh xương cốt vỡ vụn, Phật quang ảm đạm. Hậu Nghệ cái kia ẩn chứa vô thượng tiễn đạo sát ý một quyền, cơ hồ đem hắn chuẩn thánh đạo cơ đều đánh cho băng liệt.
Đáng giận.
Hậu Nghệ, Giang Đồng tiểu tặc, ta Lục Áp cùng các ngươi không đội trời chung. Lục Áp trong lòng điên cuồng gào thét, oán độc cùng sợ hãi xen lẫn. Hắn căn bản không dám dừng lại, thậm chí không kịp vững chắc thương thế, liều mạng thôi động thể nội còn sót lại bản nguyên, thi triển ra bộ tộc Kim Ô Tiên Phú đột pháp. Hóa hồng chi thuật,
thiêu
một đạo ảm đạm rất nhiều màu đỏ vàng cầu vồng, lấy một loại gần như thiêu đốt sinh mệnh tốc độ, xé rách hư không, hướng về phương tây bỏ mạng bỏ chạy. Tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Hậu Nghệ thân hình như điện, theo sát phía sau truy sát mà ra, nhưng trung quy là chậm một bước. Hắn mặc dù chiến lược ngập trời, nhưng ở thuần túy độ tốc bên trên, nhất là đối mặt bộ tộc Kim Ô liều mạng hóa hồng thuật lúc, vẫn là có chỗ không kịp.
Thử
lại để cho xúc sinh lông lá này chạy. Hậu Nghệ dừng ở giữa không trung, nhìn qua Lục Áp biến mất phương hướng, sắc mặt tâm trầm. Hắn có thể cảm giác được, Lục Áp khí tức ngay tại cấp tốc đi xa, đồng thời trở nên cực kỳ yếu ớt, hiển nhiên là vận dụng bí pháp nào đó che lấp. Bất quá trong khoảnh khắc, khí tức kia liền hoàn toàn biến mất tại trong phạm vi cảm nhận của hắn. Mất dấu Hậu Nghệ cao mày, lần này không thể lưu lại Lục Áp, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Cùng lúc đó, Tây Như Hạ Châu nơi nào đó dãy núi hoang vu trên không, một đạo kim hồng độn quang như là như lưu tinh rơi xuống, hung hăng nện ở một ngọn núi chi đỉnh, hiện lộ ra Lục Áp đạo nhân chật vật không chịu nổi thân ảnh. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức bể bại tới cực điểm, ngực vết thương vẫn tại thấm lấy huyết dịch màu vàng nóng.
Khủng.
Phúc, hắn lại phun ra một ngụm tụ huyết, lúc này mới cảm giác ngực im lìm đau nhức giảm xuống. Hắn quay đầu quan sát, thân thức cẩn thận đảo qua phương biên vạn dặm, xác nhận Hậu Nghệ không có đuổi theo, lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài.
Hậu Nghệ Giang Đồng.
Lục Áp nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy oán độc cùng ngập trời hận ý, nhất là đối với Giang Đồng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại thua ở một cái hắn tiện tay liền có thể bóp chết quân cờ trong tay. Chỉ là sâu kiến làm sao dám lấn ta? Đợi bản tọa thương thế khôi phục nhất định phải đưa ngươi chịu hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn thấp giọng gào thét, trong thanh âm tràn đầy vô tận khuất nhục cùng sát ý. Nhưng mà, ngay tại hắn tâm thần hơi định, chuẩn bị tìm kiếm địa phương chữa thương sát na, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên tại hắn phía trước cách đó không xa trong hư không vang lên, "Lục Áp tiền bối, ngươi bảo mệnh bảo bối thật là tốt. Không biết giống như vậy chết thay khôi lỗi ngươi còn có hay không hạng tích chứ?" Thoại âm rơi xuống, một đạo áo xanh thân ảnh chậm rãi từ trong hư không bước ra một bước, thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn. Chính là Giang Đồng. "Ngươi..." Lục Áp con ngươi bỗng nhiên co bảo. Trên mặt trắng bệnh trong nháy mắt bị một cỗ bởi vì cực hạn phẫn nộ mà phun lên huyết hồng thay thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Đồng, một đôi nguyên bản từ bi Phật nhãn giờ phút này lại tràn đầy dữ tợn sát ý cùng một loại bị sâu kiến khiêu khích khó có thể tin kinh miệt cùng ngạ mạn. "Tiểu xuất sinh." Lục Áp từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, thanh âm lạnh lẽo thấu xương. "Ngươi dám gạt ta, còn dám xuất hiện tại trước mặt bản tọa, hại ta đánh mất một kiện bảo mệnh trọng bảo, ngươi thật sự là tội đáng chết vạn lần a." Phẫn nộ, vô biên phẫn nộ, cơ hồ vỡ tung lý trí của hắn. Hắn căn bản không đi nghĩ Giang Đồng vì sao dám xuất hiện, cũng không đi nghĩ ở trong đó phải chăng có bẫy. Giờ phút này, hắn chỉ muốn đem trước mắt cái này có can đảm trêu đùa hắn sâu kiến chém thành muôn mảnh. "Nô dịch cổ trùng, bạo cho ta phát đi." Lục Áp gào thét một tiếng, căn bản không cho Giang Đồng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, trực tiếp thúc dục giấu ở Giang Đồng nguyên thần bên trong nô dịch sâu độc. Hắn thấy, chỉ cần cổ trùng khẽ động, Giang Đồng ngay lập tức sẽ sinh tử lưỡng nan, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Áp trên mặt nụ cười giữ tận kia cứng đờ. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng cái kia nô dịch sâu độc liên hệ trong nháy mắt gây mất. Mà đối diện Giang Đồng, chỉ là hơi nhíu xuống lông mày, phản phất chỉ là bị con muỗi đốt một chút, lập tức liền khôi phục bình thường. "Làm sao có thể?" Lục Áp lần đầu con người địa chấn, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao có thể tránh thoát nô dịch sâu độc?" Đúng vậy, hắn đơn giản không thể tin được. Đây chính là thượng cổ ma tổ Sao La Hầu bí truyền kỳ cổ, liền xem như chuẩn thánh chúng cũng khó có thể thoát khỏi. Hắn một cái đại La Kim tiên làm sao có thể?" Giang Đồng nhàn nhạt nhìn xem hắn, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chỉ là một con sâu nhỏ đã sớm thuận tay bóp chết, nó bản nguyên hương vị cũng không tệ lắm. "Ngươi..." Lục Áp tức giận đến toàn thân phát run. "Nhục nhã, đây là trần trụi nhục nhã. Tiểu xuất sinh, ngươi muốn chết?" Lục Áp triệt để nổi giận. "Giết ta yêu sâu độc, còn dám đi ra khiêu khích tại ta. Ngươi đã có đường đến chỗ chết." Thái Dương chân hỏa, phần thiên trừ hải. Hắn không còn nói nhảm, trực tiếp một trường vô ra. Ngập trời ngọn lửa màu vàng, hóa thành một đầu dữ tợn hỏa long, gầm thét hướng Giang Đồng thôn vệ mà đi. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để đem đại La Kim Tiên đều đốt là cho tàn Thái Dương chân hỏa, Giang Đồng lại là không tránh không né, thậm chí giang hai cánh tay ra. Ông cái kia cuồng bạo Thái Dương chân hỏa, tại tiếp xúc đến Giang Đồng thân thể sát na, lại như cùng trăm sông đổ về một biển giống như, dịu dàng ngoan ngoãn đất bị hắn hút vào thể nội. Không chỉ có không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại hóa thành tinh thuần hỏa hệ nguyên khí, bổ sung hắn tiêu hao. "Cái gì?" Lục Áp lần nữa chấn kinh. "Ngươi vậy mà có thể thôn vệ ta Thái Dương chân hỏa?" Giang Đồng cảm thụ được thể nội có chút tăng trưởng pháp lực, thản nhiên nói, "Quên nói cho ngươi, ta tại Trạc Cấu tuyển luyện hóa ngươi minh trưởng kim ô bản nguyên, ta sớm đã nắm giữ Thái Dương chân hỏa, ngươi lửa đối với ta vô hiệu." "Cuồng vọng." Lục Áp giận quá thành cười. "Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thủ đoạn mèo ba chân này liền muốn cùng bản tọa địch nổi sao?" "Ngu muội vô tri." Pháp vực triển khai, vô tận lửa vực giáng lâm. Ầm ầm. Lục Áp triệt để bạo phát. Mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng chuẩn thánh tôn nghiêm cùng thực lực, không dùng khiêu khích. Quanh người hắn bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Một phương hoàn toàn do Thái Dương chân hỏa cấu trúc thế giới mênh mông hư ảnh, mang theo thiêu tận bản vật, hủy diệt hết thể uy năng kinh khủng, hướng phía Giang Đồng hung hăng chấn áp xuống. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, không gian hòa tan. Phía dưới dãy núi bắt đầu sụp đổ, dòng sông trong nháy mắt khô cạn. Khí tức tử vong giống như nước thủy triều đem Giang Đồng bao phủ. Chuẩn thánh pháp vực, quả nhiên đáng sợ. Giang Đồng ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm. Hắn có thể cảm giác được, mình nếu là bị pháp này vực triệt để bao phủ, cho dù có thể miễn dịch Thái Dương chân hỏa, cũng sẽ bị cái kia ẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng thế giới sức mạnh nghiền ép triệt để xé nát, không có khả năng ẩn núp nữa. Thiên Cương Thần Thông thai hóa dị hình, Đông Hoa biến. Ông. Giang Đồng thể nội truyền ra một tiếng đại đạo anh minh. Thân hình của hắn, diện mạo, khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trong chớp mắt, liền hóa thành một vị người mặc áo bào tím, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo đế vương uy nghiêm Đông Hoa đế quân. Nhất là cái kia quanh thân lưu chuyển bàng bạc thiếu dương lực lượng pháp tắc, sinh sôi không ngừng thành một lực lượng pháp tắc, cùng lăng lệ vô địch kiếm đạo lực lượng pháp tắc vậy mà tại giờ khắc này, mượn nhờ thai hóa dị hình huyền diệu, tạm thời tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao. Nhưng mà, còn chưa đủ. Cảm thụ được cái kia như cũ kinh khủng pháp vực áp lực, Giang Đồng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Bản mệnh thần thông ngũ đế sáng lạ, đốt. Vâng. Hắn lấy Đông Hoa đế quân hình thần làm căn cơ, lần nữa đốt lên tự thân. Khí huyết, thể phách, pháp lực, nguyên thần, pháp tắc hết thảy đều đang điên cuồng thiêu đốt, hóa thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Tu vi cảnh giới của hắn tại này song trọng buộc phát bên dưới ngang nhiên xông phá đại La Kim Tiên hàng rào, tạm thời bước vào chuẩn thánh sơ kỳ. Thanh Dương kiếm bực mở. Bang. Một tiếng kiếm minh vang vọng cửu tiêu. Một phương xanh mờ mờ, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng kiếm ý lăng lệ kiếm đạo thế giới lấy Giang Đồng làm trung tâm ầm vang triển khai. Cùng cái kia chấn áp mà đến vô tận lửa vực hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Thiên địa thất sắc. nhật nguyệt vô quang. Hai đại chuẩn thánh cấp bậc pháp vực điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, nghiền ép, chôn vùi. Làm cho Lục Gáp khó có thể tin chính là, hắn cái kia đủ để đốt núi nấu biển vô tận lửa vực, tại tiếp xúc đến cái kia màu xanh kiếm vực sát na lại liên tục bại lui. Kiếm kia vực bên trong, ẩn chứa một loại phảng phất có thể khắc chế hắn thái dương chân hỏa lực lượng kỳ dị.
Không, không có khả năng.
Lục Gáp sắc mặt kỳ biến, thân hình bị cái kia kinh khủng lực phản chấn động đến liên tiếp lui về phía sau.
Ngươi
làm sao có thể có được chuẩn thánh chiến lực? Hắn không thể nào tiếp thu được. Một cái trước đó còn bị hắn coi là sâu kiến, tiện tay nắm quân cờ trong nháy mắt lại có áp chế hắn thực lực. Mặc dù hắn bây giờ không phải là trạng thái toàn thịnh, nhưng đây cũng quá hoang đường.
Khuất đủ,
vô biên khuất đủ, xông lên đầu. Da mặt của hắn phảng phất bị hung hăng kéo xuống, dẫm tại dưới chân. Giang Đồng Lục Gáp nhìn chằm chằm kiếm vực trung ương, cái kia đạo tản ra làm hắn tim đập nhanh khí tức thân ảnh, trong mắt sát ý ngưng tụ tới cực hạn. Ngươi thật sự là đang tự tìm đường chết.
Đây là ngươi bức ta.
Hắn bỗng nhiên vỗ, bên hông một cái không chút nào thu hút màu đỏ thắm hồ lô.
Bà bối.
Lục Gáp trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn mà thành tín thần sắc, đối với hồ lô kia không người cúi đầu.
Xin mời quay người.
Ông. Cái kia hồ lô màu son, khẽ run lên.
Miệng hồ lô cái nắp tự động mở ra.
Một đạo mảnh như lông châu, dài ước chừng 7 tấc, có lông mày có mục đích hào quang màu trắng từ đó bắn ra.
Hào quang xuất hiện sát na,
thiên địa vì đó yên tĩnh.
Thời gian phảng phất ngưng kết.
Một cỗ không cách nào hình dung băng lãnh tĩnh mịch khóa chặt hết thảy khủng bố sát cơ trong nháy mắt bao phủ Giang Đồng nguyên thần.
Trảm tiên phi đao,
ra khỏi vỏ.
Chương 223, Lục Gáp bị thua.
Chương 223, Lục Gáp bị thua.
Mời bảo bối xoay người.
Lục Gáp đạo nhân cái kia tràn ngập thành kính cùng giữ tận tiếng gào thét, như là sau cùng trung tang.
Theo hắn không người cúi đầu, cái kia hồ lô màu son miệng đống nhiên mở ra.
Hưu,
một đạo mảnh như lông châu, dài ước chừng 7 tấc, trong bạch quang ngẩn, có lông mày có mục đích hào quang, nhanh đến mức siêu việt thời không khái niệm, trong nháy mắt bắn ra.
Nó xuất hiện sát na, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đã mất đi nhan sắc, vạn vật tiến tĩnh, chỉ có cái kia đạo đại biểu cho tuyệt đối tử vong, khóa chặt nguyên thần, tránh cũng không thể tránh hào quang, trở thành vũ trụ trung tâm.
Trảm tiên phi đao.
Giang Đồng tại hào quang kia xuất hiện trong nháy mắt, huyết dịch cả người đều cơ hồ đông kết.
Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, cực hạn nhất tử vong dự cảnh, như là ước vạn dễ băng châm đâm xuyên qua thần hồn của hắn.
Trốn không thoát,
tuyệt đối trốn không thoát.
Phi đao này khóa chặt không phải nhục thể của hắn, mà là hắn tồn tại ở thế này căn bản, nguyên thần.
Thí ma,
hộ chủ.
Sống chết trước mắt, Giang Đồng buộc phát ra toàn bộ tiềm lực cùng ý chí.
Hắn cuồng hống một tiếng, một mực ôn dưỡng tại thể nội, cùng hắn tính mệnh giao tu hậu tiên sát phạt chí bảo, thí ma kiếm.
Phát ra một tiếng kinh thiên động địa âm vang kiếm minh, tự động hộ chủ, mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt sát ý, ngang nhiên xuất hiện tại trước người hắn, thân kiếm tăng gọn, hóa thành một mặt to lớn màu đỏ sẫm kiếm vẫn, ngăn tại cái kia đạo hào quang màu trắng trước đó.
Keng.
Một tiếng phảng phất khai thiên tích địa giống như tiếng vang nổ tung.
Trảm tiên phi đao hào quang, hung hăng đính tại thí ma kiếm trên kiếm tích.
Thí ma kiếm không hổ là có thể so sánh cực phẩm tiên thiên linh bảo hậu tiên chí bảo, thân kiếm kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, màu đỏ sẫm sát khí điên cuồng phun trào, lại đích thực đem cái kia tuyệt sắc một kích đại bộ phận uy lực ngạnh sinh sinh cản lại.
Trên thân kiếm, thậm chí bị lưu lại một cái rất nhỏ lại rõ ràng điểm trắng.
Nhưng mà, Trảm tiên phi đao chính là hồng hoang đệ nhất đẳng giết chóc dị bảo, uy lực của nó há lại bình thường.
Cho dù đại bộ phận uy lực bị ngăn cản, cái kia còn sót lại một tia đoạn hồn thực phách hủy diệt khí cơ, vẫn như cũ như là giỏi trong xương, xuyên thấu qua thí ma kiếm phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại Giang Đồng Ngọc Thanh Nguyên thần phía trên.
Xoẹt.
Một tiếng phảng phất vải vóc bị xé đứt, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đáng sợ tiếng vang, tại Giang Đồng tử phủ bên trong quanh quẩn.
Hán Ngọc Thanh Nguyên thần, như là bị một thanh vô hình tuyệt thế lưỡi dao bổ trúng, run lên bần bật, lại bị ngạnh sinh sinh từ đó bổ ra, cơ hồ vỡ thành hai mảnh.
Nguyên thần kim quang trong nháy mắt ảm đạm, đạo cơ kịch liệt dao động, vô số tu hành cảm ngộ, mảnh vỡ ký ức đều phảng phất muốn tùy theo tán loạn.
Ách a.
Giang Đồng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như giấy vàng, một ngụm ẩn chứa nguyên thần tinh hóa huyết dịch màu vàng kim nhạt cuồn phún mà ra.
Khí tức như là tuyết lở giống như sụt giảm, cả người lung lay sắp đổ.
Hắn cảm giác suy nghĩ của mình đều trở nên trì trệ, linh hồn phảng phất bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng, vô tận suy yếu cùng đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân.
Còn chưa có chết.
Lục Áp đạo nhân thấy thế, con ngươi lần nữa kịch liệt co bảo, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng.
Ngạnh kháng Trảm tiên phi đao một kích, nguyên thần lại chưa triệt để chôn bụi, chỉ là trọng thương.
Kẻ này nguyên thần căn cơ cùng nhục thân nội tình, đến tột cùng hùng hậu đến loại nào tình trạng không thể tưởng tượng.
Nhưng hắn đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì thi triển Trảm tiên phi đao đối với bây giờ trọng thương hắn mà nói, gánh vác cực lớn, cái kia hồ lô màu son quang mang ảm đạm, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phát ra kích thứ hai.
Mà càng làm cho tâm hắn gan đều nứt chính là, phía trước cái kia vốn nên hồn phi phách tán Giang Đồng, tại đã trải qua ban sơ đau nhức kịch liệt cùng suy yếu sau, trong mắt lại dấy lên so thái dương chân hỏa còn muốn hưng hực, còn muốn điên cuồng, chiến ý.
Lui,
không đường tối lui.
Hôm nay, không phải Lục Gáp chết, chính là hắn Giang Đồng đạo tiêu thần diệt.
Lục
ép.
Giang Đồng thanh âm khàn khàn như là giấy giáp ma sát, lại mang theo một cỗ chặt đứt hết thảy, ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt.
Hắn cưỡng ép ngưng tụ cơ hồ tán loạn ý chí, không để ý nguyên thần xé rách đau nhức kịch liệt, đem còn sót lại tất cả pháp lực, tính cả cái kia ngũ đế sán lạn thần thông tiêu đốt sinh mệnh đổi lấy tạm thời chuẩn thánh chí lực, cùng Đông Hoa đế quân hình thần biến thành thanh dương kiếm đạo pháp vực, đều quán chú đến trước người thí ma kiếm bên trong.
Thí ma chú Phật.
Ông.
Thí ma kiếm phát ra trước nay chưa có hưng phấn bù bù, màu đỏ sẫm thân kiếm trở nên trong suốt, phản phất hóa thành thuần túy hủy diệt quy tắc vật dẫn. một đạo ngưng tụ đến cực hạn, phản phất có thể khai thiên tích địa, cũng có thể kết thúc hết thảy tối tăm mở mịt kiếm khí, xé rách trường không, hướng phía Lục Áp đạo nhân ngang nhiên chém tới. Một kiếm này ẩn chứa hắn đối với kiếm đạo tất cả lý giải, đối với sinh tử toàn bộ giác ngộ. Tên điên, người tên điên này. Lục Áp đạo nhân cảm nhận được trong một kiếm này đồng quy vu tận thảm liệt ý chí, rốt cục triệt để luống cuống. Bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng. Hắn hét lên một tiếng, rốt cuộc không lo được chuẩn thánh mặt mũi, trực tiếp hiện ra yêu tộc bản thể. Hoa! Một tiếng bén nhọn chói tai kim ô để minh vang vọng màn vũ. Một đầu dương cánh trường mấy vạn trượng, toàn thân thiêu đốt lên hừng hực thái dương chân hỏa, tựa như một vòng chân chính đại nhật tam túc kim ô, xuất hiện tại thiên không. Nhiệt độ kinh khủng trong nháy mắt giáng lâm, phía dưới phương viên vạn dặm núi non sông ngòi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, bốc hơi, vô số sinh linh ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền hóa thành tro tàn, giống như nhân gian luyện ngục. Đầu này to lớn tam túc kim ô, gơ thiêu đốt cánh chim, mang theo thiêu cháy tất cả tuyệt vọng cùng điên cuồng, hung hăng đánh tới cái kia đạo màu xám thí ma kiếm khí. Ầm ầm, phản phất hai viên thái cổ tinh thần đụng nhau, lại tốt giống như hỗn độn mở lại, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố bạo tạc tại nguyên chỗ phát sinh. Một cái so thái dương còn chói mắt hơn ức vạn lần quang cầu kịch liệt bành trướng, lập tức hóa thành một đóa hỗn tạp ngọn lửa màu vàng cùng kiếm khí màu xám, to lớn vô cùng mây hình ấm, chậm rãi lên không. Tính hủy diệt năng lượng sóng xung kích hiện lên hình khuyên quét ngang mà ra, đem phía dưới phương biên mấy vạn dặm đất chống ngạnh sinh sinh tiêu diệt mấy ngàn trượng. Không gian như là ném vụn tấm gương giống như từng khúc băng liệt, lộ ra phía sau hư không đen kịt loạn lưu. Quang mang cùng bụi bặm chậm rãi tràn ra. Bạo tạc trung tâm, cảnh tượng thảm liệt. Giang Đồng toàn thân quần áo sớm tại kinh khủng trùng kích bên trong hóa thành cho bụi, lộ ra một bộ đường cong hoàn mỹ, lại hiện đầy tinh mịn vết rạn, như là tinh mỹ đổ sứ giống như phảng phất vừa chạm vào tức nát thân thể. Hán Trần Như nhộng đứng ở trong hư không, sắc mặt túc sát như băng, khóe miệng không ngừng tràn đầy vết dịch vàng nóng nhàn nhạt, khí tức đê mê tới cực điểm, nhưng này ánh mắt lại sáng đến dọa người, tràn đầy bao trùm hết thể sát ý cùng người thắng băng lãnh. Chân phải của hắn chính hung hăng giẫm tại một người trên đầu. Người kia chính là Lục Áp đạo nhân. Hắn sớm đã khôi phục hình người, nhưng so tên ăn mày còn thê thảm hơn bao lần. Toàn thân tăng bảo rách nướp, dính đầy sền sệt huyết dịch màu vàng. Trên đầu trần trung trụ, nguyên bản biểu tượng uy nghiêm búi tóc thịt cùng tóc đều bị kiếm khí tiêu diệt, lộ ra đấm máu ra đầu. Khí tức của hắn hề hoải như trong gió đến tàn, sinh mệnh chi hỏa phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, không có lực phản kháng chút nào tê liệt ngã xuống tại chính mình chảy ra kim ô trong vũng máu, như là một cái bị triệt để đánh gãy cổ sống chó rơi xuống nước. Chương 224, Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung Hạ Lạc. Chương 224, Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung Hạ Lạc. Khụ khụ khụ. Lục Áp khó khăn ho ra mấy ngụm mang theo nội tạng khối vụn kim huyết, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng cầu khẩn, thanh âm yếu ớt như muỗi bặm, "Sông, Giang Đồng, tha mạng tha ta một mạng. Ta thừa nhận ta mắt chó coi thường người khác, là ta không đối, ta không nên tính toán ngươi. Ta sai rồi, van cầu ngươi, buông tha ta." Giang Đồng ánh mắt băng lãnh, không có chút nào dao động. Nhân tử với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong quang mang đồng dạng ảm đạm rất nhiều, nhưng như cũng phun ra nuốt vào lấy sát ý thí ma kiếm. Cảm nhận được cái kiếp như thực chất sát ý, Lục Áp vong hồn đại mạo, dùng hết cuối cùng khí lực gào thét nói, "Đừng giết ta. Ngươi không có khả năng giết ta. Ta có bí mật, thiên đại bí mật." Hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một viên phong cách cổ xưa, tản ra tang thương hỗn độn khí tức ngọc giản, giơ lên cao cao. "Cái này đây là thuốc phụ ta Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại liên quan tới Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung Hạ Lạc manh mối. Ngay tại trong ngọc giản này, thiên chân vạn sát, ta đối với thiên đạo thể, đối với ta Thái Dương đại đạo thể, nếu có một chữ nói ngoa, dạy ta đại đạo vỡ nát, vĩnh thế không được siêu sinh." Vì mạng sống, Lục Áp phát ra ác độc nhất đại đạo lợi thể. Hỗn độn trung, Giang Đồng con ngươi có chút co rụt lại, nâng lên thí ma kiếm đông nhiên ở giữa không trung. Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung, Hồng Hoang Tam Đại khai thiên chí bảo một trong, có được chấn áp hồng mông thế giới, thay đổi chư thiên thời không, diễn biến thiên đạo huyền cơ, luyện hóa địa thủy hỏa phong vô thượng uy năng. Đông Hoàng Thái Nhất cầm chi tung hoành hồng hoang, thánh nhân phía dưới có thể xưng vô địch. Như đến bảo vật này, cơ hồ giống như là có tại thánh nhân phía dưới đứng ở thế bất bại vô liếng. Cái này dụ hoặc quá lớn. Gặp Giang Đồng ý động, Lục Áp trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng cấp bách, vội vàng nói, "Không tin ngươi nhìn." Hắn đột nhiên đem một tia yếu ớt pháp lực rót vào ngọc giản. Ông, ngọc giản bắn ra một đoạn mơ hồ lại không gì sánh được chân thực hình ảnh, một vị người mặc hoàng bào, bá khí tuyệt luân thân ảnh vĩ ngạn Đông Hoàng Thái Nhất, chính hướng về phía một ngụm như ẩn như hiện, tản ra hỗn độn khí tức cổ trung nói nhỏ, hỗn độn trung nội hàm đại đạo chi lực, càng có sen lẫn tiên thiên cực phẩm trận pháp thủ hộ thiên cơ, cho dù là thánh nhân tôi diễn, cũng khó tìm tung tích hình ảnh cực kỳ ngắn ngủi, im bặt mà dừng, nhưng này miệng cổ trung nhìn thoáng qua, cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính miệng lời nói, đều tràn đầy khó mà ngụy tạo chân thực đạo vận. Thấy được chưa? Là thật. Lục Áp vội vàng hô, nhưng mà, hắn chuyện đống nhiên nhất chuyện, ngựa khí mang theo một tia quỷ dị lấp rút, nhưng là, ngọc giản này có ta bảy tự bạo cấm chế, chỉ có thể duy trì một cái hô hấp sau, ngươi nếu không giải khai cấm chế, nó liền sẽ tính cả bên trong bí mật, triệt để chôn vùi tại trong tầm giới, lại không biết tích. Lời còn chưa dứt, Lục Áp cũng không biết từ chỗ nào nghiền ép ra cuối cùng một tia tiềm lực sinh mệnh, đống nhiên đem ngọc giản dùng hết toàn lực, hướng phía cùng Tây Phương Linh Sơn tương phản, phía chân trời xa xôi hung hăng ném đi. Đồng thời, bản thân hắn hóa thành một đạo cực kỳ ảm đạm huyết sắc đột quang, hướng về đại lôi âm tự phương hướng bỏ mạng phi đột. Hắn đây là đang cược. Cực Giang Đồng sẽ đi đuổi ngọc giản, mà từ bỏ đuổi giết hắn. Lựa chọn thời khắc, đến. Truy sát Lục Áp, có thể vĩnh viễn trừ hậu họa, nhưng sẽ triệt để mất đi hỗn độn trùng cơ duyên to lớn này. Đi đoạt ngọc giản, lại có khả năng thu hoạch được tiên thiên chí bảo manh mối, nhưng chắc chắn thả hổ về rừng, hậu hoạn vô tận. Trong chớp mắt, Giang Đồng trong mắt tàn khốc lóe lên, cơ hồ không chút do dự. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp thi triển ra kim ô hóa hồng thuật, hóa thành một đạo kim hồng, bằng tốc độ nhanh nhất, thẳng đến viên kia gánh chịu lấy hỗn độn trung đầu mối ngọc giản mà đi. Hôm nay có thể trấn áp Lục Áp, ngày khác tu vi tình tiến, giết chi như giết chó. Nhưng hỗn độn trung cơ duyên, một khi bỏ lỡ, khả năng liền binh thế khó tìm. Lục Áp mệnh của ngươi, trước gửi ở nơi đó. Đợi ta lấy được hỗn độn trung này, chính là ngươi hình thần câu diệt thời điểm. Giang Đồng thanh âm băng lãnh, tại Lục Áp điên cuồng chạy trốn trong thần hồn vang lên, để hắn độn quang run lên, trong lòng dâng lên vô tận oán độc cùng nghĩ mà sợ, trốn được nhanh hơn. Mà Giang Đồng thì hóa thành kinh hồng, đuổi theo khả năng này cải biến hắn tương lai vận mệnh một đường trung ảnh. Một đạo độn quang hơi có vẻ lảo đảo bay lượn, hiện lộ ra Giang Đồng trắng bệch như tờ giấy, khí tức cực độ hể bại thân ảnh. Hắn giang chống đỡ lấy một hơi, đang muốn chạy về động phủ của mình, đã thấy phía trước một đạo thân ảnh khôi ngô chính bước nhanh lên đón, chính là Hậu Nghệ. Giang Đồng, ngươi làm sao? Hậu Nghệ một chút liền nhìn ra Giang Đồng trạng thái không đối, nhất là cái kia cấu nguồn gốc từ nguyên thần chỗ sâu suy yếu cùng hỗn loạn khí tức, để hắn bực này kiến thức rộng rãi đại vu đều lấy làm kinh hãi. Nguyên thần của ngươi chịu vết thương đại đạo, đúng cái kia xúc sinh lông lá làm, ngươi cùng hắn giao thủ. Giang Đồng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, thanh âm khàn khàn suy yếu, Hậu Nghệ đại ca, khu cụ, không cẩn thận trúng cái kia Lục Áp Trảm Tiên Phi Đao, thương tới nguyên thần căn cơ, ta cần lập tức trở về bế quan chữa thương cái gì? Trảm Tiên Phi Đao? Hậu Nghệ sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Ngươi một cái đại la kim tiên, đi cùng một cái chuẩn thánh liều cái gì mệnh a? Cái kia Trảm Tiên Phi Đao chính là Hồng Hoang có vài sát phạt dị bảo, chuyên thương nguyên thần. Ngươi có thể còn sống trở về, đã là thiên đại may mắn. May mắn ta cảm ứng được động tĩnh chạy tới, chắc là cái kia Lục Áp phát giác được khí tức của ta, mới không dám truy sát ngươi. Không phải vậy ngươi hôm nay chỉ sợ cũng Hậu Nghệ ngữ khí mang theo một tia trách cứ, càng nhiều hơn chính là may mắn. Giang Đồng nghe vậy, thầm cười khổ, nhưng cũng không tiện giải thích chân tướng, chỉ có thể yên lặng lắc đầu, nói đáp tạ đại ca nhớ mong, việc này một lời khó nói hết, chúng ta về núi trước đi. Đi, ta đưa ngươi trở về. Hậu Nghệ thấy thế, cũng không nhiều hỏi, liền đội vàng tiến lên đỡ lấy Giang Đồng, hai người hóa thành đột quang, cấp tốc quay trở về tấp vùng chân núi, chỗ kia nhìn như bình thường nông gia tiểu viện. Vừa tới cửa sân, làm cho Hậu Nghệ ngoài ý muốn chính là, hắn cái kia luôn luôn thâm cư không ra ngoài mẫu thân, vị lão phụ nhân kia, không ngờ chủ quả trượng, đứng tại ngoài cửa viện, tựa hồ sớm đã chờ đợi đã lâu. Mẹ, ngài sao lại ra làm gì? Bên ngoài gió lớn, tiến nhanh phòng đi. Hậu Nghệ liền vội vàng tiến lên, ngựa khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương cùng cung kính. Trong lòng hắn, mẫu thân thân phận vô cùng tôn quý, há có thể tự mình đi ra ngoài nên đón. Cái này thật sự là không hợp cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng mà, lão phụ nhân vẫn không để ý tới Hậu Nghệ, nàng cặp kia nhìn như lục ngầu, kỳ thực thâm thúy như tinh không đôi mắt, rơi thẳng vào khí tức bể bại Giang Đồng trên thân, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác tán thưởng cùng một tia hiểu rõ. Tiểu Giang tiên sư lão phụ nhân mở miệng, thanh âm giản mua lại mang theo một loại an ủi lòng người lực lượng, đây là nhà ta tổ truyền một chút thần dịch đối với tầm bổ thần hồn, chữa trị bản nguyên, có lẽ có ít không quan trọng công hiệu. Nếu không chê liền cầm lấy đi thử một chút đi, có lẽ đối với ngươi thương thế có chút trợ giúp. Nói, nàng run rẩy từ trong tay áo lấy ra một cái phong cách cổ xưa màu đen tiểu ngọc bình, đưa tới. Ngọc bình nhìn như phổ thông, nhưng bình tắc mở ra sát na, một cỗ tinh thuần đến cực hạn, lạnh lẽo thấm vào thần hồn khí tức, liền tràn ngập ra. Đứng ở một bên Hậu Nghệ, nhìn thấy bình ngọc này, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên. Cái này đây là U Minh nguyên dịch. Mẹ, đây chính là U Minh địa phủ cấp cao nhất tầm độ nguyên thần thánh vật. Cho dù là hắn, cũng chưa từng chiếm được mấy dọn. Mẫu thân vậy mà đem bảo vật quý giá như thế, đưa cho một cái nhìn như cũng không thâm giao Giang Đồng. Chẳng lẽ cái này Giang Đồng là ta vu tộc lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch? Nhưng ta không hề cảm ứng được chút nào a.